Chương 23, ngươi đến cùng là ai? 2, chương 23, ngươi đến cùng là ai? 2, nhưng mà, vừa thấy được Lâm Chi Vận cái kia ngông hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo, hắn cảm giác mệt nhọc lập tức không cánh mà bay, giống như uống ngọt ngào cam tuyền bình thường, trong lòng không gì sánh được thư sướng. Nếu là mỗi sáng sớm tỉnh lại mở mắt ra, đều có thể trông thấy cái này dung nhan tuyệt thế. Trung Văn nhịn không được miên man bất định. Trung Y Địa Sư, cô ta thế nào? Thượng Quan Minh Nguyệt nhịn không được hỏi. May mắn không làm được bệnh. Trung Văn mỉm cười nói, bất quá Thượng Quan tỷ tỷ ngay tại dốc lòng trùng tu, hay là trước chớ có đi vào quấy rầy nàng thì tốt hơn. Tạ ơn, nghe hắn nói như thế, Thượng Quan Minh Nguyệt căng cứng thần kinh buông lỏng, kích động nắm chặt tay của hắn nói cảm ơn liên tục, cảm ơn ngươi, Trung Y Địa Sư, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của ngươi. Cảm thụ được Thượng Quan Minh Nguyệt tiểu nộn nhu đề, Trung Văn không khỏi trong lòng rung động, vội vàng lấy lại bình tĩnh nói đây là Trung Văn việc nằm trong phận sự, Thượng Quan tỷ tỷ cũng là vì thủ hộ Phiêu Hoa cung mà thụ thương, ta làm sao có thể đủ khoanh tay đứng nhìn. Thượng Quan tiểu thư, ngươi ở trước cửa đợi một đêm, chính là thân thể bằng sắt cũng không chịu được nổi, nếu Thượng Quan tỷ tỷ đã không ngại, hay là đi trước nghỉ một chút đi. Lâm Chi Vận ở một bên khuyên nhủ, nếu là mệt muốn chết rồi thân thể, Thượng Quan tỷ tỷ cũng sẽ băn khoăn. Thượng Quan Minh Nguyệt một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư, đêm nay giày vò xuống tới, cũng là mệt đến lợi hại, liền theo lời sau khi đi viện phòng khách nghỉ ngơi. Trước cửa lập tức chỉ còn lại có Lâm Chi Vận cùng Trung Văn hai người. Lâm Chi Vận đứng tại bên hành lang cạnh của đá, cũng không nói gì. Trung Văn liếc trộm nàng dung mạo mặt bên, chỉ gặp vị này tuyệt thế mỹ nhân da trắng nõn nà, phấn nhan cổ tuyết, mái tóc thật dài rủ xuống tới bên hông, như thơ như thác nước, một bộ màu lam nhạt tố bào đem thân thể mềm mại chăm chú bao khỏa, ánh trăng sáng trong vậy lên người, phảng phất giống như nguyệt cung tiên tử, cửu thiên huyền nữ. Hắn bất chi bất giác thấy ngây dại. Lâm Chi Vận nghiêng người sang đến xem Trung Văn, hai con ngươi như nước, chuyện đã xảy ra, ta đều nghe Thượng Quan tiểu thư nói, Trung Văn, cảm ơn ngươi. Cung chủ tỷ tỷ, đầu bếp cũng là Phiêu Hoa cùng một thành viên, ta chỉ là đang thủ hộ nhà của mình thôi. Trung Văn bị ngưỡng mộ trong lòng nữ thần như vậy nhìn chăm chú, có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Bất kể như thế nào, lần này may mắn mà có ngươi. Bất quá Lâm Chi Vận nói bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi đến cùng là ai? Ta là Trung Văn a, cung chủ tỷ tỷ. Trung Văn nháy mắt, một mặt vô tội. Tiểu điệp cùng thất thất đem ngươi mang về thời điểm, ta đã từng tự mình thay ngươi vận công chữa thương. Lâm Chi Vận trong mắt vẻ hoài nghi khó mà che giấu, khi đó trong cơ thể ngươi cũng không có linh lực, cho nên ta nhận định ngươi không phải người tu luyện, không ngờ ngắn ngủi mấy ngày, ngươi vậy mà lấy một địch 10, đánh bại hơn 10 nhân luân cấp bậc người tu luyện. Trung Văn chỉ là nghe, cũng không nói chuyện. Lại thêm ngươi hơn người y thuật cùng trung nghệ, còn có xử lý trong chuyện này chỗ biểu hiện ra nhạy bén quả quyết, thấy thế nào đều không giống như là một cái 16 tuổi thiếu niên. Lâm Chi Vận trong giọng nói, mang theo một tia nhàn nhạt xa cách, lấy ngươi thân bản sự này, ở đâu đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, lại cam nguyện ủy thân cho ta cái này nhỏ nhỏ Phiêu Hoa cung bên trong làm đầu bếp, nếu nói ngươi không có bất kỳ cái gì ý đồ, ta thực sự không cách nào thuyết phục chính mình. Cung chủ tỷ tỷ, ngươi là muốn đuổi ta đi à? Trung Văn vẻ mặt đưa đám nói. Không, ngươi đối với Phiêu Hoa cung có đại ân, chỉ cần không làm thương hại đến Phiêu Hoa cung đệ tử, ta đương nhiên sẽ không lấy oán trả ơn. Lâm Chi Vận ánh mắt kiên định, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một tia chấn nhiếp chi ý, chỉ là sau này nếu để ta phát hiện ngươi thương hại thất thất, Linh Nhi cùng tiểu điệp, liền đừng trách ta trở mặt vô tình. Cung chủ tỷ tỷ, có lẽ ta cũng không có đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi, bất quá xin ngươi tin tưởng. Trung Văn nhìn thẳng vào Lâm Chi Vận ba quang liễm diễm tinh mâu, từng chữ đạo, ta sẽ không làm ra bất luận cái gì thẹn với ngươi cùng Phiêu Hoa cung sự tình. Giờ khắc này, Trung Văn ánh mắt không gì sánh được thanh định, giống như một vũng thanh tuyển. Lâm Chi Vận chỉ cảm thấy tâm thần run lên, có một loại sắp bị hút đi vào cảm giác, khí thế lập tức yếu đi xuống tới, ánh mắt dao động, đúng là không dám nhìn hắn. Ngươi có biết hay không cái kia xuất thủ tương trợ người áo đen là ai? Lâm Chi Vận nhìn trái phải mà nói hắn. Biết. Trung Văn do dự một chút, không có dấu giếm, là ta dưới chân núi nhận biết một người bạn. Ngươi thật đúng là. Lâm Chi Vận chỉ cảm thấy Trung Văn toàn thân trên dưới tràn đầy mê vụ, hoàn toàn nhìn không thấu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, thở dài nói, giúp ta cảm ơn ngươi vị bằng hữu kia. Ta biết. Trung Văn nhìn xem Lâm Chi Vận, cảm giác giữa hai người nguyên bản hơi kéo gần lại một chút khoảng cách, bỗng nhiên trở nên xa không thể chạm. Một đêm này, Trung Văn ngủ rất say. Ngày thứ hai mở mắt ra, đã mặt trời lên cao. Hoàng bét, ngủ quên mất rồi. Hắn vội vàng rời giường trải đầu rửa mặt, sau đó chạy đến trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Một trận luống cuống tay chân đằng sau, vương nấu xong thịt kẹp bánh cùng bánh bao đi vào đại đường, hắn mới phát hiện chính mình lên được cũng không tính muộn. Liêu Thất Thất, Doãn Linh Nhi đều vừa mới đứng lên, tiểu lọ lì càng lãng áp, còn buồn ngủ. Bận điệu tứ phía Trung Văn cũng không có chú ý tới, Doãn Linh Nhi ánh mắt nhìn về phía hắn, cùng dĩ vãng có khác biệt rất lớn. Lại qua một hồi, Lâm Chi Vận cùng Thượng Quan Minh Nguyệt mới chậm rãi đi vào trước bàn cơm, hai người đều là thụy nhãn mông lung, tinh thần không phân chấn, hiển nhiên đêm qua chịu quá muộn, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Có lẽ là bởi vì trong đêm đối thoại, Lâm Chi Vận cùng Trung Văn ở giữa nhiều vẻ lúng túng, nàng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy một cái thịt cái bánh, phóng tới bên miệng nhẹ nhàng cắn một cái. Tươi non thịt heo cùng bánh quế bánh mì dính vào cùng nhau, hỗn hợp có hương hành, muối tinh cùng thiên ma phấn, tản ra mùi thơm mê người, trong nháy mắt để cho người ta mừng rỡ. Thượng Quan Minh Nguyệt đối với thịt kẹp bánh hương vị mười phần yêu thích, ngồi ở một bên bưng lấy tinh tế nhấm nháp, thỉnh thoảng phát ra tán thưởng thanh âm. Thượng Quan tỷ tỷ đâu? Lâm Chi Vận đột nhiên hỏi. Ta vừa cùi đi xem gây một chút, cô trả nợ tu luyện, liền không có gọi nàng dùng hoạn. Thượng Quan Minh Nguyệt trong miệng ngậm lấy nửa khối thịt, đọc nhấn rõ từng chữ mập mờ. Thiên Kim đại tiểu thư khí chất cao quý, sớm không biết bị nàng ném tới đi nơi nào. Hiện tại đối với Thượng Quan tỷ tỷ tới nói chính là thời khắc mấu chốt, cũng đừng có đi quấy rầy nàng, ta sẽ ở trong phòng lưu chút điểm tâm. Trung Văn mở miệng nói. Tối hôm qua thượng quan Quân Di tại Trung Văn trong phòng tiếp nhận trị liệu đằng sau liền chưa từng rời đi, hại Trung Văn ngủ cả đêm sàn nhà. Tiểu Điệp, ngươi về phía sau viện gọi nhị nương các nàng cùng đi ăn cơm. Lâm Chi Vận phân phó nói. Tiểu Lọ Lì ai một tiếng, liền nhảy nhảy nhót nhót hướng hậu viện đi. Những tù binh kia, Lâm Cung chủ dự định xử trí như thế nào? Thượng quan Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến. Những nhân khẩu này gió rất căng, giữ lại cũng hỏi không ra thứ gì, nếu là toàn giết, không khỏi huyết khí quá nặng, không bằng thả đi. Lâm Chi Vận trần trở nói, nàng nhân từ nương tay, cũng không muốn chém tận giết tuyệt. Thượng quan Minh Nguyệt không có nói tiếp, từ trong ánh mắt lại có thể nhìn ra nàng đối với Lâm Chi Vận xử trí hơi có chút xem thường. Cung chủ tỷ tỷ nói chính là, giết người quá nhiều, làm đất trời oán giận, bất quá thả người trước đó, hay là để ta lại đi thẩm vấn một phen đi. Trung Văn cười hì hì đồng ý nói. Lâm Chi Vận nhìn Trung Văn một chút, nhất thời không biết hẳn là dùng dạng gì thái độ đến cùng hắn ở chung, chỉ có thể khẽ bước cằm. Những người này đều là xương cứng, chỉ sợ thẩm không ra cái gì tin tức hữu dụng. Liêu Thất Thất ở một bên đạo, nàng hôm qua uy bức lợi dụng, tốn không ít công phu, lại không có thể cậy mở trong đó bất cứ người nào miệng. Sơn Nhân tự có diệu kế. Trung Văn trừng mắt nhìn, đứng dậy hướng bên ngoài viện đi đến. Hắn thẳng đi vào một đại hán trước mặt, người này bị trói một buổi tối, tay chân run lên, trông thấy Trung Văn tới gần, không chút nào sợ hãi, ngược lại bình chân như vại nói năng lộ mãng nói tốt tuấn tiểu ca, khó trách Lâm Cung chủ nguyện ý lưu ngươi ở trên núi qua đêm, ta còn tưởng Phiêu Hoa Cung bên trong nữ tử như thế nào băng thanh ngọc khiết, lại nguyên lai cũng là tàng ô nạp cấu dâm ế chi địa. Bên cạnh mấy người đại hán đồng loạt làm càn cười to, một người trong đó cười dâm nói, tiểu ca một mình ngươi nếu đối phó nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ mỹ nhân nhi, quá mức vất vả, không bằng thả ra chúng ta, để các ca ca thay ngươi chia sẻ một hai. Không tệ không tệ, tiểu ca một mình ngươi, như thế nào chịu nổi, cần biết 28 giai nhân thể giống như xúc giòn, bên hông cầm kiếm chém ngu phu, mặc dù không gặp người đầu rơi, ngầm dạy quân cốt tùy khô, các lão ca ca cũng là vì ngươi tốt á bên trong một cái đại hán thế mà có chút văn hóa, xuất khẩu thành thơ. Không muốn bị đại ca này như vậy tài văn chương xuất chúng, được chứng kiến người. Trung Văn nghe được nhãn tình sáng lên, vậy thì ngươi đi. Nói đi, hắn một thanh nắm chặt đại hán này cổ áo, kéo lây hướng hậu viện nhanh chân đi đi. Bây giờ hắn cũng là chính cống nhân luân tứ tầng người tu luyện, trên tay xách cái gần 200 cân đại hán, cũng không thấy đến cố hết sức, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên ngoài. Chương 24, sinh cái bảy nam bát nữ không coi là nhiều, 1, chương 24, sinh cái bảy nam bát nữ không coi là nhiều, 1, qua ước chừng 2 khắc thời ở giữa, đại đường đám người dùng cơm đã xong, nhao nhao đi vào trong sân. Nằm dưới đất hơn 10 người đại hán lại bắt đầu vui cười giận mắng, ngay trước mấy cái cô nương trẻ tuổi mặt âu nôn hế ngữ không ngừng, trêu đến Lâm Chi Vận bọn người trong lòng tức giận, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Nói thêm một chữ nữa, ta liền cắt đầu lưỡi của các ngươi giống như nàng như vậy người nhân từ nương tay, cũng không nhịn được lên động giao tâm tư. Đến nha, mỹ nhân nhi, nhăn cho mày một cái coi như lại ra thua một đại hán có khí phách đạo. Lâm Cung chủ, đối đãi như vậy cặn bã làm gì nương tay, giết chính là. Thượng quan Minh Nguyệt ở một bên nhìn không được, nhịn không được mở miệng quyên nhủ. Tiểu mỹ nhân, có loại liền giết đại gia, nếu không ngày nào rơi vào đại gia trong tay, nhất định phải đưa ngươi trà đạp bách biến ngàn lần, lại đánh gây gân tay gân chân, bán được kỹ viện bên trong đi đón khách đại hán hiển nhiên cũng không có ý định mạng sống, không chút kiêng kỵ để đó ngăn thoại. Kiến thức những đại hán này chơi liều, Tiêu Nhị Nương ở một bên âm thầm kinh hãi, đối với Đàm Đài gia lợi hại lại có nhận thức mới, không khỏi lo lắng lên Phiêu Hoa cùng tương lai tình cảnh. Ngay tại Lâm Chi Vận tâm tình do dự thời điểm, Trung Văn dẫn theo đại hán lại xuất hiện tại trong đại viện. Cung chủ tỷ tỷ đã hỏi rõ ràng hắn một tay lấy đại hán ném xuống đất, đại hán thân thể tại đụng vào mặt đất một khắc này, phát ra két một tiếng vang nhỏ, tựa hồ té gãy hai ba cây xương sườn. Nhưng mà tên đại hán này trên mặt biểu lộ mười phần quái dị, tựa hồ có chút nửa mê nửa tỉnh, đối với thân thể đau đớn dường như không phát ra gì. Những người này đều là Đàm Đài gia tử sĩ. Đàm Đài Cẩn dưới tay trên mặt nổi có 7 cái địa luân cao thủ, đều là lấy họ Kỳ xưng hô, lần này trừ Kỳ Ngũ còn lưu tại Thương Vân Thành, mặt khác 6 cái đều đã chết tại trên núi, đối với Đàm Đài đại thiếu gia tới nói, xem như thương cân độc cốt. Trung Văn thế mà thật từ đại hán trong miệng moi ra tin tức, bất quá dưới đây người lời nói, Đàm Đài gia có một vị 180 tuổi thiên luân lão tổ, coi là gia tộc định hải thần châm, cũng là bởi vì hắn, Đàm Đài gia mới có thể vững vàng Thương Vân Thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Bị trói trên mặt đất hơn 10 tên đại hán sắc mặt đại biến, nhao nhao trợn mắt nhìn về phía bị Trung Văn mang đi tên đại hán kia, Diêm lão lục, ngươi đồ hèn nhất này, lại dám phản bội thiếu gia. Liêu Thất Thất hiếu kỳ nói, Trung Văn, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì, thế mà có thể làm cho dạng này xương cứng mở miệng nói chuyện. Trung Văn một mặt đại từ đại bi, ta chỗ nào có thể làm cái gì, đơn giản là lấy tình động, lấy lý hiểu, vậy đại khái chính là cái gọi là lấy đức phục người đi. Liêu Thất Thất, lấy đức phục người cái quỷ, trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế tao. Lâm Chi Vận nhìn xem Trung Văn, ánh mắt biến hóa, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Thượng quan Minh Nguyệt ở một bên chen miệng nói, thật muốn thả bọn hắn đi a. Nhổ cỏ không trừ gốc, chỉ sợ ngày sau sẽ có phiền phức. Trung Văn cười nói, căn cứ người này lời nói, Đàm Đài Cẩn là cái trong mắt không cho phép nửa điểm hạt các người, nếu là trông thấy chính mình thủ hạ đắc lực chết sạch sẽ, mà một đám pháo hôi vẫn sống lấy trở về, ngươi đoán hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ta hiểu được. Thượng quan Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, hắn tất nhiên sẽ giận lây sang những người này. Không sai, cho nên bọn hắn sau này trở về, chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Trung Văn nhẹ gật đầu, cho dù không trở về Đàm Đài gia, chỉ sợ cũng sẽ bị truy sát đến Thiên Nhai Hải Giác, từ đây lại không một khắc an bình. Một đám đại hán nghe vậy, nhao nhao biến sắc, giận mắng Trung Văn đắc độc. Làm sao? Chính mình theo sai chủ tử, lại muốn đoán chúng ta a? Trung Văn cười lạnh một tiếng, là trực tiếp toi mạng tại đây, hay là trở về đọ sức một đường sinh cơ kia, chính các ngươi trong lòng không có đêm à. Mới vừa rồi còn hò hét ầm ĩ đại viện, chợt im lặng xuống tới. Trung Văn lời nói hung hăng đâm vào bọn đại hán ở sâu trong nội tâm. Vô luận chịu qua cỡ nào tàn khốc huấn luyện, cầu sinh trung quy là người bản năng. Cung chủ tỷ tỷ, là giết là thả, còn xin làm quyết đoán thôi. Trung Văn không còn để ý không hỏi trên mặt đất đám người, đem quyền quyết định giao cho Lâm Chi Vận trong tay. Do dự một chút, Lâm Chi Vận thở dài, nói ra, thả đi. Đây chính là Lâm cung chủ a. Tiểu nhị nương nhìn xem vị tiên nữ này dung mạo, Bồ Tát tâm địa phiêu hoa cùng cung chủ, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nàng luôn luôn cảm thấy mình bị lão bản này tâm địa quá mềm, khó mà thành sự, nhưng lại nhịn không được bị nhân cách mị lực của nàng hấp dẫn, cam là ra roi, cảm xúc mười phần mâu thuẫn. Đem hắn cũng mang đi. Trung Văn nhìn xem bị giải khai buộc chặt bọn đại hán, chỉ còn ở vào nhiếp hồn đại pháp hiệu quả phía dưới Diêm lão lục, muốn chém giết muốn dốc thịt, sau khi xuống núi các ngươi lại tự làm quyết định. Trong mọi người đi ra hai vị, bất đắc dĩ dựng lên cái kia mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh đại hán. Nhìn xem thập hiếng, lẫn nhau đỡ lấy chật vật xuống núi một đám đại hán, Trung Văn lại nói cung chủ tỷ tỷ, chỉ sợ qua không được bao lâu, đàm đài cần liền sẽ thu đến dạ tập thất bại tin tức, lần này hắn tổn thất nặng nề, định sẽ không từ bỏ thôi, còn cần sớm làm chuẩn bị. Tiêu nhị nương cũng ở một bên nói cung chủ, nếu cùng đàm đài ra không để mặt mũi, chỉ sợ thanh phong các là không mở nổi, thương vân thành dù sao không phải chúng ta sân nhà, nếu là đàm đài ra một lòng muốn tìm phiền phức, phiêu hoa cung ngoài tầm tay với a. Vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Trung Văn lúc này mới chú ý tới tiểu nhị nương bọn người. Tiêu nhị nương tuổi gần 30, mặc một thân màu nâu áo tay ngắn, phía dưới lấy một đầu màu xanh nhạt dài vừa bấy, dung mạo có phần đẹp, không thua bướm đầu, một đôi mắt to sáng ngời có thần, thiếu một tia mềm mại đáng yêu, lại nhiều hơn một phần giả dặn. Nô gia tiểu nhị nương ra mắt công tử. Tiêu nhị nương tự nhiên hào phóng đáp, đang đổi về Thanh Phong Sơn trên đường, nàng đã nghe Lâm Chi Vận đề cập tới Trung Văn sự tích, phía sau mấy nha đầu này đều là tại Thanh Phong các kiếm miếng cơm người đáng thương. Trung Văn hướng phía sau nàng nhìn lại, trông thấy bốn cái dung mạo thanh tú tiểu nha đầu, tuổi tác so tiểu ló lì hơi lớn, lại ít đi rất nhiều sinh khí, từng cái nuốt ở kiểu nhị nương sau lưng, tựa hồ có chút sợ người lạ. Thật sự là khổ các ngươi. Lâm Chi Vận thở dài, là ta phiêu hoa cùng xin lỗi các ngươi. Cung chủ nói chỗ nào nói, nếu không có ngươi tốt bụng thu lưu, mấy nha đầu này chỉ sợ sớm đã chết đói đầu đường. Tiểu nhị nương đội vàng nói, chính là đời này cho ngài làm trâu làm ngựa, cũng là nên, các nàng chỗ nào có thể oán trách cung chủ. Mấy cái tiểu nha đầu mặc dù khiếp đảm, nhưng cũng liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. Lâm Chi Vận nhìn xem mấy cái đứa bé hiểu chuyện, không khỏi cái mũi mỏi nhừ. Chương 24, sinh cái bảy nam bát nữ không coi là nhiều, 2, chương 24, sinh cái bảy nam bát nữ không coi là nhiều, 2, nếu tiệm thuốc tại Thương Vân Thành bên trong kinh doanh không đi xuống, sao không mở tại Phù Phong Thành? Trung Văn đột nhiên hỏi. Phù Phong Thành chỗ xa xôi, lưu lượng khách lại thiếu, tới cũng đều là chút bán buôn thương nhân, bản địa khách nhân thường thường một năm đều không mua được vài quặng linh dược, làm sao có thể đủ kinh doanh đến xuống dưới. Tiêu nhị nương đã từng nghĩ tới tại Phù Phong Thành mở tiệm, cuối cùng lại là không thể thành công. Tiêu tỷ tỷ, ngươi cũng đã nói, đến Phù Phong Thành đều là bán buôn thương nhân, Thanh Phong các sao không lấy những người này làm mục tiêu, làm chút linh dược bán buôn sinh ý đâu? Trung Văn nói tới thương nghiệp, lập tức tới hào hứng, mặc dù lợi nhuận mỏng một chút, có thể thắng ở số lượng nhiều, bởi vì cái gọi là ít lãi tiêu thụ mạnh, một khi mở ra con đường, chỉ sợ ích lợi sẽ còn cao hơn một chút. Thượng quan Minh Nguyệt ở một bên nghe, nhịn không được chen miệng nói, "Trung Văn, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Thịnh Vũ Thương Hành đoạt bát cơm à? Thịnh Vũ Thương Hành kinh doanh chủng loại phong phú, sẽ không để ý nhiều chúng ta một nhà nho nhỏ tiệm thuốc đi." Trung Văn cười nói, "Mà lại coi như đều bán linh dược, cũng chưa chắc không có khả năng hợp tác, ta có nắm chắc đem dược liệu chi phí lại hạ không ít, đến lúc đó thương hội các ngươi cũng coi như một cái khách hàng tiềm năng." Trung Văn cùng Thượng quan Minh Nguyệt đều tinh thông thương đạo, Tiểu Nhị Nương mặc dù cách cục nhỏ một chút, nhưng cũng là cái khôn khéo tài giỏi chủ, ba người rất nhanh liền tiến đến một chỗ, trò chuyện khí thế ngất trời. "Ta người lão bản này nên được, có phải hay không có chút không đủ tư cách?" Lâm Chi Vận ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, có chút bất đắc dĩ nghĩ đạo. "Cái gì?" Đàm Đài cẩn tay run một cái, chén trà rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Trương lão tam phục trên mặt đất, không dám thở mạnh một ngụm. Còn lại đại hán đều lựa chọn thoát đi Đàm Đài ra, riêng phần mình mưu sinh đi, hắn nhưng vẫn là trung thành tuyệt đối, trở về chi tiết bẩm báo. Kỳ đại bọn hắn đều đã chết. Đàm Đài cẩn liên tục xác nhận, là trừ tiểu nhân may mắn, mà khác dạ tập Thanh Phong Sơn các huynh đệ không một may mắn thoát khỏi. Trương lão tam làm người coi như nghĩa khí, cũng không có chọc ra cái kia hơn 10 cái người chạy trốn. Đều đã chết, đều đã chết. Đàm Đài cẩn đặt mông ngồi tại trên ghế bành, tự lẩm bẩm, xong, toàn xong. Không chỉ có không thể đoạt đến Thanh Phong Sơn thổ địa, còn khiến cho dưới tay tinh nhuệ mất hết, Đàm Đài cẩn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, trong lúc nhất thời có chút hoảng sợ không biết làm sao. Đại thiếu gia còn xin bảo trọng thân thể. Lâm Chi Vận không ở trên núi, Phiêu Hoa cung từ đâu tới cao thủ có thể thắng qua kỳ đại bọn hắn? Đàm Đài cẩn trăm mối vẫn không có cách giải. Buổi tối hôm qua Phiêu Hoa cung bên trong có một vị khác không biết tên tiên luân cao thủ, tiểu nhân nghe lén các nàng nói chuyện, tựa hồ là đến từ cái gì thượng quan gia. Trương lão tam chi tiếp đáp, "Thượng quan gia, thật sự là bị bày một đạo." Đàm Đài cẩn trong mắt hàn quang đại tác, tốt một cái Lâm Chi Vận, thế mà cấu kết lại Thịnh Vũ Thương Hành người. "Đại thiếu gia, phải chăng có thể xin mời Tiêu công tử xuất thủ Trương lão tam hiến kế đạo?" Tiêu Vấn Kiếm là nhân vật thế nào, ta Đàm Đài cẩn với hắn tới nói, bất quá là một viên dễ dàng cho sai sử quân cờ thôi. Đàm Đài cẩn ảm đạm lắc đầu, không thể cướp đoạt Thanh Phong Sơn, ta liền đã mất đi giá trị lợi dụng, hắn là quả quyết sẽ không vì ta xuất thủ. Lúc này, Ý Ngũ từ ngoài cửa bước nhanh đến. Thiếu gia, hắn tiếng nói vang dội, trung khí mười phần, ngài để cho ta hỏi thăm hai người kia, đã tìm được.
A.
Đàm Đài Cẩn nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, bọn hắn hiện tại ở đâu mà? Hai ông cháu này vừa rời đi Thanh Tùng Sơn, ngay tại hướng Thanh Phong Sơn phương hướng tiến đến. Kỳ Ngũ đáp, Thanh Phong Sơn. Đàm Đài Cẩn mở người, lập tức vô an cười to nói, thật sự là trời không tuyệt ta, Phiêu Hoa Cung, lần này liền để chúng ta nợ cũ nợ mới cùng tính một lượng. Chúc mừng thiếu gia. Trương Lão Tam định mà nói, ân, ngươi vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đàm Đài Cẩn đối với Trương Lão Tam ôn nhu nói. Nghe được Đàm Đài Cẩn ôn nhu ngữ khí, đứng ở một bên Kỳ Ngũ nhịn không được trong lòng run rẩy. Đa tạ thiếu gia. Trương Lão Tam cung cung kính kính lui xuống. Đợi đến hắn biến mất ở ngoài cửa, Đàm Đài Cẩn thanh âm đột nhiên trở nên lanh khốc căm trầm, tìm một cơ hội để hắn biến mất. Là. Kỳ Ngũ không người đáp. Tỷ tỷ. Trung Văn gõ cửa một cái, tiến đến bên trong truyền đến thượng quan Quân Di thanh âm ôn nhu. Trung Văn đẩy cửa đi vào, chỉ gặp thượng quan Quân Di chính ngồi xếp bằng trên giường, trên thân đã đổi một bộ tố y màu trắng, tóc dài đen nhánh sắn tại một bên, trên khuôn mặt trắng loáng nhiều một tia hồng nhuận rơn phất quang trạch, tại ánh đèn chiếu dọi phía dưới, cả người lộ ra vũ mị tươi mát, có một phen đặc biệt động lòng người phong tình. Tỷ tỷ, cảm giác thế nào? Trung Văn nhẹ giọng hỏi. Môn công pháp này thật sự là thần diệu tuyệt luân. Thượng quan Quân Di mỉm cười nhìn hắn, nguyên lai ta tu luyện cái kia một nửa dương cực công có rất nhiều sai lầm, bây giờ âm dương đồng tu, còn đem những này sai lầm đều sửa, phối hợp ngươi chuyển linh đan xem chừng chỉ cần 2-3 ngày quan cảnh, liền có thể trở lại thiên luân, tương lai thậm chí có hy vọng đặt chân thiên luân phía trên. Chúc mừng tỷ tỷ. Trung Văn nghe cũng rất là cao hứng, ta chuẩn bị cho ngươi tám thuốc, ngâm thời điểm lại làm châm cứu, có thể tăng tốc thân thể khôi phục tốc độ. Toàn bằng đệ đệ làm chủ. Thượng quan Quân Di bây giờ đối với Trung Văn là ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Trung Văn gánh tại trong tay to lớn đan lô, vẫn là không nhịn được bật cười nói, đệ đệ, ngươi đây là muốn đem tỷ tỷ luyện thành đan dược à? Ha ha, trong tay không có tám thùng lớn, đành phải lấy trước cái này chấp nhận, tỷ tỷ thứ tội. Trung Văn có chút lúng túng gãi đầu một cái, nói, hắn đem đan lô gác ở trong phòng, rót hơn phân nửa lô tỉnh nước, lại đang lò dưới đáy phát lên ngọn lửa, sau đó một dạng đầu nhập các loại linh dược. Tỷ tỷ, mời vào tắm đợi đến nước lửa mở. Trung Văn đối với thượng quan Quân Di làm cái thỉnh quân nhập đúng thủ thế. Thượng quan Quân Di đứng dậy, tay ngọc nhỏ dài nắm chặt màu trắng đai lưng, nhẹ nhàng kéo một phát, bao vây lấy thân thể mềm mại tố y lập tức trượt xuống. Thân thể hoàn mỹ không có chút nào tị ý hiện ra ở Trung Văn trước mặt. Thượng quan tỷ tỷ, ta luôn cảm giác ngươi không có coi ta là cái nam nhân đến đối đãi. Trung Văn làm bộ mất hứng nói. Thượng quan Quân Di khẽ cắn bờ môi, tiểu phôi đản, nói thật giống như đêm qua ngươi chưa thấy qua giống như. Chương 24, sinh cái bảy nam bát nữ không coi là nhiều. 3. Chương 24, sinh cái bảy nam bát nữ không coi là nhiều. 3. Tỷ tỷ, cần biết không có được, mới có thể chân quý. Trung Văn nghiêm mặt nói, ngươi nếu không che che lấp lấp làm ra thẹn thùng biểu lộ, ta sẽ cảm thấy rất không có cảm giác thành tựu. Thượng quan Quân Di bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng, duỗi ra tay ngọc nhỏ dài điểm một cái Trung Văn chóp mũi, lập tức bước liên tục nhẹ nhàng, bước vào trong lò đan. Lúc này ngâm dược liệu canh tắm đã đốt nóng, trong phòng hơi nước lượn lờ, mùi thuốc tràn ngập, đan lô dù sao không so được thùng tắm lớn nhỏ, người chứa ở bên trong có vẻ hơi chen chúc. Cũng may thượng quan Quân Di dáng người mảnh mai, cuộn rút một chỗ, cũng là miễn cưỡng có chút tắm hương vị, đầu đầy tóc đen rũ xuống trên vai thơm, cách mở mịt hơi nước nhìn lại, vậy mà cấu thành một bức tuyệt mỹ đồ án. Theo nhiệt độ lên cao, dược lực dần dần lan ra, nàng chỉ cảm thấy thể nội nhiệt lưu phun trào, kích thích toàn thân lỗ chân lông mở ra, rất nhanh cái chán cùng trên chóp mũi liền chảy ra óng ánh mồ hôi. Trung Văn đệ đệ, thuốc này tắm qua đến lại lâu chút, tỷ tỷ liền muốn quen. Thượng quan Quân Di vốn là cái không màng danh lợi nhã nhặn tính tình, hai ngày này tâm tình khuấy động phía dưới, đối mặt Trung Văn thế mà hiếm thấy nũng nịu đứng lên. Thượng quan tỷ tỷ, thân thể của ngươi kỳ thật đã tốt, chỉ là nữ tử tính trinh bị phong bế đến lâu, còn cần thuốc này tắm phối hợp ta châm cứu mới có thể tỉnh lại tới. Trung Văn kiên nhẫn giải thích nói, không quá ba ngày, ta cam đoan trả lại ngươi một cái kiện kiện khang khang thân nữ nhi, từ nay về sau muốn gả người liền lấy chồng, muốn sinh em bé liền sinh em bé, nếu là cố gắng một chút, sinh cái bảy nam bát nữ cũng là không nói chơi. Đi đi đi, cái gì bảy nam bát nữ, ngươi là muốn mệnh chết tỷ tỷ a? Thượng quan Quân Di nhịn không được lườm hắn một cái, nhưng trong lòng thì khó nén tâm tình kích động. Bởi vì trên thân thể thiếu hụt, đã từng bao nhiêu cái trong đêm, nàng đều chẳng trọng, tim như bị đào cát. Vốn cho rằng cả đời này sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, đến chết cũng là một cái bị trên mặt người kính sợ, phía sau khinh bị quái vật, nhưng không ngờ chuyến này thành Phong Sơn chi hành, vậy mà thành nàng sinh mệnh trọng yếu nhất một cái bước ngoặt. Tỷ tỷ ngươi tính a, thiên luân cao thủ liền có 200 thọ nguyên, mà lấy tuổi của ngươi, tu luyện ta môn này đỉnh cấp công pháp, tương lai nói không chừng có thể trở thành thánh nhân, đến lúc đó liền có 500 năm thọ nguyên, dù là 10 năm sinh một cái, bảy nam bát nữ cũng không coi là nhiều đâu. Trung Văn cười hì hì tính toán, tu luyện thành thánh nào có dễ dàng như vậy, toàn bộ đại càn đế quốc cũng chỉ có một vị thánh nhân đâu. Thượng quan Quân Di nhẹ nhàng khuấy động lấy ướt nhẹ tóc dài, buồn bã nói, mà lại thiên hạ bảy vị thánh nhân ở giữa tựa hồ từng có ước định, nhập thánh người không được can thiệp phản tục sự vụ, nếu không liền sẽ bị còn lại mấy vị thánh nhân hợp lực chế tài, lực lượng quá mạnh, ngược lại không được tự do, ta cũng không thích. Nói cũng đúng, vậy liền đành phải hèn mọn phát dục, đợi đến có một ngày bảy đại thánh nhân cộng lại đều đánh không lại ngươi, lại đi ra sóng. Trung Văn gật đầu nói, thượng quan Quân Di, ngươi lợi hại như vậy, thế nào không lên trời ơi? Dược hiệu hẳn là không sai biệt lắm. Trung Văn nhìn một chút trong đan lô tắm thuốc nhan sắc đạo, tỷ tỷ, nằm dài trên giường đi thôi, ta cho ngươi thêm châm cứu một lần. Thượng quan Quân Di tiếp nhận Trung Văn đưa tới khăn tắm, lau sạch nhẹ nhẹ thân thể, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống trên giường, tùy ý trung văn ở trên người nàng cắm đầy kim châm. Cảm thụ được trong thân thể biến hóa, nàng đỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ta mấy ngày nay bị hắn lại là nhìn lại là sợ, cho dù khôi phục bình thường, lại còn có thể gả cho ai đi? Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già. Thượng quan khe khẽ thở dài, lại như đôi tam thiếu nữ giống như đa sầu đa cảm tại đại cản đế đô tây ngoại ô bên ngoài gần 10 dặm Mai Sơn khu vực, trải rộng mấy chục cái trang viên. Mỗi một chỗ trang viên đều là diện tích rộng lớn, dựa vào núi, ở cạnh sông, đình đài lầu cát, cực điểm xa hoa, trong đó bắt mắt nhất, không ai qua được Phong Nguyệt Sơn Trang. Chiếm diện tích gần 100 mẫu Phong Nguyệt Sơn Trang bên trong, kiến trúc thành đàn, linh khí vần quanh, cảnh xuân tươi đẹp, cầu nhỏ nước chảy, ngăn cách với đời, giống như thế ngoại đảo nguyên bình thường mỹ lệ, tự thành một cái tiểu thế giới. Bực này quy mô trang viên, chính là vạn người vào ở, cũng dư xài, lại chỉ thuộc về một người. Chuẩn xác mà nói, là một người nam nhân, cùng hắn một đám nữ nhân. Lúc này, tại trang viên một chỗ hóng mát trong đỉnh, Tiêu Vô Tình lười biếng ngồi phịch ở trên ghế nằm, bên người ngồi hai tên xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, một cái nhẹ nhàng vùng cây quạt thay hắn quạt gió, một cái khác thì càng không ngừng cầm lấy để ở trên bàn bồ đào, đi ra đút tới trong miệng hắn. Tiêu Vô Tình là một cái phi thường anh tuấn nam nhân, ánh mắt của hắn rất lớn, cái mũi rất cao, trên mặt hình dáng rất đu hòa, luôn luôn mang theo một loại vẻ bại hương vị, lại cũng không khiến cho hắn mị lực giảm xuống, ngược lại bằng thêm một phần thân cận cảm giác. Dĩnh Nhi, ngươi có hay không cảm thấy Hoàn Nhi hôm nay có chút không yên lòng? Tiêu Vô Tình nuốt vào một viên bồ đào, đối với cho ăn bồ đào thiếu nữ chơi bừa. Nơi đó có một bên quạt gió trên mặt thiếu nữ đỏ lên, vội vàng phủ nhận nói: "Nàng nha, đó là hoa rơi lưu ý, dòng nước vô tình, một trái tim đều thắt ở công tử trên thân, công tử lại cả ngày nghĩ đến những nữ nhân khác, sao không cứ gọi Hoàn Nhi thương tâm đâu cho ăn bổ đảo?" Thiếu nữ Dĩnh Nhi cười duyên đạo, thanh âm thanh thúy êm hai: "A, nguyên lai Hoàn Nhi là đang ăn Dĩnh Nhi giấm đâu." Tiêu Vô Tình đưa tay nắm ở Hoàn Nhi vai thơm, tại bên thai nàng nhẹ giọng thì thầm, thiếu nữ nhất thời đầy mặt bỏ bừng, nhịp tim không thôi. "Ta nào có dạng này phúc phận, có thể làm cho công tử lo lắng, chỉ có Nam cung gia vị đại tiểu thư kia." Dĩnh Nhi chu mỏ một cái, trong giọng nói khó nén ghen tuông, cũng chỉ có như thế thần tiên giống như nhân vật mới có thể xứng với công tử đâu. "Cái kia Dĩnh Nhi ngươi đây, có ăn hay không Nam cung tiểu thư giấm?" Tiêu Vô Tình đem mặt tiến đến Dĩnh Nhi trước mặt, trong mắt lóe rảo hoạt qua mang. Ta Dĩnh Nhi ấp úng, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, thật lâu mới làm nũng nói: "Công tử khi dễ người, ta không để ý tới ngươi." Tiêu Vô Tình nhịn không được cười ha ha, há mồm cắn một viên bồ đào, chọc cho thiếu nữ trong lòng hiệu con xung loạn. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại đình nghỉ mát trước trên đất trống, trên thân mang theo túc sát chi khí, trong nháy mắt phá hủy hiện trường tiểu diễm vô hạn bầu không khí. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là thân yêu huynh trưởng a." Tiêu Vô Tình lười biếng ân cần thăm hỏi nói. Người tới xoay người, lộ ra một tấm miễn cưỡng được cho khuôn mặt anh tuấn. "Tuyệt kiếm công tử Tiêu Vân Kiếm." Chương 25, Lâm cung chủ thật sự là Bồ Tát Tâm Địa. Chương 25, Lâm cung chủ thật sự là Bồ Tát Tâm Địa. Làm đại càn đế quốc đỉnh cấp gia tộc quyền thế, Tiêu gia phát triển đã đạt đến đỉnh điểm, ẩn ẩn lộ ra cùng hoàng thất địa vị ngang nhau tình thế, thế hệ này người thanh niên bên trong, càng là ra hai cái không tầm thường nhân vật kiệt xuất. Tuyệt kiếm công tử Tiêu Vân Kiếm cùng đa tình công tử Tiêu Vô Tình. Tiêu Vân Kiếm tên là Vân Kiếm cũng đã nhiều năm chưa từng dùng kiếm, mà Tiêu Vô Tình lấy tên Vô Tình lại là đế đô nổi danh hoa hoa công tử, bốn chỗ lưu tình, có thể thấy được hai anh em họ lao cha Tiêu Kình lấy tên mười phần không có thấy xa. Nhưng mà, chính là hai cái này mâu thuẫn thể, lại vững vàng chiếm đoạt đại càn anh kiệt bảng thứ 2 cùng thứ 10 vị trí. Một môn song anh kiệt, đồng thời xâm nhập bảng danh sách top 10, làm cho Tiêu gia thế hệ này đầu ngọn gió nhất thời có 102, truyền là ca tụ. Đường đường tuyệt kiếm công tử làm sao có rảnh đến ta cái này tiểu phá trang tử? Tiêu Vô Tình ngữ khí rất là tùy ý, hiển nhiên đối với vị huynh trưởng này cũng không có bao nhiêu lòng kính sợ. Tìm tới Nhật Nguyệt Thần Kiếm hạ lạc. Tiêu Vân Kiếm từ trước đến nay lời ít mà ý nhiều, nếu là nhìn thật cẩn thận, có thể phát hiện lấy hai huynh đệ khuôn mặt kỳ thật rất tương tự, chỉ bất quá Tiêu Vân Kiếm trên mặt tấm này mùi ứng, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, mang đến cho hắn một tia âm trầm khí tức. Tiêu Vô Tình biểu lộ có trong nháy mắt chăm chú, cũng rất nhanh lại biến trở về vẻ ngoài thần thái, cùng ta có quan hệ gì? Đem láo hắt cho ta mượn, Nhật Nguyệt Thần Kiếm, một người một nửa. Ta không sử dụng kiếm. Tiêu Vô Tình cười đến mặt mày hớn hở, trong miệng lại lộ ra ý cự tuyệt. Nam Cung Linh dùng kiếm. Tiêu Vân Kiếm nhìn vấn đề góc độ xảo trá. Tiêu Vô Tình, hai người đối mặt đường này, Tiêu Vô Tình thở dài nói, thật sự là ba ngày không gặp kẻ sĩ, thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, đường đường Tiêu Vân Kiếm thế mà cũng bắt đầu dùng loại thủ đoạn nhỏ này. Theo ngươi học. Tiêu Vân Kiếm mặt không chút thay đổi nói. Tốt ta, lão hắc mượn ngươi ba ngày, không có khả năng nhiều hơn nữa. Tiêu Vô Tình bất đắc dĩ nhượng bộ, Nhật kiếm về ngươi, Nguyệt kiếm về ta. Thành giao. Trung Văn đi vào trong động thạch thất thời điểm, Lãnh Vô Xương chính nằm nhòi trên bàn đá, đầu gối lên cánh tay, một bộ giống như tỉnh không phải tỉnh, buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Nghe thấy Trung Văn tiếng bước chân, muội tử ngẩng đầu lên, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong miệng ngậm lấy một túm mái tóc, nở nang khuôn mặt phình lên, làm người thương yêu yêu. Ngươi tới rồi. Ân, ta tới. Giữa hai người hết sức ăn ý, đều không có nói thêm cái gì. Trung Văn ngồi xuống, xuất ra một đống nguyên liệu nấu ăn xử lý đứng lên, muội tử liền rất tự giác đánh lên ra tay. Trên núi vẫn phải chứ? Lãnh Vô Xương nhẹ giọng hỏi. Đã không sao. Trung Văn bỗng nhiên đưa tay vuốt vuốt Lãnh Vô Xương hơi loạn mái tóc, trong giọng nói mang theo vẻ cương triều, làm sao xúc động như vậy, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là bị thương nữa làm sao bây giờ? Đối với, có lỗi với, ta có chút bận tâm ngươi. Lãnh Vô Xương đỏ mặt cúi đầu. Nói cái gì có lỗi với, cô nương đốc. Trung Văn cười lắc đầu, cảm ơn ngươi. Hai người đều không có lại nói tiếp, trong không khí tràn ngập ấm áp khí tức. Cùng thích khách muội tử ở chung một chỗ thời điểm, Trung Văn luôn luôn cảm giác thật thoải mái, rất ấm áp. ta mua một chút linh dược, ước chừng hai ngày này liền sẽ đưa đến làm xong công việc trong tay. Trung Văn mở miệng nói, đến lúc đó ta sẽ luyện chế một nhóm khôi phục linh lực đan dược, sau đó liền có thể đi tìm Đoạn Trường Hồng phiền toái. Lãnh Vô Xương thân thể mềm mại run lên, khó mà che giấu tâm tình chập trùng. Người tốt nhất tu chỉnh, chờ ta tin tức. Trung Văn ôn nhu nói. Ân. Lãnh Vô Xương dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Cảm ơn ngươi. Nhìn qua Trung Văn rời đi thân ảnh, muội tử ở trong lòng yên lặng nói. Hoa, ra ra, cái này Thanh Phong Sơn thật xinh đẹp a, so Thanh Tùng Sơn tốt hơn nhiều. Nhìn trước mắt trăm hoa đua nở, cây xanh rậm mát, nước suối róc rách, đường mòn quanh co trong núi cảnh đẹp, Thẩm Tiểu Huyền từ đáy lòng tán thán nói. Cùng chỗ Thanh Vân Sơn mạch, cái này Thanh Phong Sơn linh lực lại so Thanh Tùng Sơn dư giả được nhiều. Thẩm Đại chú ý đánh giá trước mắt cái chung này linh dưỡng dục tinh tú, tiên khí mười phần mọn núi, trong giọng nói lộ ra hưng phấn, nha đầu, chúng ta có khả năng tìm đúng địa phương. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra cũ nát địa đồ, vừa đi vừa cẩn thận so với lấy trong núi địa hình. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cho là thời kỳ thượng cổ đại năng muốn mở lập tông môn, tất nhiên sẽ lựa chọn linh khí rồi giáo chi địa, mà cái này Thanh Phong Sơn, hiển nhiên là phi thường lý nghĩ nơi trốn. Nhưng mà, cầm địa đồ nhìn ngang nhìn dọc, nhưng cũng không có tìm được tương tự địa hình, Thẩm Đại chú ý không khỏi cau mày, thật lâu trầm ngâm không nói. Ra ra, ra ra, ta đói. Thẩm Tiểu Huyền bụng lại bắt đầu đục cục gọi. Nha đầu, chớ có náo, ra ra ngay tại suy nghĩ. Thẩm Đại chú ý không kiên nhẫn đạo, ngươi đi trước hái chút trái cây mạo sương đỡ đói. Ta muốn ăn thịt heo. Thẩm Tiểu Huyền nhịn không được đưa tay đi bẻ Thẩm Đại chú ý cánh tay. Thẩm Đại chú ý bất đắc dĩ thở dài, rơi nhìn chằm chằm địa đồ ánh mắt, nha đầu, trong rừng sâu núi thẳm này, từ đâu tới heo cho ngươi ăn, nếu không ra ra cho ngươi đánh chút chim chóc giải thẻ một chút. Hắn bảo bối này cháu gái từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng. Bị Đắc Mạc Khắc nói hay lắm, bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, tác dụng phụ cũng càng lớn. Lớn bao nhiêu khí lực, liền lớn bấy nhiêu khẩu vị. Thẩm Đại chú ý đường đường thiên luân cao thủ, lẫn vào thảm hại như vậy, có một nửa nguyên nhân, chính là vì lấp đầy cái này lớn dạ dày vương tôn nữ cái bụng. Ra ra, chúng ta đi trên núi lấy điểm đồ ăn đi. Đối với Thẩm Tiểu Uyển tới nói, loài chim thật sự là ăn không đủ no, nàng nhãn châu xoay động, giật dây nói: "Nha đầu, ngươi không gặp cái kia Thanh Vân trại người có bao nhiêu hung ác a?" Thẩm Đại chú ý lắc đầu nói: "Đi tu luyện môn phái đòi đồ ăn, người khác hơn phân nửa sẽ không để ý tới, một khi ngôn ngữ không cùng, nói không chừng sẽ còn quyền cước tăng theo cấp số cộng, ta Thẩm Đại chú ý đường đường thiên luân cao thủ, thần rèn chuyên nhân, làm gì đi thụ cái này điều khí." Đang khi nói chuyện, lại nghe được phía trước trên sườn núi truyền đến tiếng người. Thẩm Đại chú ý sợ gặp phải trên núi tu luyện môn phái bên trong người, vội vàng lôi kéo Thẩm Tiểu Uyển trốn đến một viên cây tùng phía sau. Không bao lâu, trên núi đi xuống mấy người, chỉ nghe một người trong đó lớn tiếng nói, cái này Phiêu Hoa cung Lâm cung chủ thật đúng là Bồ Tát tâm địa, đối với chúng ta dạng này vốn không quen biết người, cũng là lại đưa đồ ăn lại đưa nước. Người còn lại nói, không sai, vị này Lâm cung chủ nhân mỹ tâm thiện, quả nhiên là tiên nữ hạ phàm, nếu không có Phiêu Hoa cung chỉ lấy nữ đệ tử, ta đều hận không thể liền muốn bái sư nhập môn. Phiêu Hoa cung bên trong nữ đệ tử từng cái dung mạo như thiên tiên, liền ngươi này tấm tôn đinh, chính là đổi lại thân nữ nhi, chỉ sợ Lâm cung chủ cũng là sẽ không thu lúc trước người kia trêu ghẹo nói. Ngươi cái này cái gì ánh mắt? Ta lúc tuổi còn trẻ người xưng tiêu sái tiểu lang quân, phong lưu tiểu bá vương, cũng là thỏa thỏa thôn cỏ một viên, làm sao lại nhập không được cửa, bị trao phúng người không phục phản bác. Bên cạnh mấy người nhao nhao cười lớn mắng hắn không biết xấu hổ, mấy người vui cười giận mắng ở giữa trải qua Thẩm Đại chú ý ông cháu trước người cây tùng, trực tiếp đi xuống chân núi. Thẩm Đại chú ý cùng Thẩm Tiểu Uyển hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt đọc lên sợ hãi lẫn vui mừng. Lão đầu tử nghe được trên núi đều là nữ tử bản năng cảm thấy lòng của nữ nhân mềm, tất nhiên không đành lòng nhìn xem lão hấu người chịu đói. Mà Thẩm Tiểu Uyển thì chỉ nghe thấy đồ ăn hai chữ, liền đã mất đi năng lực suy tính. Hai ông cháu lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền hết sức ăn ý lặng yên hướng về trên núi xuất phát. Thật tình không biết lúc trước nói chuyện trời đất mấy người, đi một đoạn ngắn đường đằng sau, lại bắt đầu lặp lại lên vừa rồi đối thoại, cái này Phiêu Hoa cung Lâm cung chủ thật đúng là Bồ Tát tâm địa phảng phất cố ý muốn để toàn bộ người trên núi đều nghe thấy bình thường. Một cái cự đại âm mưu, ngay tại chậm rãi triển khai. Chương 26, không tốt, bị gài bẫy. Chương 26, không tốt, bị gài bẫy. Thẩm Đại chú ý hai người đi tới, chợt thấy phía trước xuất hiện một vị thiếu niên tuấn tú, ước chừng 16-17 tuổi niên kỷ, thân mang vải thô áo trắng, trên tay mang theo một cái túi, dưới chân phiêu giật linh động, đang từng bước mà lên. Trước mặt tiểu ca xin dừng bước. Thẩm Đại chú ý vội vàng lớn tiếng hô. Thiếu niên nghe vậy xoay người lại, trông thấy Thẩm Đại chú ý hai người, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Tiểu ca hữu lễ, lão phu thần đoán nhất mạch Thẩm Đại chú ý. Thẩm Đại chú ý ôm quyền, chào hỏi. Gặp qua Thẩm lão gặp lão đầu nói chuyện khách khí, thiếu niên cũng biểu hiện được nho nhã lễ độ, tại hạ Phiêu Hoa cùng Trung Văn. Nguyên lai vị thiếu niên này chính là mới từ Lãnh Vô Xương ẩn thân sơn động trôi trở về Trung Văn. Nguyên lai là cái cô nương. Thẩm Đại chú ý nghe được Phiêu Hoa cung ba chữ, nhìn chằm chằm Trung Văn trên dưới một trận gió xét, rất là ngạc nhiên, tha thứ lão phu mắt vụ về. Ta là nam nhân. Trung Văn sạm mặt lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thế nhưng là lão phu nghe nói Phiêu Hoa cung cũng không thu nam đệ tử. Thẩm Đại chú ý lung túng không thôi, vội vàng giải thích nói, ta là Phiêu Hoa cung bên trong bếp trưởng kiêm y sư. Trung Văn đã không muốn để ý đến hắn, quay người muốn đi gấp. Cô nhưng vào lúc này, Thẩm Tiểu Uyển bụng phát ra một tiếng vang thật lớn, ra ra, ta thật đói. Trung Văn không ngờ tới một cái tuổi trẻ cô nương ra, trong bụng lại có thể phát ra như vậy phong khoáng tiếng vang, không khỏi tò mò suy nghĩ tới trước mắt cái này không lớn không nhỏ bên trong lọ ly. Thẩm Tiểu Uyển nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi niên kỷ, có được ngũ quan thanh tú, so Lâm Tiểu Điệp cao hơn ước nửa cái đầu, trên người áo vàng có vẻ hơi cũ nát, cả người dáng người thon gầy, không biết có phải hay không là đói bụng nguyên nhân, trên mặt làn da mặc dù trắng, lại ẩn ẩn có chút món ăn, chỉ có một đôi sáng ngời có thần trong mắt to, lộ ra sáng láng thần thái. Thẩm đại chú ý mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng nói tiểu ca thứ lỗi, đây là tôn nữ của ta Thẩm Tiểu Uyển, hai ông cháu ta đi ra lâu ngày, trên thân vòng vẹo không mang đủ, đã có hai ngày không thể ăn cơm thật ngon, không biết có tiện hay không lên núi đi đòi hỏi chút lương khô. Ra ra, ta muốn ăn thịt. Thẩm Tiểu Uyển ở một bên kháng nghị nói. Thẩm đại chú ý lấy tay che mặt, đối với cái này không chút nào thận trọng cháu gái nhức đầu không thôi. Ta chỉ là cái đầu bếp, không làm chủ được. Trung Văn mắt nhìn vô cùng đáng thương bên trong lọ lì Thẩm Tiểu Uyển, thở dài nói, các ngươi trước theo ta lên núi đi thôi, có chuyện gì, còn xin trực tiếp tìm Lâm cung chủ thương nghị. Đa tạ tiểu ca. Thẩm đại chú ý chắp tay nói. Hai ông cháu đi theo Trung Văn đi không lâu, liền nhìn thấy mây mù lượn lờ đỉnh núi, một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc tại linh vụ phía sau như ẩn như hiện. Lại đến gần một chút, có thể trông thấy kiến trúc trên cửa chính màu vàng ba chữ to Phiêu Hoa Cung. Bước vào cửa viện, chỉ gặp một tên tuyệt mỹ thiếu nữ áo đỏ đang ở trong sân luyện kiếm, một thanh trường kiếm tại thiếu nữ trong tay nhảy vọt tung bay, linh động phiêu dật, thỉnh thoảng huyễn hóa ra mấy đạo quang ảnh. Thật là một cái chăm chỉ muội tử. Trung Văn nhìn xem khổ luyện bên trong Liêu Thất Thất, cảm khái không thôi. Trung Văn, hai vị này là? Liêu Thất Thất trông thấy Trung Văn phía sau một già một trẻ, dừng lại trong tay kiếm hỏi. Hai vị này là thần đoán nhất mạch Thẩm lão cùng Thẩm cô nương, tìm đến cung chủ tỷ tỷ có việc tương lượng. Trung Văn không dùng đòi đồ ăn cái từ này, xem như cho Thẩm đại chủ ý lưu lại mặt mũi. Ngươi dẫn bọn hắn đến đại sảnh ngồi một chút, ta đi gọi sư phụ. Liêu Thất Thất xung phong nhận việc đạo. Thật xinh đẹp tỷ tỷ. Thẩm Tiểu Uyển nhìn xem Liêu Thất Thất bóng lưng rời đi đạo. Lúc này trong hành lang, Tiểu Nhị Nương chính chỉ huy bốn cái tiểu nha đầu các nơi vẩy nước quét nhà, nghe Trung Văn nói chuyện, biết khách tới, đội vàng nhiệt tình tiến lên chào hỏi, còn đuổi một tiểu nha đầu đi pha trà. Thật đúng là đều là nữ tử a. Thẩm đại chủ ý đảo mắt tứ phương, phát hiện trừ Trung Văn bên ngoài, quả nhiên lại chưa thấy qua một người nam nhân, đối với Trung Văn như thế nào sẽ bị lưu tại trên núi, không khỏi nhiều một tia hiếu kỳ. Nếu là theo tính tình của hắn, một đại nam nhân là vô luận như thế nào không nên ở tại nơi này các loại oanh oanh yến yến nơi trốn, chính là chờ lâu cái mấy ngày, cũng sẽ dậy hắn toàn thân không được tự nhiên. Không bao lâu, Lâm Chi Vận liền xuất hiện ở trong hành lang. Hoa, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp à, kiến thức đến Lâm Chi Vận tuyệt đại phong hoa, Thẩm Tiểu Uyển nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. Lâm Chi Vận sững sờ, gặp tán dương chính mình chính là một cái dung mạo thanh tú tiểu cô nương, ánh mắt không tự giác nhu hòa mấy phần. Lâm cung chủ, Thẩm đại chủ ý liền vội vàng tiến lên thi lễ. Lão đầu tu vi tinh thâm, nhìn qua chỉ có hơn 60 tuổi, kỳ thực tuổi tác đã qua trăm, đối với chuyện nam nữ sớm đã không có hứng thú gì, mà ở trông thấy Lâm Chi Vận trong nấy mắt, hắn vẫn là không nhịn được bị kinh diễm đến. Vị này chắc hẳn chính là Thẩm tiền bối. Lâm Chi Vận cử chỉ đoan trang hữu lễ, nhìn một cái liền biết là sinh ra ở gia đình phú quý, thần đoán nhất mạch đại danh, Chi Vận sớm có nghe thấy, lại không biết tiền bối đến thăm, không biết có chuyện gì. Ta là tới ăn xin. Thẩm đại chú ý thầm nghĩ trong lòng, hắn không ngờ tới Lâm Chi Vận đem hắn xem như tiền bối bình thường thái độ kính cẩn, trong lúc nhất thời đúng là không có ý tứ nói ra nguyên do. Cô cũng may Thẩm Tiểu Uyển bụng rất là thời điểm phát ra tiếng vang, thay hắn giải vây. Thứ lỗi, thứ lỗi. Thẩm đại chú ý thừa cơ đạo, chúng ta ông cháu hai cái đi ra ngoài vội vàng, chưa từng ăn điểm tâm, cũng làm cho Lâm cung chủ chê cười. Là Chi Vận cân nhắc không chu toàn. Lâm Chi Vận khéo hiểu lòng người đạo, cũng sắp đến chưa rồi, quý khách đường xa mà đến, không bằng ngay tại Phiêu Hoa cung bên trong dùng cái cơm rau dưa đi. Tốt lắm tốt lắm, tỷ tỷ ngươi thật tốt, không đợi lao đầu làm bộ chối từ một chút, Thẩm Tiểu Uyển liền không kịp chờ đợi đồng ý, nhìn xem tiểu nha đầu một bộ quỷ chết đói đầu thai tư thế, Thẩm đại chú ý chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, cũng không tiếp tục có ý tốt bày ra cao nhân tiền bối tư thái. Lâm cung chủ, ta cháu gái này tiên phú dị bẩm, khẩu vị người phi thường có thể so sánh, chỉ sợ lao đầu có chút bận tâm Thẩm Tiểu Uyển thật buông ra bụng, ăn đến Phiêu Hoa cùng đám người phản cảm. Không sao, ta để Trung Văn nhiều chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn chính là. Lâm Chi Vận lơ đến nói. Hổ thẹn, như vậy chúng ta hai người liền dày ra mặt quấy dày một hồi. Thẩm đại chú ý lo sợ bất an đạo. Hoa, thật nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, trên bàn cơm, nhìn xem về sau xuất hiện thượng quan Minh Nguyệt cùng Doãn Linh Nhi, Thẩm Tiểu Uyển nhịn không được lần nữa hoảng sợ nói, ánh mắt có thể so với trung niên quái thúc thúc. Tiểu lõ lý Lâm Tiểu Điệp lần thứ nhất gặp phải chỉ so với chính mình lớn 3-4 tuổi bên trong lõ lý, nhịn không được tò mò trên dưới do xét, do dự là nên trước dành ăn, hay là đi lên đáp lời. Thật sự là Trung Văn làm đồ ăn quá mức mỹ vị, chỉ cần hơi không để ý, trong mâm thức ăn thường thường liền sẽ bị rõ ràng cái út sấp. Trung Văn gặp thượng quan Quân Di còn tại trong phòng tu luyện, liền gói một chút đồ ăn cho nàng đưa qua, chờ hắn lại trở lại đại đường, đã thấy thức ăn trên bàn đã bị quét sạch sành sanh. Lúc này mới qua bao lâu, hắn cảm thấy giật mình. Trong phòng chúng nữ gặp hắn trở về, từng đôi ngập nước mắt to theo dõi hắn, vậy mà nhao nhao lộ ra ủy khuất biểu lộ. Thẩm đại chú ý ở một bên xoa xoa tay, biểu lộ lúng túng không thôi. Chỉ có Thẩm Tiểu Uyển lười biếng dựa vào ghế, sờ lấy tròn vo bụng nhỏ, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Trung Văn tiểu lọ lì đi chậm chậm đi vào Trung Văn trước người, lôi kéo góc áo của hắn, trên mặt lộ ra tội nghiệp thần sắc, ta đói. Trung Văn, không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ. Thẩm đại chú ý đối mặt một đám mỹ nữ, đơn giản không ngẩng đầu được lên, ta tôn nữ này, ai? Lao đầu tử một thế anh danh a. Đầu bếp ca ca, ngươi làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Thẩm Tiểu Uyển vẫn không hề hay biết đạo, đời ta cho tới bây giờ chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật, đáng tiếc hơi ít, không biết còn có thể hay không lại đến một chút. Nha đầu, ngươi bất tranh cãi. Thẩm đại chú ý vội vàng quát bảo ngưng lại. Không có việc gì. Trung Văn thấy thế, chỗ nào vẫn không rõ, cười nói, nghe nói thẩm cô nương lòng ham muốn không nhỏ, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta còn cố ý chuẩn bị một chút thịt gà bánh bao, cái này đi lấy đến. Nghe được còn có đồ ăn, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nhìn về phía Thẩm Tiểu Uyển trong ánh mắt chưa phát giác nhiều một tia cảnh giác. Đó là cái kinh địch. Rất nhanh, từng lồng bánh bao được gấp cùng một chỗ từ trong phòng bếp rời đi ra, trông đến cao cao, cơ hội chạm đến nóc nhà. Trung Văn đem vị hấp cầm xuống mở ra, từng cái xốp lên cái nắp, một cô thịt gà hương khí lập tức tràn ngập tại trong hành lang. Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi. Trung Văn hô. Vừa dứt lời, chúng nữ sớm đã không chịu nổi rũa ra đũa, từng cái tốc độ tay kinh người, Trung Văn dám đánh cam đoan, trong đó ẩn ẩn xen lẫn linh lực ba động. Tiểu nhị nương mang tới cái kia bốn cái tiểu nha đầu không có tu luyện qua công pháp, tại cướp đoạt bánh bao trong đại chiến hoàn toàn rơi vào hạ phòng, từng cái gấp đến độ xoay quanh, đơn giản lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Thẩm Tiểu Uyển tay trái tay phải tất cả cướp được một cái thịt gà bánh bao, cắn một cái, chỉ cảm thấy tươi đẹp không gì sánh được, túi đầu lạch cạch hai ba lần nuốt vào trong bụng, lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện trên bàn bánh bao thế mà đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, vội vàng nhào đem lên đi, đưa tay một trận bổ mạnh. Chúng nữ trước một khắc còn đoàn trang tú lệ như là tiên nữ hạ phàm, bây giờ lại từng cái dương nhanh múa vớt tựa như ma nữ xuất thế. Chỉ nhìn đến Thẩm Đại Chú Ý xương sống phát lạnh, càng thêm tin chắc chỗ như vậy, cũng không phải người ở nữ nhân thật đáng sợ. Thẩm Đại Chú Ý một bên cảm thán, một bên cắn một cái trong tay bánh bao, ân, bánh bao này hương vị là cực tốt. Dùng cơm đã xong, trước một khắc còn giống như điên dại nữ tử bình thường, bây giờ lại từng cái tư thái ưu nhã ngồi tại bên cạnh bàn uống lên trà đến, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Hôm nay ở trong núi nghe được mấy cái thôn dân nói lên Lâm cung chủ trạch tâm nhân hậu, mới vừa rồi còn cho bọn hắn đưa ăn đưa uống, ta lúc đầu có chút không tin. Thẩm Đại Chú Ý nhấp một ngụm trà, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói lên từ đáy lòng, bây giờ thấy một lần, quả thật là Bồ Tát tâm địa, khiến người khâm phục. Cái gì? Lâm Chi Vận nghe vậy, mê mang đến, vừa mới cũng không có người lên núi đến, ta cũng không có tiếp tế qua thôn dân à? Có phải hay không là Phiêu Hoa Cung bên trong đệ tử khác? Hôm nay trừ hai vị, cũng không có người khác tới qua Phiêu Hoa Cung. Liêu Thất Thất lắc đầu nói, ta mới vừa buổi sáng đều ở trong sân, nếu là có người đến, nhất định sẽ trông thấy. Cái này kỳ quái. Thẩm Đại Chú Y khó hiểu nói, Thẩm Lão, ngài gần nhất có hay không đắc tội qua người nào? Trung Văn đống nhiên nghĩ đến thứ gì? Hoặc là nói các ngươi thần đoán nhất mạch có cái nào lợi hại đối đầu? Ta thần đoán nhất mạch tận thế nhiều năm, ở đâu ra cái gì đối đầu? Muốn nói đắc tội người nào, Thẩm Đại Chú Ý ngừng lại một chút, lại nói, hai ngày trước Tiêu gia cái kia Tuyệt Kiếm công tử muốn cướp đoạt Lao Phu Nhật Nguyệt thần kiếm, ngược lại là cùng hắn đánh một trận. Tuyệt Kiếm công tử Tiêu Vân Kiếm. Thừa Quan Minh Nguyệt sắc mặt hơi trắng bệnh, anh kiệt bảng vị thứ hai cái kia. Không sai, tiểu tử kia thật đúng là danh bất hư truyền, nếu không phải Lao Phu binh khí lợi hại, thật đúng là không biết ai thua ai thắng. Thẩm Đại Chú Ý trong lời nói dù sao cũng hơi khoác lác thành phần, nếu là không có Nhật Nguyệt thần kiếm, hắn tự nhiên thua không nghi ngờ. Không tốt, bị gài bẫy. Thừa Quan Minh Nguyệt cùng Trung Văn liếc nhau, tâm như gương sáng. Phanh một tiếng vang thật lớn, Phiêu Hoa Cung đại viện cửa chính bị hung hăng đập ra, hai khối cánh cửa thoát ly khung cửa, hướng về hai bên phải trái bay đi, đâm vào đại viện trên tường, trong đó một khối trực tiếp nát là hai đoạn. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở cửa viện bên ngoài. Đại Càn Anh Kiệt bảng thứ hai, Tiêu Gia Chi Long, Tuyệt Kiếm công tử. Tiêu Vân Kiếm. Chương 27, ngươi không xứng với thanh kiếm này. Chương 27, ngươi không xứng với thanh kiếm này. Tiêu Vân Kiếm lặng lặng đứng thẳng tại Phiêu Hoa Cung cửa đại viện. Bạch Y tung bay, phía sau hắn một bên đứng đấy Đàm Đại Cẩn, cùng Đàm Đại gia tử sĩ Kỳ Ngũ. Khác một bên là một cái tóc bạc trắng lao giả áo đen, biểu hiện trên mặt chất phác, ánh mắt có chút ngốc trệ. Thẩm Đại Chú Y, đi ra. Tiêu Vân Kiếm thản nhiên nói, không chịu nhiều lời một chữ. Tiêu Vân Kiếm, ngươi không nên ép người quá đáng. Thẩm Đại Chú Y gầm thét một tiếng, một cái bước xa lao ra ngoài. Trong phòng đám người theo sát phía sau, cũng nhao nhao đi vào trong đại viện. Thịnh Vũ Thương Hành quả nhiên nhúng tay. Đàm Đại Cẩn trông thấy Thượng Quan Minh Nguyệt một khắc này, tay phải chăm chú nắm quyền, lòng bàn tay bị móng tay bóp thật xấu lõm, khó mà che giấu trong lòng hận ý vị này Thượng Quan gia Minh Châu đoạn thời gian trước từng tại Thương Vân Thành dừng lại đếm rõ số lượng này, đưa tới không nhỏ hành động, lúc đương thời rất nhiều khuyết thiếu tự biết rõ thế gia công tử giống như con ruồi dính đi lên, muốn gây nên vị này tiền chi tiểu nữ chú ý, Đàm Đại Cẩn tự nhiên đã từng được chứng kiến mặt. Mày của nàng nguyện bạo. Tiêu công tử, Phiêu Hoa Cung cùng ngươi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi vừa đến đã đánh vỡ ta cửa viện, là đạo lý gì? Lâm Chi Vận nhìn xem đại viện chùi lùi khung cửa, sắc mặt rất là khốc bố. Muốn trách thì trách ngươi để Thẩm Đại Chú Y tiến vào cửa viện đi. Tiêu Vân Kiếm lạnh lùng nói, đúng là khinh thường tại giải thích. Lâm công chủ, là Lao Phu liên lụy ngươi a. Thẩm Đại Chú Y không nghĩ tới không chỉ cọ sát Phiêu Hoa cùng một bữa cơm, còn làm hại người ta cửa cung bị hủy, trong lòng ngày nay không thôi. Ta lại nói một lần cuối cùng, đem Nhật Nguyệt Thần Kiếm giao ra. Tiêu Vân Kiếm hiển nhiên đã hơi không kiên nhẫn. Nhật Nguyệt Thần Kiếm chính là ta thần đoán nhất mạnh mạnh nhất kiệt tác, ngươi há miệng liền muốn cắt đoạn, còn có vương pháp hay không? Thẩm Đại Chú Y giận không kềm được. Thẩm lão, vương pháp loại vật này, bản thân liền là cường giả chế định đi ra ướt thúc kẻ yếu. Trung Văn chỉ cảm thấy lao đầu sống bó lớn nhất kỷ, còn mười phần ngây thơ, không nhịn được muốn đánh thức hắn, tại chính thức cường giả trước mặt, ở đâu ra vương pháp, thiên luân cao thủ nếu là giết một người bình thường, quan phủ chẳng lẽ còn thật sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp à? À, Tiêu Vân Kiếm sau lưng Đàm Đại Cẩn nghe vậy, âm thầm ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Trung Văn trên dưới đánh giá một phen đạo, nghĩ không ra vị tiểu huynh đệ này tuổi còn trẻ, nhìn vấn đề vậy mà như thế thông thấu. Không dám không dám, các hạ chắc hẳn chính là Đạm Đài đại thiếu gia. Trung Văn căn cứ ngày đó đại hán kia miêu tả, đánh giá ra thân phận đối phương, thần sắc tự nhiên ngẩng lên tay, tiểu đệ kính đã lâu Đạm Đài huynh uy danh, hôm nay nhìn thấy huynh đài mượn đao giết người chi diệu kế, quả nhiên là bội phục không thôi.
A,
tiểu huynh đệ cớ gì nói ra lời ấy? Đạm Đài Cẩn ngữ khí bình thản. Dưới núi mấy thôn dân kia, chắc là Đạm Đài huynh an bài đi, đơn giản là muốn lừa Thẩm lão tiến vào Phiêu Hoa cung. Trung Văn từ từ chia tích đạo, lúc trước trải qua giao thủ, Phiêu Hoa cung để Đạm Đài ra tổn thất nặng nề, huynh đài liền mượn Tiêu công tử cùng Thẩm lão ở giữa ân oán, đem Tiêu công tử dụ đến Phiêu Hoa cung. Cưỡng đoạt người khác bảo vật, cũng không phải là cái gì hảo quang sự tình. Trung Văn dừng một chút, lại nói, nếu bị Phiêu Hoa cung bên trong người mắt thấy, cho dù song phương không có phát sinh xung đột, Tiêu công tử nghĩ đến cũng không nguyện ý để chuyện này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ hơn phân nửa muốn đem cái này Thành Phong Sơn trên dưới đồ sát sạch sẽ, lấy bảo toàn thanh danh của mình. Ta làm sao có thể thấu hiểu được Tiêu công tử suy nghĩ trong lòng. Đạm Đài Cẩn cười cười, cũng không phủ nhận. Cho nên Đạm Đài huynh liền tự mình theo đuôi mà đến, dù là Tiêu công tử không xuất thủ, người cũng sẽ nghĩ biện pháp gây mâu thuẫn, bước lên song phương tranh chấp, thí dụ như an bài thủ hạ, đánh lén cái Phiêu Hoa cung nữ đệ tử cái gì. Trung Văn cười hì hì quay đầu lại, nhìn xem không biết lúc nào đã xuất hiện tại Lâm tiểu điệp phụ cận Kỳ Ngũ. Kỳ Ngũ bị phát hiện hành tung, tiếng cũng không được, thối cũng không xong, nhất thời có chút xấu hổ. Nghĩ không ra Phiêu Hoa cung bên trong thế mà còn có người loại tồn tại này, ta bỗng nhiên phát giác, lúc trước chính mình thua cũng không an. Đàm Đài Cẩn trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, lắc đầu thở dài nói, tuổi còn trẻ liền có như vậy tâm trí, đợi một thời gian, tất nhiên tiền đồ vô lượng à. Thật sự là đáng tiếc nhiều lời vô ích. Tiêu Bấn Kiếm cũng đã nghe được không kiên nhẫn, bỗng nhiên buông tay, trong không khí trong nháy mắt xuất hiện một đạo linh lực cự trảo, hướng về Thẩm Đại Chủ Y phương hướng bắt tới. Đúng. Thẩm Đại Chủ Y có kinh nghiệm, trực tiếp từ phía sau lấy ra Nhật Nguyệt Thần Kiếm bên trong nhật kiếm, chói mắt kiếm quang hiện lên, đem Tiêu Bấn Kiếm linh lực nâng chảo chém vỡ nát. Lao hắc. Tiêu Bấn Kiếm trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Thế là, Tiêu Bấn Kiếm sau lưng lão giả áo đen động. Lao hắc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Đại Chủ Y trước mặt, tốc độ nhanh chóng, mắt thường cơ hồ khó mà bắt. Tay phải hắn nắm tay, trực kích Thẩm lão phía trước ngực, nắm đấm nhìn qua nhẹ nhàng, uy thế không hiện. Thẩm Đại Chủ Y không kịp thu kiếm, đành phải tay trái hóa chỉ tay nên, quyền trưởng tương giao. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải chi thế từ đối phương quyền đầu đánh tới, hoàn toàn khó mà ngăn cản, toàn bộ thân thể phảng phất bị đánh tan bình thường, thân bất do kỷ hướng về sau bay đi. Người này thực lực lại còn tại Tiêu Vân Kiếm phía trên. Thẩm Đại Chủ Y trong lòng chấn kinh, phản ứng không khỏi chậm chạp mấy phần, không đợi hắn đứng vững thân thể, lão hắc đã lần nữa khởi động, nâng lên một cước hướng hắn quét tới. Cùng lúc đó, Tiêu Vân Kiếm linh lực cự trảo cũng đã tập đến. Nếu là không có thần binh lợi khí, hai người kia tùy tiện ra một cái, Thẩm Đại Chủ Y đều đánh không lại, huống chi lấy một địch hai, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, vô cùng chật vật. Thẩm Đại Chủ Y miễn cưỡng chém vỡ Tiêu Vân Kiếm linh lực cự trảo, phía sau lại rắn rắn chắc chắc chịu lao hắc một quyền, phun ra một ngụm lao huyết, cũng không biết lao hắc làm cái gì linh kỹ. Thẩm Đại Chủ Y chỉ cảm thấy tràn vào linh lực trong cơ thể sóng sau cao hơn sóng trước, vậy mà bày biện ra tầng tầng lớp lớp thế thái, toàn thân dưới sự đau nhức kịch liệt, trong tay nhật kiếm không thể nắm chặt, bị lao hắc một cước đạp vào tay, trực trực phi rơi xuống Tiêu Vân Kiếm trước mặt. Tiêu Vân Kiếm bước lên một bước, nhẹ nhàng nhặt lên trên đất nhật kiếm, giơ cao khỏi đầu, ánh mặt trời chiếu phía dưới, trôi này chút xuống thần đoán nhất mạnh mạnh nhất tâm huyết thần binh lợi khí, tản mát ra hào quang chói sáng. 4 năm rốt cục đợi đến một ngày này. Đây mới là xứng với ta Tiêu Vân Kiếm kiếm. Thứ nay về sau, anh kiệt bảng thứ nhất, ngoài ta còn ai? Một kiếm nơi tay, Tiêu Vân Kiếm trên thân lập tức tản mát ra một cỗ khí thế không thể địch nổi, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, cả người liền phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, để cho người ta không dám anh phong mang của nó. Chúc mừng Tiêu công tử đạt được ước muốn. Đàm Đài Cẩn ở một bên cung kính nói, còn có một thanh nguyệt kiếm, cũng giao ra đi. Tiêu Vân Kiếm nhìn thoáng qua Thẩm Tiểu Uyển phía sau bao quần áo. Bị Tiêu Vân Kiếm ánh mắt đảo qua, Thẩm Tiểu Uyển có một loại bị manh thú để mắt tới cảm giác. Toàn thân dùng mình, nhịn không được hướng phía Lâm Chi Vận phương hướng nhích lại gần. Lão Hắc phảng phất đạt được chỉ lệnh bình thường, không tiếp tục để ý Thẩm lão đầu, thân hình chớp nhoáng, xông về đứng tại Lâm Chi Vận bên cạnh Thẩm Tiểu Uyển. Nha đầu, coi chừng. Thẩm Đại Chủ Y kinh hãi, dáng chống đỡ lấy thương thân thể đi theo lão Hắc phía sau, lại là đuổi không kịp. Lâm Chi Vận gặp lão Hắc vậy mà đối với một vị tiểu cô nương ra tay, không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, bước liên tục bên cạnh rời, ngăn tại Thẩm Tiểu Uyển trước mặt, tố thủ đúng khẽ, trong không khí hiện ra 6 đạo linh lực kiếm quang, xoay tròn lấy ngăn ở lão Hắc trước mặt. Lão Hắc không chút nghĩ ngợi đấm ra một quyền, lấy quyền đầu cứng vừa linh lực trường kiếm, theo một tiếng vang thật lớn, 6 đạo linh lực trong trường kiếm 3 đạo lại bị nện đến vỡ nát, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán ở trong không khí. Mà còn thừa 3 đạo kiếm quang lại linh hoạt tản ra, từ 3 phương hướng buôn tập lão Hắc, trải qua này một ngăn, để hắn trong lúc nhất thời cũng là khó mà tới gần Thẩm Tiểu Uyển. Các hạ lấy thiên luân cao thủ thân phận, hướng một cái hơn 10 tuổi hài tử xuất thủ, không cảm thấy xấu hổ à? Lâm Chi Vận trong giọng nói ngập lấy tức giận. Lão Hắc đối với Lâm Chi Vận chất vấn không chút nào để ý tới, huy quyền nhào thân lại lên. Lúc này Thẩm Đại Chủ Y cũng đã đuổi tới, liên thủ Lâm Chi Vận cùng một chỗ ngăn cản, hai vị thiên luân cao thủ hợp lực phía dưới, Lao Hắc mặc dù cường đại, nhất thời nhưng cũng bị ẩn ẩn áp chế. "Lao Hắc, lui ra đi." Tiêu Bấn Kiếm nhẹ giọng quát lui lão giả áo đen, sau đó thong dong bước ra một bước, rơi vào Lâm Chi Vận cùng Thẩm Đại Chủ Y trước người, trong tay nhật kiếm nhẹ nhàng đâm ra ngoài. Truyền thuyết Tuyệt Kiếm công tử kiếm đạo vô song, lại bởi vì tìm không thấy tiện tay binh khí, mà quăng kiếm không cần. Bây giờ thời gian qua đi 4 năm, Tiêu Bấn Kiếm kiếm thuật rốt cục tái hiện nhân gian. Cái này nhìn như nhẹ nhàng một kiếm, lại để cho người ta sinh ra không thể né tránh cảm giác. Lâm Chi Vận tố thủ lại vùng, trong không khí lại một lần xuất hiện 6 đạo linh lực kiếm quang, lấy càng thêm tấn mãnh chi tư đón lấy Tiêu Vân Kiếm trong tay quang mang vạn trượng thần kiếm. Linh lực trường kiếm cùng Tiêu Vân kiếm trong tay thần kiếm vừa mới tiếp xúc, nhật kiếm trên thân kiếm lóe lên ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt đem 6 đạo linh lực trường kiếm hóa thành hư vô, nhật kiếm tình thế không có chút nào bị ngăn trở, thẳng tắp hướng Lâm Chi Vận đâm tới. Lâm Chi Vận vội vàng thối lui mấy bước, sắc mặt một trận trắng bệnh, dường như làm kiếm khí gây thương tích. Tốt một thanh thần binh lợi khí. Nhìn xem Tiêu Vân kiếm trong tay nhật kiếm, Lâm Chi Vận vô kế khả thi, có chút không biết làm sao. "Tỷ tỷ, dùng kiếm." Thẩm Tiểu Uyển đột nhiên mở miệng nói. Trong này lọ lị cởi xuống phía sau bao quần áo mở ra, một thanh cùng Tiêu Vân kiếm trong tay nhật kiếm hình dạng tương tự trường kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân kiếm tản mát ra hào quang nhàn nhạt, không giống nhật kiếm như vậy lóa mắt, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí âm hàn, chính là Nhật Nguyệt Thần kiếm bên trong nguyệt kiếm. Lâm Chi Vận nhãn tình sáng lên, đưa tay tiếp nhận Thẩm Tiểu Uyển đưa tới nguyệt kiếm, tiện tay sắn cái kiếm hoa, chỉ cảm thấy cái này nguyệt kiếm giữ tại trong lòng bàn tay không gì sánh được tuột tay, trong lòng hào khí tỏa ra, toàn thân trên dưới tản mát ra thánh khiết mà khí tức băng lãnh, xa xa nhìn lại, dường như nguyệt quang nữ thần bình thường phong thái hiểu điệu, tiên khí bức người. "Ngươi không xứng với thanh kiếm này." Tiêu Vân kiếm ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, hoàn toàn không có đem Lâm Chi Vận coi là cùng cấp bậc đối thủ. Nguyệt kiếm trên người tán phát ra lạnh lẽo khí tức, dường như có bình tâm tĩnh khí tác dụng, Lâm Chi Vận không chút nào là Tiêu Vân kiếm ngôn ngữ mà thay đổi, mười phần tỉnh táo một kiếm đâm ra, kiếm đến nửa đường, huyễn hóa ra 6 đạo quang ảnh, để cho người ta khó mà phân rõ bản thể. Liêu Thất Thất thấy phấn chấn không thôi, đây chính là nàng đắc ý kiếm kỹ phân quang kiếm pháp tại sư phụ trong tay thi triển ra, uy lực tất nhiên là không thể so sánh nổi. Nhưng mà, dưới cái nhìn của nàng không thể địch nổi kiếm thuật, đến Tiêu Vân kiếm trong mắt lại phảng phất thành chuyện tiểu lâm. Hắn hai chân chưa từng xê dịch nửa phần, chỉ là đứng tại chỗ nhẹ nhàng vung ra một kiếm, cái kia đầy trời kiếm quang vậy mà trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trên lệch lớn như vậy a? Lâm Chi Vận cảm giác trong miệng có chút phát khổ. Chương 28, tỷ tỷ ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Chương 28, tỷ tỷ ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Lâm công chủ, ta đến giúp ngươi. Mắt thấy Lâm Chi Vận không địch lại, Thẩm Đại chú ý hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra. Linh lực hóa hình, trên không trung biến thành một đầu mãnh hổ, gầm thét chạy về phía Lâm Chi Vận đối diện Tiêu Vân kiếm. Không ngờ trong khi đâm nghiêng bỗng nhiên giết ra một người một quyền, dễ dàng đem linh lực mãnh hổ đánh sơ xác. Lại là ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Thẩm Đại chú ý gặp Lao Hắc xuất thủ cản trở, nhịn không được chửi ầm lên, nhưng lại không thể làm gì. Trên trận bốn tên thiên luân cao thủ từng đôi chém giết. Thẩm Đại chú ý cùng Lao Hắc hai người tay không tấc sắt, đánh nhau lại thanh thế kinh người, tản mát đi ra linh lực chấn động đến trong viện cây cối đứt gãy, gạch ngói bay tứ tung. Trái lại Lâm Chi Vận phía bên kia, hai người tất cả chấp thần binh, ngươi một kiếm ta một kiếm, nhìn như hời hợt, trong đó hung hiểm nhưng lại xa xa vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tình huống không ổn a. Thẩm Đại chú ý nhận thương thế ảnh hưởng, trạng thái rõ ràng không tốt, mà Lâm Chi Vận bên kia tại trên kiếm pháp lại hoàn toàn đánh không lại Tiêu Vân kiếm. Trung Văn nhìn thấy rõ ràng bị áp chế Phiêu Hoa cùng một phương này, cao mày, khổ tư phá cục chi pháp. Trung Y Địa Sư, coi chừng, sau lưng đột nhiên chuyển đến thượng quan Minh Nguyệt cảnh cáo âm thanh. Lấy lại tinh thần, hắn phát hiện một cái viên cầu màu đen xa xa hướng phía phương hướng của mình bay tới, hình cầu bên trên ẩn ẩn tản ra linh lực ba động. Đúng là đã từng dẫn đến thượng quan quân Di linh khí mất khống chế kẻ cầm đầu, Linh Lôi. Đàm Đài cần người cũng như tên, cả đời duy cẩn thận, thân là địa luân cao thủ. Xuất thủ đánh lén nhân luân cảnh giới thiếu niên, cũng không muốn tự mình mạo hiểm, thế mà không biết xấu hổ địa sứ ra ám khí. Lúc này Doãn Ninh Nhi cùng Tiểu Lọ Lì hai người chính phân biệt đứng tại Trung Văn Tả Hưu, viên này linh lôi một khi bạo tạc, Phiêu Hoa cung hai tên đệ tử nhất định phải phấn thân vai cốt, đến lúc đó Lâm Chi Vận thế tất hiểu ý thần thất thủ. Cùng lúc đó, nguyên bản đã thối lui kỳ ngũ cũng đột nhiên khởi động, tật nhược buôn lôi, nhanh chóng đánh út về phía cùng Trung Văn ba người cách xa nhau một khoảng cách thượng quan Minh Nguyệt. Đàm Đài Cẩn từng nghe thủ hạ nhắc qua, Thanh Phong Sơn bên trên khả năng còn có một vị thượng quan gia tộc Thiên Luân cao thủ, cho nên hắn cho Kỳ Ngũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn thừa dịp loạn bắt sống thượng quan Minh Nguyệt, chỉ cần có thể đem thượng quan gia tộc đại tiểu thư nắm giữ ở trong tay, tên kia Thiên Luân cao thủ cho dù hiện thân, chắc hẳn cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kế hoạch của hắn nhịp nhàng ăn cướp, một cái lưới lớn đã sớm bao phủ tại toàn bộ Thanh Phong Sơn, hiện tại đúng là hắn dây kéo thu lưới thời cơ tốt nhất. Đàm Đài Cẩn khoe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra tính trước kỹ càng biểu lộ. Phản phất chỉ kém một bộ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu đến phụ trợ hắn bảy mưu nghị kê tuyệt đỉnh lưu trí. Nhìn xem bay về phía chính mình linh lôi, Trung Văn trong não linh quang lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Nếu là Đàm Đài Cẩn bản nhân xuất thủ, hắn tự nhiên không có biện pháp, nhưng chỉ là một cái cách không ám khí à. Ngươi cẩn thận, chính là ta cơ hội. Di Hoa Tiếp Ngọc. Trung Văn đưa tay nhẹ nhàng một nhóm, thi triển ra môn này tinh linh cấp bậc khủng bố linh kỹ. Linh lôi đang bay đến Trung Văn trước người một khắc này, đột nhiên xoay tít chuyển động đứng lên, lập tức lệch gãy phương hướng, vậy mà lấy ý không nghĩ tới góc độ, bắn về phía Trung Văn phía sau Kỳ Ngũ. Kỳ Ngũ toàn bộ tinh lực đều tập trung ở thượng quan Minh Nguyệt trên thân, chỗ nào ngờ tới trong khi đâm nghiêng đột nhiên giết ra một cái ám khí, bản năng đưa tay phải ra cản một cái. Oanh! Tiếng nổ cực lớn triệt thiên địa, một cỗ mãnh liệt linh lực sóng lớn cuốn về phía Kỳ Ngũ, trong nháy mắt đem hắn cuốn tại chói mắt linh quang bên trong, ngay cả ngay tại giao thủ bốn tên thiên luân cao thủ cũng không khỏi đến ngừng tay đến, nhao nhao nhìn về phía linh lôi nổ tung phương vị. A! Quang ảnh phía sau, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau một lát, cường quang dần dần ảm đạm, linh vụ từ từ tan đi, trên mặt đất hiện ra Kỳ Ngũ máu thịt bé bét, tứ chi tàn phá thi thể. Trang diện không gì sánh được huyết tinh, Doãn Ninh Nhi nhịn không được đưa tay che lên tiểu ló lì hai mắt, sợ cho nàng còn nhỏ tâm linh mang đến không mỹ hảo ký ức. Kỳ Ngũ, Đàm Đài Cẩn âm thanh run rẩy lấy, hai tay chăm chú nắm quyền, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Đến tận đây, dưới tay hắn bảy tên địa luân cao thủ đã hết thảy mất mạng tại cùng Phiêu Hoa cung đấu tranh bên trong, không một may mắn thoát khỏi. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Quay đầu nhìn về phía Trung Văn, Đàm Đài Cẩn hung hăng cắn chặt răng, trong mắt bắn ra ác độc kiều hận quan mang. Trông thấy lúc trước còn một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng Đàm Đài Cẩn đột nhiên tâm tính sụp đổ, Tiêu Vấn Kiếm nhíu mày, trong lòng đối với hắn đánh giá không khỏi thấp mấy phần. Cung chủ tỷ tỷ, ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Ngươi nếu là xảy ra chuyện, có thể bảo ta làm sao xử lý a? Trung Văn đối với Đàm Đài Cẩn uy hiếp không chút nào để ý tới, lại quay người chạy đến Lâm Chi Vận trước mặt, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đem vị này Phiêu Hoa cung cung chủ ôm chặt lấy, khóc trời đập đất hô: "Cung chủ tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá thiệt lương, đối với loại này tiểu nhân hèn hạ, ngươi cần gì phải hạ thủ lưu tình, không muốn xử xuất tuyệt chiêu đâu." Không nói đến Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Liêu Thất Thất bọn người nhìn xem Trung Văn khoa trương diễn kỹ, cả kinh cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Lâm Chi Vận hơn 20 năm gần đây thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch, đột nhiên bị Trung Văn như thế ôm một cái, cũng là vừa thẹn vừa giận, bản năng liền muốn vận chuyển linh lực đem hắn bắn ra. Đã thấy Trung Văn đột nhiên hướng nàng nháy nháy mắt, nắm ở sau lưng nàng tay phải lặng lẽ chuyển đến đỉnh đầu vị trí, ngoài miệng vẫn gào khóc: "Tỷ tỷ, ngươi như lại không xử xuất một chiêu kia, chỉ sợ Phiêu Hoa cung trên dưới liền bị người chém tận giết tuyệt." Lâm Chi Vận sững sờ, đang muốn mở miệng hỏi thăm một chiêu kia là cái gì, lại cảm giác trong não đột nhiên tràn vào vô số tin tức, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, một thiên tên là Đoạt Mệnh Nhất Kiếm Thần Diệu kiếm pháp liền xuất hiện ở trong ý thức, phảng phất đã bị nàng tu tập mấy chục năm bình thường, ký ức khắc sâu, rõ như lòng bàn tay. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Nàng ngơ ngác nhìn Trung Văn, giương mắt cứng lưỡi, suýt nữa quên chính mình đang cùng cường địch giao chiến. "Tỷ tỷ, ăn mau đi một hạt hồi nguyên đan khôi phục chút khí lực." Trung Văn gặp nàng ngẩn người, thừa cơ đem một hạt hồi thiên đan nhét vào trong miệng anh đảo của nàng, ngoài miệng lại hoang xưng là hồi nguyên đan để kia cái gì tuyệt kiếm công tử kiến thức một chút Phiêu Hoa cùng chân chính tuyệt học. Đan dược vào miệng, mùi thuốc nồng nặc trải rộng răng môi, Lâm Chi Vận trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp liên tục không tuyệt hướng chạy toàn thân, thể nội bị Tiêu Vấn Kiếm vô địch kiếm khí gây thương tích chỗ, vậy mà lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh khép lại. Đây tuyệt đối không phải hồi nguyên đan. Lâm Chi Vận sắc lập khắc đánh giá ra loại đan dược này chân quý, nhìn về phía Trung Văn ánh mắt nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Mấy lần được chứng kiến Trung Văn thủ đoạn, Lâm Chi Vận cho dù hoài nghi hắn có mưu đồ, nhưng cũng nghĩ mãi mà không rõ lấy bản lãnh của hắn, nho nhỏ một cái Phiêu Hoa cùng, còn có cái gì đáng giá hắn mơ ước địa phương. Ai, thiếu hắn thực sự quá nhiều, chỉ cần không làm thương hại đến mấy cái nha đầu, vô luận hắn tương lai có yêu cầu gì, tận lực thỏa mãn chính là. Lâm Chi Vận lắc đầu, đem đầy đầu nghi hoặc tạm thời ném đến lên 9 tầng mây. Nàng tay trái chắp sau lưng, giữ tại tay phải nguyệt kiếm tà tà giơ lên, một thức này kiếm chiêu tại trong não lặp đi lặp lại diễn luyện, càng nghĩ càng cảm thấy hào diệu vô tận, đảo ngược thôi diễn, đối với mình bản thân kiếm thuật vậy mà cũng rất có ích lợi. Trung Văn đã ngoan ngoãn thối lui đến một bên, vẫn làm ra một bộ đau thấu tim gan bộ dáng. Từ khi rút thưởng thu được luận diễn viên bản thân tu dưỡng, hắn cảm thấy mình diễn kỹ tăng nhiều, đối với thế giới này không có áo tư tạp loại hình giải thưởng, rất là cảm thấy tiếc hận, hồn nhiên không có ý thức được vừa rồi một màn kia diễn có bao nhiêu giới. Hai ngày trước Lâm Chi Vận đối với mình biểu hiện ra hoài nghi đằng sau, Trung Văn vốn định điệu thấp ẩn nút, từ từ hóa giải nữ thần khúc mắc, nhưng không ngờ đại càn anh kiệt bảng vị thứ hai Tiêu Vấn Kiếm vậy mà lại đánh tới cửa, vì bảo trụ Phiêu Hoa cùng, hắn tình thế bức bách phía dưới đành phải lần nữa bại lộ át chủ bài. Nói chuyện phiếm xong a, Tiêu Vấn Kiếm khinh thường đánh lén, đứng bình tĩnh ở bên cạnh nhìn Trung Văn diễn nửa ngày đùa giỡn, không nhịn được nói: "Xin chỉ giáo." Lâm Chi Vận ánh mắt biến đổi, tay phải nâng lên đến bụng dưới, trường kiếm hơi nghiêng, chỉ hướng cạnh ngoài. "A." Tiêu Vấn Kiếm cảm giác đối diện Lâm Chi Vận phảng phất đổi người bình thường, khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, vậy mà ẩn ẩn mang đến cho mình một loại uy hiếp cảm giác. Tiêu ngạo như hắn, đương nhiên sẽ không lùi bước. Hai vị tiên luân cao thủ cơ hồ tại cùng thời khắc đó, đâm ra ở trong tay thần kiếm. Chương 29, ta bảo vệ hắn chương 29, ta bảo vệ hắn lao hắt từ nhỏ đầu có cũng có chút vấn đề. Phản ứng luôn luôn so người khác chậm một nhịp, cũng bởi vì điểm này, hắn không ít chịu người đồng lứa khi dễ. Một lần, tại bị một đám người đồng lứa vây đánh thời điểm, không biết cái nào tiểu hài xen lẫn trong đám người, cầm cục gạch đập đầu của hắn, nện đến hắn trên trán tràn đầy máu tươi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đám trẻ nhỏ thấy thế, coi là gây họa đánh chết người, giải tán lập tức. Đợi đến khi dễ người của hắn đều chạy hết, lao hắc đột nhiên ngồi dậy, lung lay đầu, không có chuyện người tựa như đứng lên đi về nhà. Chỉ là ngày đó đằng sau, hắn trở nên càng thêm trì độn, cùng trong nhà người đều cực kỳ ít nói, cũng càng không bị người chào đón. Đợi đến song thân lần lượt qua đời, trong nhà ca tẩu liền không kịp chờ đợi đem hắn đuổi ra cửa đi, lấy tên đẹp phân ra phân cho gia sản của hắn, chỉ có một thân cũ nát quần áo cùng 20 mai đồng bạc. Lao Hắc liền mang theo ít như vậy tài sản, bốn chỗ du đãng, bởi vì không sợ trưởng cùng người giao lưu, luôn luôn tìm không thấy sống tạm sinh kế, đợi đến tiêu hết đồng bạc, người không có đồng nào hắn liền đành phải ỷ vào thân thể cường tráng tố chất, hoặc trộm hoặc cướp tới lấp đầy bụng ra. Thằng đến có một ngày, ngơ ngơ ngác ngác hắn rất không có nhãn lực độc đáo trộm được một cái hắc bang đầu lĩnh trên thân, bị người đuổi kịp một trận đánh đập, ngay tại đối phương dự định lấy đao đâm chết hắn thời điểm, bị đi ngang qua Tiêu Kình ngăn trở. Ngay lúc đó Tiêu Kình còn không phải Tiêu gia gia chủ, cũng đã rất có tuệ nhãn, nhìn ra Lao Hắc căn cốt thanh kỳ, là cái tu luyện tài liệu tốt, liền đem hắn mang về nhà bên trong dốc lòng dạy bảo, thậm chí xuất ra hoàng kim phẩm cấp công pháp đỉnh tiêm dốc túi tương thụ. Bị người trong nhà nhận làm si ngốc mà Lao Hắc, rốt cục triển lộ ra để cho người ta mở rộng tầm mắt thiên phú tu luyện, tu vi một đường hát vang tiến mạnh. Đối với người tu luyện mà nói, 20 tuổi đã sớm qua tốt nhất vỡ lòng tuổi tác, mà 22 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc công pháp lao hắc, lại sửng sốt tại 50 tuổi thời điểm, bước vào thế nhân tha thiết ước mơ thiên luân cảnh giới nhìn như ngơ ngơ ngác ngác, si ngốc ngơ ngác lao hắc, kỳ thực có so với thường nhân càng thêm thuần túy tâm linh, đối với thế sự phán đoán, cũng càng là trực tiếp càng. Ai tốt với ta, ta liền đối tốt với ai. Tiêu Kình nói, từ nay về sau, ngươi liền theo Vô Tình, bảo vệ tốt hắn, nghe hắn lời nói. Hắn liền vững vàng thủ hộ tại nhị thiếu gia Tiêu Vô Tình bên người, thờ nó ra roi, máu chảy đầu rơi. Tiêu Vô Tình nói, trong 3 ngày này ngươi liền theo đại ca của ta, bảo vệ tốt hắn, nghe hắn lời nói. Đã tuổi gần 70, đột phá đến Thiên Luân tứ tầng lão hắc, liền nghĩa vô phản cố đi theo Tiêu Vân Kiếm đi tới Thanh Phong Sơn, chờ hắn đoạt được Nhật Nguyệt Thần Kiếm bên trong Nhật Kiếm. Tại Lâm Chi Vận cùng Tiêu Vân Kiếm lẫn nhau đâm ra một kiếm kia thời điểm, lão hắc nương tựa theo bén nhạy thiên phú chiến đấu, trong nháy mắt làm ra phán đoán. Lâm Chi Vận một kiếm này ý cảnh, vượt xa tưởng tượng của hắn. Một kiếm này, giống như ác ma hồn, lười hái của tử thần, mang tới là tịch diệt khí tức cùng vô tận tuyệt vọng. Nếu như hai người đều không thu tay lại, Lâm Chi Vận có lẽ sẽ thụ thương, nhưng Tiêu Vân Kiếm thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm đã xuất thủ, tự nhiên không có thu hồi lại đạo lý. Tiêu Vân Kiếm chết, tựa hồ không thể tránh né. Bảo vệ tốt hắn, bảo vệ tốt hắn, bảo vệ tốt hắn. Lao hắc trong não không ngừng hiện lên Tiêu Vô Tình nhắc nhở. Trong chốc lát, hắn bước xuống trước mắt Thẩm Đại Chủ Y, thả người nhảy lên, xuất hiện ở hai thanh kiếm tiến lên lộ tuyến bên trên, không chút do dự ngăn tại Tiêu Vân Kiếm trước người. Hết thảy đều phát sinh như thế mau lẹ, như thế đột nhiên. Một giây sau, hai người kiếm chiêu, không giữ lại chút nào mời đến trên người hắn. Nhật kiếm đánh nát trái tim của hắn, mà nguyệt kiếm thì đâm xuyên qua đầu của hắn. Trước khi chết, hắn nằm thẳng dưới đất, ngước nhìn bầu trời, biểu lộ vẫn là như vậy ngốc trệ. Ta bảo vệ hắn. Hắn nghĩ đến, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt bình sinh lần thứ nhất lộ ra mỉm cười. Lâm Chi Vận thu kiếm lui về, đầy đặn trước ngực có chút chập trùng, tình huống có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, cảm thụ được thể nội gần như khô kiệt linh lực, nàng không thể không lui lại mấy bước, hơi làm điều chỉnh. Tiêu Vân Kiếm ngơ ngác nhìn qua trên mặt đất lao hắc thi thể, trong não lại không ngừng tái diễn Lâm Chi Vận một kiếm kia phong thái. Làm kiếm đạo thiên tài, hắn tự nhiên biết, nếu là không có lao hắc vừa mới liều mình chặn lại, chính mình giờ phút này đã trở thành một bộ thi thể. Dạng này kiếm pháp không nên tồn tại ở nhân gian. Đây là kiếm pháp gì? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo đắng chát, kiếm đạo chi tâm cơ hồ sinh ra vết rách. Lâm Chi Vận đứng bình tĩnh ở nơi đó, mái tóc dương nhẹ, quần áo bồng bềnh, giống như trên trời tiên tử. Đối mặt Tiêu Vân Kiếm đặt câu hỏi, nàng cũng không đáp lại, dù sao cũng là Trung Văn truyền thụ cho kiếm pháp, nàng lo lắng tiết lộ qua nhiều tin tức sẽ cho Trung Văn mang đến phiền toái không cần thiết. Thừa dịp không người chú ý, Trung Văn sớm đã lặng lẽ chạy tới Thẩm Đại Chủ Y bên người, cho hắn cho ăn một hạt hồi thiên đan. Thẩm lão đầu vốn đã bị lao hắt chấn động đến nội tạng lệch vị trí, chỉ là dựa vào một hơi dáng chống đỡ lấy chiến đấu đến bây giờ một hạt đan dược vào trong bụng, thương thế thế mà tại trong chốc lát tốt 4-5 phần, chấn kinh sau khi cũng không khỏi đến mừng rỡ, nhanh chân đi vào Lâm Chi Vận bên cạnh đứng vững, bày ra một bộ liên thủ kháng địch tư thế. Vốn nên ở vào trong không chế cục diện, tại thiếu đi lao hắc cùng Kỳ Ngũ đằng sau, cán cân thắng lợi bắt đầu hướng về đối diện nghiêng, Đàm Đài Cẩn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Dạng này kiếm pháp, ngươi trong thời gian ngắn dùng không ra lần thứ hai. Tiêu Vân Kiếm trầm mặt một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Chi Vận, trong ánh mắt lần nữa khôi phục kiên định. Lâm Chi Vận khẽ nhíu mày, không ngờ rằng Tiêu Vân Kiếm lại nhanh như vậy nhìn ra môn kiếm pháp này thiếu hụt. Đoạt mệnh nhất kiếm cần hao hết toàn thân chi lực, phải một kích tuyệt sát, thi triển đằng sau, cả người sẽ có ngắn ngủi suy yếu kỳ. Còn có lão phu tại. Thẩm Đại Chủ Ý nhịn không được lớn tiếng nói, nếu là không đem Nhật kiếm trả lại, ngươi liền muốn đồng thời đối mặt hai vị thiên luân cao thủ lửa giận. Chỉ cần không thi triển một chiêu kiếm pháp kia, hai người các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Tiêu Vân Kiếm giơ lên trong tay Nhật kiếm, trên thân lần nữa tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế, đấu chí vậy mà so lúc trước càng thêm thịnh vượng. Lâm Chi Vận cùng Thẩm Đại Chủ Ý lập tức sắc mặt siết chặt, hai người khí thế cộng lại bị Tiêu Vân Kiếm một người chế trụ. Lúc này Lâm Chi Vận thể nội đã không có bao nhiêu linh lực, ngay cả phân quang kiếm pháp đều chưa hẳn triển khai ra được, mà Thẩm Đại Chủ Ý thể nội thương thế chưa lành, đối mặt tay cầm thần binh Tiêu Vân Kiếm, hiển nhiên cũng vô pháp tạo thành quá lớn uy hiếp. Tiêu Vân Kiếm hướng về phía trước phóng ra một bước, trên thân khí thế càng tăng lên, trong tay Nhật kiếm tản mát ra bệ nghệ thiên hạ quang mang, vậy mà nhiếp đến hai vị thiên luân cao thủ riêng phần mình lui về sau một bước. Trung Văn thấy tình thế không ổn, đang muốn nghĩ biện pháp cho Lâm Chi Vận đưa chút đại hồi linh đan, lại nghe được bên người truyền đến Đàm Đại Cẩn thanh âm: "Tiểu huynh đệ, ngươi hay là hảo hảo lưu tại nơi này đi." Hắn thế mà bị Đàm Đại Cẩn theo dõi. "Đàm Đại huynh, nơi này nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi nhìn ta chằm chằm một người nam nhân làm gì?" Trung Văn trong miệng nói bậy, trong lòng lại tại suy nghĩ phương pháp thoát thân. "Hoa của ngươi hoa chàng tử quá nhiều, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Tiêu công tử phát huy." Đàm Đại Cẩn lần nữa khôi phục ôn nhu tiếng nói: "Không bằng hai chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này quan sát mấy vị thiên luân cao thủ đại phát thần uy, chẳng phải sung sướng?" Bị một cái địa luân cao thủ người chằm chằm nhân phòng thủ, Trung Văn trên thân những cái kia loạn thất bát tao kỹ năng, nhất thời không thi triển được, lập tức có chút thúc thủ vô sách cảm giác. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Liêu Thất Thất đồng loạt đi tới bên cạnh hắn, hai cặp đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Đàm Đại Cẩn, song phương rằng co không xong, nhất thời cũng không có đánh nhau. Tiêu Vân Kiếm môi đi lên phía trước một bước, khí thế trên người thì càng mạnh một phần. Mà Lâm Chi Vận cùng Thẩm Đại Chủ ít thì không ngừng lùi lại, song phương vậy mà bảy biện ra này lên kia xuống chi thế. Ngay tại Tiêu Vân Kiếm khí thế tích lũy đến đỉnh điểm, sắp xuất thủ thời điểm, đại viện khác một bên chợt bộc phát ra một cỗ khác khí thế cường đại, không chút nào yếu thế cùng Tiêu Vân Kiếm khí thế đụng vào nhau. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện ở trong đại viện, người vừa tới nhìn qua không đến 30 tuổi niên kỷ, dung mạo tú mỹ, dáng người biệt chuyển, đúng là một cái thành thục đoan trang nữ tử mỹ lệ. Thượng quan tỷ tỷ, Trung Văn mừng rỡ. Xem ra ta xuất quan chính là thời điểm. Thượng quan Quân Di bước liên tục nhẹ nhàng, sóng mắt lưu chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa lộ ra vô hạn phong vận. Ngươi là ai? Tiêu Vấn Kiếm nhíu mày không vui nói. Một mà tiếp, lại mà ba không thuận, để tâm tình của hắn kiềm chế tới cực điểm. Tiểu nữ tử Thượng quan Quân Di, gặp qua Tuyệt Kiếm công tử. Thượng quan Quân Di thanh âm ôn nhu như nước, trong ánh mắt lại lộ ra chiến ý mãnh liệt. Đem lưỡng cực âm dương công trùng tu đến thiên luân cảnh giới, mặc dù tu vi còn không có khôi phục lại thiên luân đỉnh phong, thực lực cũng đã không thua lúc trước, lúc này Thượng quan Quân Di lòng tự tin bạo dạn, chính thực sự muốn tìm cái đối thủ luận bàn một chút. Đi. Tiêu Vấn Kiếm chào hỏi Đàm Đài Cẩn một tiếng, thế mà không lưu luyến chút nào trực tiếp quay người rời đi. Hắn mặc dù cao ngạo, lại cũng không đốc, Thượng quan Quân Di cũng không phải một cái có thể hai ba chiêu giải quyết đối thủ, một khi bị nàng cuốn lấy, các loại lâm chi vận khôi phục lại, đến lúc đó hắn chính là còn muốn chạy cũng đi không được. Đem nhật kiếm lưu lại. Thẩm Đại Chú Ý hét lớn một tiếng. Ngươi có thể thử một chút trả lời hắn là. Tiêu Vấn Kiếm ánh mắt lạnh như băng. Thẩm Đại Chú Ý đối đầu này đôi ánh mắt lạnh như băng, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, như đoạn hầm băng, nhất thời càng không dám mở miệng mắng nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Vấn Kiếm cùng Đàm Đài Cẩn hai người nên ngang rời đi. Chương 30, phi, kẻ nghèo hèn. Chương 30, phi, kẻ nghèo hèn. Thẳng đến Tiêu Vấn Kiếm hai người đi xa, trong viện đám người mới thở dài một hơi, mấy tên thiếu nữ càng là khẩn trương đến phía sau đưa ra mồ hôi lạnh. Tuyệt Kiếm công tử Tiêu Vấn Kiếm mang tới áp lực, có thể xương cùng bố. Đây chính là đại càn anh kiệt bảng thứ hai tuyệt thế thiên tài a. Thẩm Đại Chú Ý trong giọng nói có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là khâm phục. Ra ra, ngươi không sao chứ? Thẩm Tiểu Uyển đi vào bên cạnh hắn, lo lắng mà hỏi thăm. Nha đầu, chúng ta lần này thế nhưng là chịu Phiêu Hoa cung đại ân a. Thẩm Đại Chú Ý sờ lên cháu gái đầu, may mắn mà có Lâm cung chủ kiếm thuật thông thần, còn có Trung Văn tiểu huynh đệ quý giá đang dược, nếu không hai nhà chúng ta hôm nay liền muốn nằm tại chỗ này lạc. Thẩm lão, các ngươi thần đoán nhất mạch Nhật Nguyệt thần kiếm, bây giờ ném đi nhật kiếm, dù sao cũng không hoàn chỉnh, không bằng dứt khoát đem nguyệt kiếm cũng xuất thủ đi. Trung Văn mặt dạn mày dày, như tên trộm ngấp nghé lên Thẩm Đại Chú Ý bảo vật. Trung Văn, chớ có nói bậy. Lâm Chi Vận ở một bên không nghe, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, đem trong tay nguyệt kiếm đưa cho Thẩm Tiểu Uyển, Thẩm Tiền bối mặc một gốc, tương lai chưa hẳn không có cơ hội lại đem nhật kiếm đoạt lại. Vì chỗ này vị trấn môn chi bảo, kém chút đem mạng già góp đi vào không nói, còn suýt nữa hại nha đầu tính mệnh. Thẩm Đại Chú Ý lắc đầu nói, lao già ta cũng coi là nghị thông suốt rồi, chỉ có bảo bối không được, còn phải có thủ hộ bảo bối năng lực, đến được Phiêu Hoa cung trưởng nghĩa tương trợ, thanh này nguyệt kiếm, lão phu liền tặng cho Lâm cung chủ đi. Như vậy sao được? Quá chất quý, ta không thể nhận. Lâm Chi Vận lắc đầu liên tục, kiên quyết không chịu tiếp nhận. Ta chỉ là gặp không quen đối diện lấy lớn hiếp nhỏ, tuyệt không ham thần kiếm chi ý. Lâm cung chủ có đức độ, lão phu tự nhiên biết. Thẩm Đại Chú Ý ngữ khí kiên định đạo, chỉ là cho dù tốt binh khí, cũng phải có người lai sứ. Lâm cung chủ kiếm pháp cường đại, chính là lão đầu tử cuộc đời ít thấy. Trừ ngài bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra trên đời còn có ai có thể xứng với thanh này một kiếm. Nếu là ngài quyết ý không thu, lão phu cũng chỉ có thể đưa nó rơi vào trong hồ, lưu lại chờ người hữu duyên. Cung chủ tỷ tỷ, thẩm lão cũng là có hảo ý. Ngươi cũng không nên từ chối đi. Trung Văn ở một bên khuyến khích đạo, trận chiến ngày hôm nay, mọi người cũng coi như cùng chung mối thù, nếu là Tiêu Vấn Kiếm lại đến, cũng chỉ có ngươi cầm nguyện kiếm mới có thể cùng hắn phân cao thấp. Đúng vậy à, tỷ tỷ ngươi vui đùa nguyện kiếm dáng vẻ, nhưng dễ nhìn, tựa như tiên nữ một dạng, so ra ra đẹp mắt nhiều. Thẩm Tiểu Uyển ở một bên chen miệng nói. Thẩm Đại Chú Ý, tôn nữ này, quả nhiên là thân sinh. Cái này Lâm Chi Vận chủ trừ nửa ngày, miễn cưỡng đến, cái kia nguyện kiếm liền xem như trước đảm bảo ở ta nơi này đi, nếu là tương lai thần đoán nhất mạch phải dùng, tùy thời tìm ta tới lấy chính là. Thẩm Đại Chú Ý cùng Trung Văn Đồng nói, như vậy rất tốt. Lâm cung chủ một bên Thượng quan Quân Di đột nhiên lên tiếng nói, Quân Di có một chuyện muốn nhờ, còn quên cung chủ đáp ứng. Thượng quan tỷ tỷ mời nói, chỉ cần là đủ khả năng sự tình, Chi Vận tuyệt không từ chối. Thượng quan Quân Di hai lần xuất thủ, trợ giúp Phiêu Hoa cung vượt qua nan quan, trong đó một lần càng là suýt nữa mất mạng, tại Lâm Chi Vận trong lòng có cực nặng ân nghĩa. Quân Di xông xáo giang hồ nhiều năm, sớm đã lòng sinh đủ rũ, lần này sau khi bị thương, càng đem thế sự nhìn đấu, không muốn lại bốn chỗ phiêu bạt, chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng ở lại, dốc lòng tu luyện. Không biết Lâm cung chủ có thể hay không thu lưu. Thượng quan Quân Di giọng thành khẩn, khoe mắt quét nhìn lại liếc nhìn một bên Trung Văn. Thượng quan tỷ tỷ có ý tứ là Lâm Chi Vận có chút giật mình nói. Quân Di muốn gia nhập Phiêu Hoa cung, mong rằng cung chủ thành toàn. Thượng quan Quân Di cúi xuống đầu gối, trịnh trọng thi lễ nói. Cô cô. Thượng quan Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, cần mở miệng quyết can. Nguyệt Nhi. Thượng quan Quân Di lấy ánh mắt ngăn lại nàng, chớ có khuyên, ta tâm ý đã quyết. Thượng quan tỷ tỷ, ngươi dạng này thiên luân cao thủ có thể gia nhập, Chi Vận đương nhiên cầu còn không được, chỉ là Lâm Chi Vận đối với Thượng quan Quân Di cảm nhận rất không tệ, cũng không bài xích nàng lưu lại, nhưng lại không biết nên cho an bài cái dạng gì vị trí. Thượng quan Quân Di thực lực phía trên nàng, tự nhiên không có khả năng bái nàng vi sư. Cung chủ tỷ tỷ, không bằng xin mời Thượng quan tỷ tỷ đảm nhiệm Phiêu Hoa cung trưởng lao chức như thế nào? Trung Văn ở một bên chen miệng nói. Trưởng lão? Lâm Chi Vận nghe vậy sững sờ, Phiêu Hoa cung giải rác mấy người, cũng không có trưởng lao chức vị này. Cung chủ tỷ tỷ thân là Phiêu Hoa cung trưởng môn, tự nhiên có quyền lợi thiết lập trưởng lao chức vị. Trung Văn nhắc nhở. Lâm Chi Vận nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, Thượng quan tỷ tỷ nghĩ như thế nào? Tùy theo ý ngươi. Thượng quan Quân Di cười gật đầu, từ nay về sau, còn xin cung chủ chiếu cố nhiều hơn. Lâm Chi Vận vui vẻ đáp ứng phía dưới, Thượng quan Quân Di lần nữa cùng Phiêu Hoa cùng chúng đệ tử từng cái chào, trong viện hòa hợp êm thấm, chỉ có Thượng quan Minh Nguyệt một người ở bên cạnh rầu rì không vui. Nàng trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy cô quyết định cùng Trung Văn thoát không ra liên quan, liền muốn tìm hắn chất vấn. Ánh mắt tìm kiếm phía dưới, nàng phát hiện Trung Văn chính chậm rãi bước đi thong thả đến Lao Hắc bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống, thế mà đưa tay bắt đầu ở vị này thiên luân cao thủ trên thân lục lọi đứng lên. Thượng quan Minh Nguyệt nhịn không được lớn tiếng nói, "Trung y địa sư, ngươi đang làm cái gì?" Đám người nhao nhao quay đầu xem ra, đã thấy Trung Văn đối với Lao Hắc trong thi thể trong ngoài bên ngoài lục lọi nửa ngày, không thu hoạch được gì, rất không cam tâm đứng dậy, nhổ nước miếng, "Phi, kẻ nghèo hèn." Đám người hóa đá tại chỗ, ta lúc đầu làm sao lại đáp ứng để hắn lưu lại. Thất thất, mau đưa sân nhỏ thanh lý bên dưới. Lâm Chi bận bộ mặt, đối với Trung Văn khinh nhẫn người chết ác liệt hành vi đơn giản không cách nào nhìn thẳng, hai người này cũng đều tranh thủ thời gian tìm địa phương chôn. Cung chủ tỷ tỷ. Trung Văn thần sắc tự nhiên, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường, bây giờ cùng Tiêu gia còn có đàm đại gia lương tử kết lớn, chỉ sợ đối phương sẽ càng không ngừng tìm đến phiền phức, như thế một vị bị động bị đánh, cũng không phải cái biện pháp. Ngươi muốn như nào? Lâm Chi vẫn biết rõ Trung Văn nói rất có lý, nhưng dù sao cảm thấy nhìn xem hắn tức giận. Tiêu gia thực lực quá mạnh, một lát còn không động được, bất quá cái kia đàm đại gia tộc, chỗ dựa vào đơn giản là một vị thiên luân cảnh giới lao tổ mà thôi. Trung Văn chậm rãi mà nói, dường như tính trước kỹ càng nếu là vị này Định Hải thần châm không cẩn thận phát sinh chút ngoài ý muốn, hắn cười xấu xa lấy nói. Một bên Thượng quan Minh Nguyệt nghe được nhãn tình sáng lên, Thương Vân Thành bên trong tam đại thế lực khác, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này chèn ép đàm đại gia cơ hội. Không sai. Trung Văn tán thưởng nhìn Thượng quan Minh Nguyệt một chút, đến lúc đó, đàm đại gia chỉ là ứng phó tam đại thế lực khác liền đã phân thân thiếu phương pháp, chắc hẳn sẽ không còn có tâm tình đến quấy rối chúng ta. Ngươi muốn làm thế nào? Lâm Chi vẫn hỏi. Trong bất chi bất giác, Trung Văn đã thay thế nguyên bản đại đồ đệ tại trong mắt của nàng quân sư vị trí. Nhìn xem cái này bảy mưu nghĩ kế thiếu niên, nàng không hiểu cảm thấy có chút an tâm. Còn có thể làm thế nào? Đơn giản là xin mời cung chủ tỷ tỷ hoặc là thượng quan tỷ tỷ xuất mã, cùng hắn luận bàn một hai thôi. Trung Văn cười nói, tu luyện 180 năm, vẫn chỉ là cái thiên luân, nghĩ đến không phải là hai vị tỷ tỷ đối thủ. Cái gì gọi là chỉ là cái thiên luân? Mọi người tại chỗ nghe nhao nhao mắt trợn trắng, bị Trung Văn lời nói lôi đắc không nhẹ. Để ta đi. Thượng quan Quân Di che miệng cười một tiếng, xung phong nhận được đạo, vừa mới gia nhập Phiêu Hoa Cung, vừa vặn cầm vị này đạm đài lao tổ tới làm cái nhập đội. Thượng quan tỷ tỷ cần phải coi chừng. Lâm Chi vẫn có chút lo lắng nói, cung chủ an tâm, 180 tuổi thiên luân, khí huyết đã suy, nghĩ đến không phải là đối thủ của ta. Thượng quan Quân Di khẽ vuốt mái tóc, trong giọng nói lộ ra một tia khinh miệt nói, nếu không phải sợ kinh động đến phía quan vương, chính là toàn bộ đàm đài gia, ta cũng tiện tay diệt. Thượng quan tỷ tỷ vi vũ. Trung Văn cười hì hì đưa lên một cái mông ngựa. Ba hoa. Thượng quan Quân Di lườm hắn một cái. Có lẽ là thân thể khôi phục đằng sau tâm tình vui vẻ, Thượng quan Quân Di cái này một cái ánh mắt đúng là ngậm kiểu măng giận, phong vận vô hạ, thẳng thấy Trung Văn đầu ong ong, trong lòng nảy loạn, suýt nữa quên người ở chỗ nào. Cô của ta bị người đoạt đi. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn xem mắt đi mày lại Thượng quan Quân Di cùng Trung Văn hai người, chỉ cảm thấy vắng vẻ trong lòng, không gì sánh được khó chịu. Đàm Đài cần ngồi ngay ngắn trong phòng, mặt ủ mày cho. Tiêu Vấn Kiếm lúc rời đi, thậm chí đều không có liếc hắn một cái, có thể thấy được hắn tại Tiêu Vấn Kiếm trong lòng địa vị đã thẳng tắp hạ xuống. Hắn hôm nay đã mất đi dưới tay bảy viên đại tướng, mặc dù còn có chút ám thủ, nhưng nếu chỉ xem trên mặt nổi thực lực, thậm chí ngay cả cái kia vừa qua khỏi 10 tuổi út đệ cũng không bằng. Nếu là Đàm Đài gia chủ ý chí có chỗ dao động, hắn lần này một nhiệm kỳ vị trí gia chủ, rất có thể khó giữ được. Đang trầm tư ở giữa, chợt nghe được bên ngoài truyền tới một giọng nữ êm ái, du dương nguyện chuyển, như nước như ca. Cựu văn Đàm Đài lão tổ tu vi tinh xảo, tiểu nữ từ Thượng quan Quân Di truyền tới để luận bàn một hai, còn xin vui lòng chỉ giáo. Thanh âm cũng không lớn, lại phảng phất có sinh mệnh bình thường, trực tiếp chui vào trong tai, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Không tốt. Đàm Đài cẩn sắc mặt đại biến, vội vàng lao ra cửa đi, muốn ngăn cản nhà mình lao tổ xuất thủ. Nhưng mà, trong nội đường, một đạo khí thế cường đại sớm đã phóng lên tận trời, một tên quang đầu mày trắng lao giả phá cửa mà ra, dưới chân điểm nhẹ, hướng phía phương hướng của thanh âm chạy như bay. Đàm Đài cẩn nhìn xem nhanh như chớp lao ra cửa đi lao tổ, thấy không ổn, nhưng cũng vô lực ngăn cản. Trong não hiện lên Trung Văn giảo hoạt khuôn mặt, trong lòng hắn một trận đắng chát, lòng buồn bực không thôi. Chương 31, có muốn hay không trở thành đại sư chân chính? Chương 31, có muốn hay không trở thành đại sư chân chính? Thương Vân Thành bên trong rất nhanh truyền ra lưu ngôn vị ngữ. Đàm Đài gia Thiên Luân lão tổ cùng một vị tới cửa khiêu chiến nữ tử trẻ tuổi đại chiến mấy chục hiệp, cuối cùng không địch lại, bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Phần lớn người cũng không thể phân biệt lời đồn thật giả, sau khi ngày nữ tử kia khiêu chiến Đàm Đài lão tổ thanh âm, lại rõ ràng truyền vào Đàm Đài phủ trung quanh rất nhiều người trong hai. Nguyên bản liền bị người tận lực truyền bá tin tức, lại trải qua những này tự cho là hiểu rõ nội tình người thêm mắm thêm muối, trong nháy mắt liền huyên náo toàn thành đều biết, mà nhất ra sức người truyền bá phía sau, tựa hồ không thiếu Thịnh Vũ thương hành bóng dáng. Cơ hồ ngay tại lời đồn lên men thời điểm, lấy Vân gia cầm đầu mà các tam đại gia tộc bắt đầu không ngừng tại tứ đại gia tộc quản hạt biên giới chế tạo ma sát, tham dò Đàm Đài gia phản ứng. Rất nhanh, Đàm Đài gia liền bày biện ra mềm nhũn tư thái, Vân gia, Triệu gia cùng Tề gia quả quyết xuất kích, bắt đầu từ từng cái lĩnh vực xâm chiếm lên Đàm Đài gia lợi ích. Thương Vân Thành trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, Đàm Đài gia chủ cả ngày hối hả tại ứng phó tam đại gia tộc bây quét, mà Đàm Đài cẩn càng là sức đầu mẹ chán. Chỉ vì, ngày đó Thượng quan Quân Di tại đánh bại Đàm Đài lão tổ đằng sau, trong miệng nhẹ nhàng phun ra Đàm Đài cẩn ba chữ. Đánh vậy sau này toàn bộ Đàm Đài gia từ trên xuống dưới, đối đãi trong ánh mắt hắn đều tràn đầy oán hận cùng trách cứ. Chúng ta Đàm Đài gia rơi xuống tình trạng như thế, đều là bởi vì ngươi treo chọc phải người không nên treo chọc. năm gần 10 tuổi ra mặt út đệ Đàm Đại Viêm, càng là ở ngay trước mặt hắn nói ra câu nói này. Cả sự kiện từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua Trung Văn bóng dáng, nhưng mà không biết vì cái gì, Đàm Đại Cẩn tại siết và táo khuỵu tay gặp thời khắc, trong óc cuối cùng sẽ không ngừng hiện ra thiếu niên kia giảo hoạt dáng tươi cười. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không cách nào ức chế đối với Trung Văn hận ý, nhưng mà bị hắn đoán hận Trung Văn bản nhân thì không có chút nào tự giác. Tại nhận được Thượng Quan Minh Nguyệt đưa tới đại lượng linh dược cùng hạt giống đằng sau, hắn lại bắt đầu vui sướng làm lên nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ 1, luyện chế thành công 100 khỏa đại hồi linh đan, xin mời rút thăm thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng. 1, sử ký. 2, đại quang minh vô tướng chân kinh. 3, đề hồ quán đỉnh một quyển. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, đề hồ quán đỉnh một quyển. Trung Văn tiếc rẻ nhìn xem kết quả rút thăm, tuyển hạng thứ 2 danh tự nghe vào rất là nhu xoa, chỉ tiếc câu hoàng không thể phụ thể, lại một lần cùng cực phẩm ban thưởng gặp thoáng qua. Lúc này, trên bảng lại một lần xuất hiện mới thay thế nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, luyện chế thành công 30 khỏa thăng linh đan thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Nhiệm vụ này rất không dễ dàng, nhưng mà Trung Văn một người trong phòng diễn kịch một vai, bày ra một bộ bệ nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng tư thái, hết thảy tại tầm bắn phạm vi bên trong. Chơi chán về sau, hắn lại ngoan ngoãn ngồi trở lại đến đan lô trước đó, lấy ra một đống các loại linh dược, thắp sáng đan hỏa, đem dược liệu một dạng vùi đầu vào trong lò đan. Thăng linh đan là một loại tăng lên linh lực tu vi đan dược, phàm là loại đan dược này, ở người tu luyện trong thế giới đều là vô cùng chân quý. Không chỉ có đan phương bị thất đại thánh địa một mực nắm giữ ở trong tay, cho dù ngẫu nhiên từ thánh địa chạy ra mấy quả đan dược, cũng sẽ dẫn tới các đại thế lực tranh đoạt không ngớt, mỗi một lần đều muốn đánh cho đầu rơi máu chảy. Trong đó có một vị cực kỳ chân quý đạo linh quả chính là Thượng Quan Minh Nguyệt vận dụng thương hội chi lực, cũng vô pháp vơ vét đến, cũng may Trung Văn trong chiếc nhẫn còn có không ít. Người có bệnh đến ta có thuốc ga, Trung Văn trong miệng khẽ hát mà, không ngừng chuyển động trong tay đan lô, thần sắc không gì sánh được nhẹ nhõm. Từ khi ngày đó tại Dược Vương cốc bên trong luyện đan, đã dẫn phát thiên địa dị tượng đằng sau, hắn luyện đan trình độ lại tăng lên một bậc thang. Ẩn ẩn có thời kỳ thượng cổ đệ nhất luyện đan sư, Dược Vương cốc phó cốc chủ phong thái. Không đến hai khắc thời ở giữa, một lò hơn 70 khỏa thơm ngào ngạt thăng linh đan liền chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện tại trong lò đan. Cầm lấy một viên ngửi, một cỗ kỳ dị thanh hương chui vào lỗ mũi, linh lực trong cơ thể lưu động vậy mà ẩn ẩn nhanh thêm mấy phần. Đồ tốt. Trung Văn mừng khấp khởi đem thăng linh đan chứa vào trong bình. Làm tăng cao tu vi loại đan dược, thăng linh đan xem như cực kỳ cơ sở một loại kia, sử dụng có rất nhiều hạn chế, không chỉ có đối với thiên luân cảnh giới người tu luyện vô hiệu, thiên luân phía dưới mỗi cái người tu luyện cũng nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 3 viên, nếu là cưỡng ép nhiều phục, thân thể liền sẽ sinh ra kháng tính, dược hiệu chỉ có thể không công sói mòn. Dù vậy, ở thế tục tu luyện giới, thang linh đan cũng là có tiền mà không mua được chân quý đan dược, hoàn toàn không cách nào dựa vào linh tinh đem đổi lấy. Trung Văn đối với thời đại này tu luyện giới cách cục cũng không hiểu rõ, cũng không có quá nhiều kích động, ngược lại hết sức chuyên chú lại một lần nữa bắt đầu nghiên cứu trong Nao Tân Hoa Tàng Kinh Các, hoàn thành nhiệm vụ 1, luyện chế thành công 30 khỏa thang linh đan, xin mời rút thăm thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng. 1, cấp 3 ngữ văn đọc lý giải 300 tiền. 2, Long tượng trấn thiên công, 3, Liễm tức thuật. Cái thứ hai, nhất định phải bên trong cái thứ hai, Nam Mô A Di Đà Phật. Trung Văn chắp tay trước ngực, tế bái thần Phật, rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, cấp 3 ngữ văn đọc lý giải 300 thiên. Ngoa tạo. Trung Văn tức giận đến nổi trận lôi đình, nhịn không được nhìn trời giơ lên ngón tay giữa. Hùng hùng hổ hổ đường này, hắn mới ủ rũ túi đầu nhìn về phía trên bảng mới ban bố nhiệm vụ, nhiệm vụ 1, phiên dịch một bản dùng đại càn văn tự viết thành thư tịch, nhiệm vụ ban thưởng xem phiên dịch độ dài cùng chất lượng mà định ra. Ấy, nhìn xem mới ban bố nhiệm vụ, Trung Văn có chút đỏ mặt. Mấy ngày nay hắn dần dần thích ứng phiêu hoa cung sinh hoạt, ban sơ phần kia học tập đại càn văn tự lửa nóng sức mạnh liền tiêu tán không ít, trong phòng trên mặt bàn còn trưng bày mông học cùng thức văn thuyết tự cũng đã mấy ngày không có lật ra. Một số thời khắc không có cho tiểu lò ly kể chuyện xưa a. Nội tâm của hắn bỗng nhiên sinh ra một cô ấy nay chi tình, vừa tới đến thế giới này thời điểm, tiểu lò ly là cùng hắn người thân cận nhất, bây giờ gặp phải người càng đến càng nhiều, hắn đối với cái này hiền lành tiểu lò ly, lại là làm bạn đến thiếu đi. Thu hồi đan lô, hắn mở cửa phòng, đang muốn đi tìm tiểu lò ly, lại phát hiện Doãn Ninh Nhi chính thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, tựa hồ muốn gõ cửa dáng vẻ. Doãn cô nương, tìm ta có việc. Trung Văn hiếu kỳ nói. Gọi ta Ninh Nhi. Doãn Ninh Nhi ngữ khí mang theo chút cố chấp. Đối với vị này băng sơn tiểu mỹ nhân đột nhiên thân cận, Trung Văn hơi cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ninh Nhi, có chuyện gì không? Ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chút linh dược phương diện vấn đề a. Doãn Ninh Nhi ngữ khí có chút nhăn nhó, cùng nhất quán thanh lãnh phong cách một trời một vực. Đương nhiên có thể. Trung Văn mỉm cười nói lấy, Ninh Nhi thật sự là rất ưa thích linh dược học đâu. Ta 10 tuổi thời điểm liền phụ mẫu đều mất, đi theo sư phụ đi vào thành Phong Sơn, trừ sư phụ cùng các sư tỷ, cũng không tại sao cùng ngoại nhân giao lưu. Doãn Ninh Nhi hiếm thấy trò chuyện lên chính mình quá khứ, ở trên núi một người thời điểm, ta liền thường xuyên nhìn chằm chằm hoa cỏ cây cối ngẩn người, từ từ, ta phát hiện chính mình phảng phất có thể cảm nhận được thực vật sinh trưởng, bọn chúng cũng sẽ không nói chuyện lớn tiếng, nhưng cũng là thật sự sinh mệnh. Ta sinh ra chính là cái không làm cho người ưa thích tính tình, cùng người sống không nói được mấy câu đã cảm thấy toàn thân khó chịu, mà ở thực vật bên cạnh, ta cũng sẽ không có loại áp lực này, chỉ cảm thấy rất dễ chịu, rất vui vẻ phảng phất mở ra máy hát. Doãn Ninh Nhi thao thao bất tuyệt đứng lên, thanh lệ trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra một vòng hương phấn đỏ ửng. Về sau ta liền muốn, thực vật sinh trưởng đến như vậy chậm chạp, như vậy gian nan, ta có hay không có thể giúp chúng nó? Một thanh. Cho nên ngươi liền bắt đầu học tập trồng trọt. Trung Văn nhịn không được tiếp lời nói. Ân, ta dùng tất cả tới tiền lẻ mua một chút tương quan thư tịch, bắt đầu chính mình học tập trồng trọt chi đạo. Doãn Ninh Nhi gật đầu nói, lại về sau, tiểu sư muội vào cửa, ta làm tới sư tỷ, liền muốn lấy không thể chỉ là ở chỗ này xin ăn cọ ở, cũng hẳn là vì sư môn làm chút cống hiến. Nếu Thanh Phong Sơn chúng quanh thừa thải linh dược, ta liền bắt đầu nghiên cứu linh dược trồng trọt, thuận tiện cũng học tập một chút thuật luyện đan. Nói một hồi, Doãn Ninh Nhi dần dần thoát khỏi nhăn nhó tư thái, lần nữa khôi phục bình thản thanh lãnh, còn nhớ rõ chính mình trồng trọt linh dược lần thứ nhất bị sư phụ bán đi thời điểm, loại kia cảm giác hạnh phúc, đời ta đều quên không được. Trung Văn nhìn trước mắt cái này thanh lệ thoát tục trạch nữ từ đáy lòng cảm khái nói, cung chủ tỷ tỷ có thể có ngươi dạng này đệ tử, thật sự là may mắn. Không, ta cuối cùng chỉ là đang trốn tránh, chỉ là đắm chìm tại trong thế giới của mình, nếu là ngày bình thường ta chẳng phải tùy hứng, giống nhị sư tỷ bình thường khắc khổ tu luyện linh kỹ, đêm hôm đó đối mặt lưu manh, cũng sẽ không lộ ra như vậy vô lực, đã không bảo vệ được chính mình, cũng không bảo vệ được tiểu điệp. Doãn Ninh Nhi lắc đầu, nhớ tới lúc đó tuyệt vọng cảm thụ, hốc mắt không khỏi có chút phím hồng. Trung Văn, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ngày bình thường thanh lệ cao lãnh thiếu nữ áo trắng, bây giờ cao mày, vành mắt phím hồng, một bộ ngọc mềm hoa nhu, nhược liêu phủ phong động lòng người bộ dáng, không nói ra được làm cho người thương tiếc. Trung Văn thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt dục vọng bảo vệ, nhịn không được mở lời an ủi nói, Ninh Nhi, cần biết mỗi người đều có mình am hiểu cũng không am hiểu sự tình, thất thất trời sinh chính là cái tập võ vật liệu, mà thiên phú của ngươi lại tại nơi khác, bởi vì cái gọi là 360 hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, cũng không phải là chỉ có con đường tu luyện mới là chính độ. Gặp Doãn Ninh Nhi hay là một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, Trung Văn nói tiếp, cá nhân võ dũng thường thường cũng không thể quyết định một trận chiến tranh thắng bại, trong mắt của ta, một vị linh dược đại sư cùng luyện đan đại sư tác dụng vượt xa xa một tên tiên luân cao thủ. Thế nhưng là ta linh dược học và luyện đan học 10 phần thô thiển, cũng không phải là cái gì đại sư. Doãn Ninh Nhi vẫn lắc đầu. Ninh Nhi, ngươi có muốn hay không trở thành một tên đại sư chân chính? Trung Văn nhìn chằm chằm Doãn Ninh Nhi con mắt, nội tâm cũng đang làm cường điệu lớn lựa chọn, sau đó tiểu nhị nương các nàng muốn trọng trấn Thanh Phong Các, phía sau có lẽ thật đúng là cần một vị đại sư duy trì. Doãn Ninh Nhi bị hắn thấy có chút hoảng hốt, cơ hồ liền muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt, cuối cùng nhưng vẫn là lấy hết dũng khí cùng hắn nhìn nhau mấy giây, muốn. Rất tốt. Trung Văn nụ cười trên mặt không gì sánh được sán lạ, ta đến dạy ngươi. Chương 32, hai ta ai cùng ai a chương 32, hai ta ai cùng ai a Kim Đao môn bên trong, Trịnh Công Minh nhìn trước mắt người mặc áo bạc, trong lòng thiên nhân giao chiến. Chính môn chủ suy tính được như thế nào, người mặc áo bạc mặc dù nói chuyện khách khí, trong giọng nói lại ẩn ẩn ngậm lấy một cô ở trên cao nhìn xuống hương vị, chỉ cần chúng ta hai nhà liên thủ, chen ép chỉ là một cái thịnh vũ thương hành, cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó lại nhất cử tiêu diệt Cực Lạc Bang, do ngươi ta cùng trưởng cái này Phù Phong Thành, há không tốt hơn hiện tại như vậy một mực bị Thịnh Vũ Thương Hành đặt ở trên đầu. Do dự nửa ngày, Trịnh Công Minh rốt cục vẫn là lắc đầu nói, tạ quá tiên sinh hảo ý, bất quá Thịnh Vũ Thương Hành Vương trưởng quý cùng Trịnh Mộ Tô đến giao hảo, đã từng tại Kim Đao môn thời điểm khó khăn nhiều lần tương trợ, huống chi ta cái này nho nhỏ một cái Kim Đao môn, nhúng tay các ngươi ngân hoàn thương hội cùng Thịnh Vũ Thương Hành ở giữa tranh đấu, không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa, Trịnh Mộ Thanh này niên kỷ, không vẫy vùng nổi, duy nguyện bình bình an an vượt qua quãng đời còn. Lại đành phải cô phụ tiên sinh lần này mỹ ý. Thật không còn suy nghĩ một chút, người mặc áo bạc híp mắt lại, thanh âm trở nên hung ác nham hiểm mấy phần. Tiên sinh thứ tội. Vậy được rồi, chúng ta người làm ăn coi trọng hòa khí sinh tài, đương nhiên sẽ không ép buộc người mặc áo bạc sắc mặt lạnh xuống, chỉ hy vọng Trịnh môn chủ chớ có hối hận mới tốt, cáo tử. Nói đi, hắn vung tay áo quay người, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Nhìn qua người mặc áo bạc thân ảnh đi xa, Trịnh Công Minh cũng không khỏi đến cười lạnh một tiếng. Cùng trưởng phủ Phong Thành. Tin ngươi cái quỷ. Đối với Kim Đao môn tới nói, Thịnh Vũ Thương Hành cùng Ngân Hoàn Thương Hội ai tới làm Phù Phong Thành lão đại cũng không có cái gì khác nhau. So sánh người mặc áo bạc, ngược lại là Thịnh Vũ Thương Hành Vương trưởng quỹ cách đối nhân xử thế càng khiến người ta thư thái. Thật tình không biết, cái kia người mặc áo bạc vừa rời đi Kim Nam Môn, không nói hai lời quay đầu liền hướng phía Cực Lạc Bang phương hướng tiến đến. Cung chủ tỷ tỷ, ngươi gần nhất có phải hay không đang cố ý tránh né lấy ta? Thật vất vả bắt được Lâm Chi Vận một người tại đại đường một chỗ cơ hội, Trung Văn nhịn không được phun ra nghi vấn trong lòng. Gần nhất chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, luôn luôn rất khó coi gặp Lâm Chi Vận bóng dáng. Sao? Làm sao lại? Lâm Chi Vận ngữ khí có chút xấu hổ, ánh mắt dao động, chỉ là gần nhất ta đang bế quan tu luyện, không thế nào đi ra ngoài thôi. Thì ra là thế, là tiểu đệ hiểu lầm. Trung Văn một chút xem thấu Lâm Chi Vận hoang luôn, lại cũng không bạch trần, hắn lần này đến tự có mục đích, xin thứ cho tiểu đệ cả gan hỏi một câu, đến cùng là cái gì phẩm cấp công pháp, ngay cả cung chủ tỷ tỷ như vậy thiên tư xuất chúng nhân vật thần tiên, đều cần như lúc này khổ tu luyện. Ta Phiêu Hoa Cung mặc dù ít người, hoàng kim phẩm cấp công pháp, nhưng cũng là có. Lâm Chi Vận nói lên bản môn công pháp, trong giọng nói không khỏi mang tới một phần tự hào. Nàng vốn cho rằng Trung Văn nghe thấy hoàng kim phẩm cấp tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, không ngờ nguyên bản nhìn như tràn đầy phấn khởi Trung Văn, khi nghe thấy hoàng kim hai chữ, lập tức bày ra một bộ thất vọng, không hứng thú lắm bộ dáng. Luận diễn viên bản thân tu dưỡng, à sân 2. Mới hoàng kim phẩm cấp. Trung Văn một bộ 10 phần cần ăn đòn dáng vẻ, ta đều không có gặp qua cấp thấp như vậy công pháp. Lâm Chi Vận, ta rất muốn đánh người làm sao bây giờ? Nhị, nhất định phải nhịn xuống, hắn vẫn còn con nhít. Tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là Phiêu Hoa cung chủ của ta. Trung Văn tận tình quyên bảo, mặc dù ta không biết Tiêu gia có bao nhiêu lợi hại, nhưng là làm đại càn đệ nhất thế gia, thiên luân cao thủ khẳng định có một đống, nói không chừng còn có mấy cái như vậy thiên luân phía trên tồn tại, không chừng người khác ngày nào lại phải giết tới, ngươi cũng không thể lại như thế nhàn nhã tu luyện rác rưởi công pháp rồi. Lâm Chi Vận, làm sao bây giờ, ta sắp không kìm nén được thể nội hồng hoàng chi lực, tay phải của ta đã bóp thành một cái đống cắt lớn quả đấm. Tỷ tỷ, là thời điểm đổi một môn chân chính tốt công pháp a. Trung Văn rốt cục lộ ra ngay mục đích của chuyến này. Lâm Chi Vận nhịn không được nói, làm sao, trên tay ngươi còn có so ta môn này phiêu linh kinh tốt hơn công pháp? Không phải tốt hơn, là tốt hơn nhiều được nhiều được nhiều được nhiều. Trung Văn từ ngữ bần cùng, chỉ có thể dựa vào số lượng đến đáp lên. Coi như ngươi có tốt công pháp, ta cũng không cần, đã thiếu ngươi nhiều như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào còn. Lâm Chi Vận chần chờ một chút, lắc đầu nói, làm sao còn? Lấy thân báo đáp thôi. Trung Văn tự nhiên không dám nói ra lời thật lòng, cung chủ tỷ tỷ, ta bây giờ liền ở tại cái này phiêu hoa cung bên trong, ngươi nếu là đánh không lại Tiêu gia, ta cũng muốn đi theo gặp nạn. Môi hở răng lạnh, ta đây cũng là đang bảo vệ chính mình à? Lâm Chi Vận còn không chịu, không nói đến công pháp của ngươi như thế nào, coi như ta hiện tại bắt đầu trùng tu, công pháp mới cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể luyện đến thiên luân cảnh giới, Tiêu gia há lại sẽ chờ ta lâu như vậy? Tỷ tỷ, ngươi quên rồi sao? Ta có chuyển linh đan. Trung Văn móc ra một cái bình nhỏ, đắc ý cười nói. Lâm Chi Vận nhịn không được vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi đây là ăn chắc ta, không nên ép lấy ta trùng tu à? Tỷ tỷ, tiểu đệ tiện mệnh này mặc dù không đáng tiền, có thể ngươi cũng nên ngẫm lại thất thất, Linh Nhi cùng tiểu đệ à? Trung Văn sử xuất dở trò, nếu là ngươi không trở nên càng cường đại, làm sao từ trong tay địch nhân bảo hộ các nàng? Vết xe đổ, không thể không đề phòng a. Lâm Chi Vận, nàng luôn có chủng như con rối giật dây bình thường bị Trung Văn nắm mũi dẫn đi cảm giác. Nhìn xem Trung Văn vẻ mặt thành thật biểu lộ, Lâm Chi Vận trầm tư nửa ngày, rốt cục thở dài nói, cho ta xem một chút đi, nếu thật lợi hại như vậy, ta sẽ cân nhắc. Được. Trung Văn cười hì hì chạy đến Lâm Chi Vận trước mặt, đưa tay phải ra đi đụng vào nữ thần đỉnh đầu. Ngươi làm gì? Lâm Chi Vận sắc mặt trầm xuống, lui về sau một bước, tức giận đạo. Tỷ tỷ, ngươi quên đoạt mệnh nhất kiếm rồi sao? Trung Văn nhắc nhở, ta năng lực này gọi là đề hồ quán đỉnh không đụng tới ngươi đỉnh đầu, làm sao cái quán đỉnh pháp? Lâm Chi Vận nhớ tới học được một chiêu kiếm pháp kia chẳng cảnh, không khỏi thở dài nói, cũng không biết ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy loẹt loẹt thủ đoạn, nghĩ đến chính là hỏi, ngươi cũng sẽ không thành thật trả lời tỷ tỷ ngươi đừng động, tập trung tinh thần. Trung Văn vừa nghĩ tới có thể đối với Lâm Chi Vận thi triển sờ đầu giết nhịn không được tâm hoa nổ phóng. Lâm Chi Vận không làm gì được hắn, tự sân tự oán chừng mắt nhìn hắn một chút, đàng hoàng đứng ở nguyên địa. Đề hồ quán đỉnh. Trung Văn sờ đến Lâm Chi Vận mái tóc một khắc này, tâm tình cơ hồ khó tự kiềm chế, khó khăn mới chấn định lại, trong lòng mặc niệm một tiếng. Lâm Chi Vận lại một lần cảm nhận được loại kia thần kỳ cảm giác, vô số văn tự phảng phất từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến vào đại não ký ức chỗ sâu. Một môn tên là Thái Tố Huyền Âm Công Thâm Ảo Công Pháp phảng phất đã nghiên cứu mấy chục năm bình thường, thật sâu khắc ở trong đó. Trung Văn trên tay có hai môn tinh linh phẩm cấp công pháp, theo thứ tự là Thái Tố Huyền Âm Công cùng Lưỡng Cực Âm Dương Công, nhưng mà hắn lại không chút do dự là Lâm Chi Vận lựa chọn người trước. Dù sao, môn công pháp này kèm theo mỹ dung dưỡng nhan, thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Ai không hy vọng nữ nhân mình thích càng ngày càng đẹp, vĩnh bảo thanh xuân liệt, nhìn xem cũng đẹp mắt không phải. Nếu không có Thượng Quan Quân Di kiên quyết không chịu bỏ qua Lưỡng Cực Âm Dương Công, hắn không thiếu được cũng phải cho vị mỹ nữ tỷ tỷ kia chào hàng một chút môn này dưỡng nhan công pháp. Lâm Chi Vận tế phẩm trong não xuất hiện bản công pháp này, chỉ cảm thấy hào diệu vô tận, bác đại tinh thâm, cả người ở vào một loại quên mình suy nghĩ trạng thái, hoàn toàn quên đi trước mắt còn có Trung Văn một người như vậy. Nhìn xem mỹ nhân gần trong gang tấc cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tiểu diễm bất át môi đỏ, Trung Văn phí hết sức chín châu hai hổ mới ngăn cản được cái này vô tận dụ hoặc, không có một ngụm mua lên. Trung Văn, một lúc lâu, Lâm Chi Vận mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Trung Văn đứng trước người, một đôi mắt như si hán bản trực lăng lăng nhìn mình cằm chằm, phảng phất mất hồn giống như, nhịn không được lên tiếng gọi hắn. A, 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 cung chủ tỷ tỷ cảm thấy môn công pháp này như thế nào? Trung Văn lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, quả nhiên là sâu không lường được. Lâm Chi Vận nói lên từ đáy lòng, dạng này thần diệu công pháp, ngươi thật liền tặng cho ta a. Đó là, hai ta ai cùng ai a, ta không phải liền là ngươi a. Trung Văn cười hì hì nói, Lâm Chi Vận, chúng ta quan hệ có tốt như vậy a? Ta rõ ràng phi thường không muốn nhìn thấy ngươi a, nàng dạng này hiền lành người, cũng không nhịn được ở trong lòng đầu đen rau muốn đạo, ngay sau đó lại cảm thấy chính mình có chút vong ân phụ nghĩa, không khỏi cảm thấy áy náy. Tỷ tỷ chớ có chối từ, tranh thủ thời gian tăng cường thực lực mới là chính đạo. Trung Văn cũng bất thôi gấp rút, chỉ là lấy tình động, ngày sau phiêu hoa cung an nguy, vẫn là phải nhìn tỷ tỷ. Nói, hắn phi thường tự giác rời đi đại đường, lưu cho Lâm Chi Vận một thân một mình suy nghĩ không gian. Trung Y Thiệt Sư, mới ra đại đường, đã nhìn thấy đâm đầu đi tới một vị cao quý xinh đẹp đại tiểu thư, nước biển đã đưa đến. Ngươi chừng nào thì mới đem tái thần tiên phối phương cho ta? Thượng quan tiểu thư. Trung Văn vội vàng đến, đi một chút, đến trong phòng ta đi, ta cho ngươi làm trận biểu thị chương 33, đối với nàng đã động tâm chương 33, đối với nàng đã động tâm huynh trưởng đại nhân ý tứ nói là, lao hát chết, mà ngươi chỉ cướp về một thanh nhật kiếm. Tiêu Vô Tình trên mặt mỉm cười hay là để người như gió xuân ấm áp. Hắn lười biếng nằm tại một tấm làm bằng gỗ lắc lư trên ghế, thân thể theo trước ghế lần sau động. Cái ghế rất rộng, bên cạnh hắn ngồi một vị như hoa như ngọc nữ tử tuổi trẻ, nửa nằm tại trong ngực hắn, tay ngọc nhỏ dài bên cạnh bóc quýt, biên tướng từng mảnh quýt thịt hướng trong miệng hắn đưa. Chỉ là nữ tử này, lại không phải trước đó Hoàn Nhi hoặc Dĩnh Nhi, nếu là ở Đế Đô tin tức hơi linh thông một chút, liền có thể nhận được trước mắt tên này nằm tại Tiêu Vô Tình trong ngực nhu thuận giống như con mèo nhỏ giống như nữ tử tuyệt sắc, đúng là đương kim đại cản hoàng đế thân đệ đệ, Lệ Thân Vương Lý Trác thương yêu nhất tiểu nữ nhi, tuổi mới 17 bích tiêu quận chúa Lý Tuyết Phi. Vị này Đế Đô bách tính trong mắt điêu ngoa bút đồng bích tiêu quận chúa, tại Tiêu Vô Tình trước mặt, vậy mà giống như thị nữ bình thường dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Ân. Tiêu Vấn Kiếm khốc khốc hồi đáp, trên mặt không có một tia quận bách. Huynh trưởng liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Tiêu Vô Tình ngữ khí mặc dù ôn nhu, nhưng vẫn là ẩn ẩn lộ ra một tia bất mãn. Thật có lỗi. Tiêu Vấn Kiếm trong giọng nói, nghe không ra bất luận cái gì ấy nấy. Chúng ta Tiêu gia cũng không thiếu thiên luân cao thủ, nhưng lão Hắc không giống với, hắn thiên phú tu luyện tại ta đã thấy trong đám người, có thể đứng vào năm vị trí đầu. Tiêu Vô Tình há mồm cắn quận chúa đưa tới một mảnh quýt thịt, ngay hai lần nuốt vào trong bụng, khóe miệng chảy ra một tia nước, ta dám khẳng định, không ra 20 năm, hắn tất nhiên có thể đạt tới thiên luân đỉnh phong, tương lai chưa hẳn không có cơ hội bước ra một bước kia. Nam đại trong ngực hắn Lý Tuyết Phi cẩn thận từng ly từng tí dùng tay phải giúp hắn lau đi bên miệng nước quýt, sau đó đem dính nước trái cây ngón tay đặt ở tú khí bên môi, rũa ra chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm liếm, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thần đoán nhất mạch truyền nhân, tu vi vậy mà đến cảnh giới cỡ này. Tiêu Vô Tình nói tiếp, đồng thời đối phó các ngươi hai vị đỉnh tiêm cao thủ, còn có thể giết chết lão hắc, bảo trụ nguyệt kiếm. Không phải thần đoán nhất mạch. Tiêu Vấn Kiếm dù sao đối lý, do dự một chút, hay là thật lòng hồi đáp, là Phiêu Hoa Cung Lâm Chi Vận. Lâm Chi Vận. Tiêu Vô Tình tinh tế thưởng thức ba chữ này, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nghe danh tự chính là cái mỹ nữ à. Vô Tình. Lý Tuyết Phi nhịn không được nhẹ nhàng bấm một cái mu bàn tay của hắn. Nguyệt kiếm sự tình, ta sẽ lại nghĩ biện pháp, nhất định thay ngươi mang tới. Tiêu Vấn Kiếm lạnh lùng nói. Nếu không có từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với ngươi tính tình như lòng bàn tay, ta nhất định sẽ nhịn không được đánh ngươi. Tiêu Vô Tình thở dài. Ngươi đánh không lại ta. Tiêu Vấn Kiếm nói xong, quay người rời đi, rất nhanh biến mất tại đỉnh viện bên ngoài. Ca ca ngươi tính tình, từ nhỏ đã như thế khiến người chán ghét ta. Lý Tuyết Phi nhịn không được nói. Khi còn bé so hiện tại còn muốn chán ghét. Tiêu Vô Tình cười lắc đầu, đúng rồi, Phỉ Phỉ, có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút cái này Lâm Chi Vận, nhìn nàng một cái cùng đế đô cái kia Lâm gia có quan hệ hay không. Làm sao, ngươi người đều chưa thấy qua, chỉ là nghe cái danh tự, liền bắt đầu đối với nữ nhân này có ý tưởng. Lý Tuyết Phi biến sắc, ẩn ẩn có chút ghen ghét. Ngươi nghĩ đến đi nơi nào, Phỉ Phỉ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ tâm ý của ta à? Tiêu Vô Tình ánh mắt nhu tình như nước, thấy Lý Tuyết Phi thẹn thùng không thôi, ngươi không hiểu rõ ta vị huynh trưởng này, từ nhỏ đến lớn, trong miệng hắn chưa bao giờ hoàn chỉnh nói ra quá bất luận một vị nào nữ tử tính danh. Thì tính sao? Lý Tuyết Phi đem vầng trán chôn ở Tiêu Vô Tình trong ngực, mắc cỡ đỏ mặt nói, hôm nay thế mà từ trong miệng hắn nghe được một nữ nhân danh tự. Tiêu Vô Tình nhẹ nhàng vuốt ve quận chúa mềm mại mái tóc, huynh trưởng có lẽ chính mình cũng không có ý thức được, hắn đã đối với nữ nhân này động tâm. Nào có loại đạo lý này? Lý Tuyết Phi lắc đầu biểu thị không tin. Tiêu Vô Tình trong mắt lóng lánh vẻ hưng phấn, trên thế giới này không có người so ta hiểu rõ hơn Tiêu Vân Kiếm, nếu huynh trưởng khó được đối chuyện nam nữ thấy hứng thú, ta kẻ làm đệ đệ này, có thể nào không hảo hảo giúp hắn một tay. Giờ khắc này Tiêu Vô Tình, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại khó mà miêu tả lực hấp dẫn, Lý Tuyết Phi si ngốc nhìn xem khuôn mặt anh tuấn của hắn, thật lâu không muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt. Tam Tạng nói không thể, không thể. Ngươi đã là không ăn ngũ vân ba ghét, ta sẽ cùng ngươi làm cái biệt danh, gọi là bát giới ngốc tử kia vui vẻ nói cần tuân sư mệnh bởi vậy lại gọi là trừ bát giới. Hôm nay trước hết giảng đến nơi đây, biết trước hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Một ngày này, Trung Văn lại bắt đầu lại từ đầu cho Tiểu Lọ Ly giảng Tây Du Ký, chỉ bất quá bây giờ trên núi náo nhiệt, đã không phải lúc trước nhưng so sánh, người nghe trừ Tiểu Lọ Ly, Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình bên ngoài, lại nhiều thượng quan quân gì, thượng quan Minh Nguyệt, Thẩm Tiểu Huyền, Tiểu Nhị Nương cùng bốn cái tiểu nha đầu. Đầu bếp ca ca, ngươi cố sự này thật thú vị, nói lại một hồi thôi. Thẩm Tiểu Huyền nghe được gật gù đắc ý, nàng ngày bình thường cả ngày liền nghe Thẩm Đại Chủ ý cầu nhọc trọng chấn thần đoán nhất mạch chỗ nào nghe qua như vậy đặc sắc cố sự, đơn giản muốn ngừng mà không được. Thượng quan Quân Di từ khi thân thể khôi phục về sau, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ bừng bừng sinh khí, tính trở nên hoạt bát không ít, cùng Tiêu Nhị Nương mang tới bốn cái tiểu nha đầu thảo luận cao gia nữ nhi nếu là gả cho chư bát giới sẽ là dạng gì thể nghiệm, thế mà cũng có thể trò chuyện khí thế ngất trời. Trung Văn, ngươi cố sự này cùng ta trước kia nghe qua những thoại bản kia hoàn toàn khác biệt. Thượng quan Minh Nguyệt bén nhạy đào móc đến cơ hội buôn bán, có nghĩ tới hay không biết thành sách xuất bản, chúng ta Thịnh Vũ Thương Hành có thể giúp ngươi bán, ta có dự cảm bản này Tây Du Ký nhất định sẽ đại hỏa. Trung Văn suy nghĩ một chút nói, ta cũng muốn viết sách kiếm tiền, chỉ tiếc không biết chữ. Thượng quan Minh Nguyệt, nàng cũng là người tâm cao khí ngạo, chỉ nói Trung Văn đối với cái này không có hứng thú, liền cũng không nói thêm gì nữa. Nàng không biết là, Trung Văn tại Đại Càn Đế Quốc, thật đúng là xem như cái mụ chữ. Vị tỷ tỷ này là Thịnh Vũ Thương Hành người, một mực trầm mặc không nói Trịnh Nguyệt Đình đột nhiên hỏi. Không sai, ta gọi Thượng quan Minh Nguyệt, là Thịnh Vũ Thương Hành tại Nam Tam tỉnh người phụ trách, muội muội là. Thượng quan Minh Nguyệt gặp Trịnh Nguyệt Đình có được mỹ lệ làm rung động lòng người, tư thế hiên ngang, không khỏi lòng sinh kết giao chi ý tiểu muội phụ phong thành kim đao môn Trịnh Nguyệt Đình. Nói đến Thịnh Vũ Thương Hành hôm qua có cái gì ngân hoàn thương hội chấp sự tới tìm ta cha, muốn liên thủ kim đao môn cùng một chỗ chèn ép các ngươi Thịnh Vũ bất quá bị cha cự tuyệt. Trịnh Nguyệt Đình hồi ước đạo, vòng bạc cũng tới phủ phong thành. Thượng quan Minh Nguyệt cùng thượng quan Quân Di liếc nhau một cái, trong lòng cũng tịnh không thế nào kinh ngạc. Sớm tại đến đây Thanh Phong Sơn trước đó, nàng liền đã ngờ tới đoàn xe của mình bên trong cất giấu ngân hoàn thương hội nhãn tuyến, gần 2 năm song phương cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, lẫn nhau ở giữa thẩm thấu cũng càng thêm tấp nập, biết mình tại vùng này vận hành, vòng bạc người theo đôi mà tới, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ là tin tức này nghe được Trung Văn trong tai, nhưng lại là một phen khác cảm giác, Trịnh cô nương, ngươi nói là Trịnh môn chủ cự tuyệt ngân hoàn thương hội hợp tác tình cầu. Đúng vậy à, ta nhìn lúc đó cái kia vòng bạc chấp sự sắc mặt khó coi gấp, cũng là hẹp hỏi tính tình. Trịnh Nguyệt Đình nét miệng nói, Thịnh Vũ Thương Hành Vương thúc thúc tính tình liền muốn tốt hơn nhiều. Nếu như ta là vị kia ngân hoàn thương hội chấp sự, tại Kim Đao môn không có đạt được kết quả mong muốn, chỉ sợ lập tức liền sẽ quay đầu đi tìm Cực Lạc Bang. Trung Văn sờ lên cái cằm, chỉ cần hắn đưa ra liên thủ xử lý Kim Đao môn, lại cộng đồng chèn ép Thịnh Vũ Thương Hành lấy đoạn trường hồng tình cảnh trước mắt, hơn phân nửa là sẽ đáp ứng.
Cái gì?
Trịnh Nguyệt Đình nghe vậy lấy làm kinh hãi, đứng lên nói, cái này phải làm sao mới ở đây?
Thượng quan tiểu thư, ta nhớ được ngươi đã từng nói, cái này Ngân Hoàn Thương Hội phía sau là Tiêu gia.
Trung Văn nhìn xem Thượng quan Minh Nguyệt đạo,
không sai.
Thượng quan Minh Nguyệt bước cằm nói, Ngân Hoàn Thương Hội người cầm lái, nhưng thật ra là Tiêu gia bảng chi một vị người ở rể, vòng bạc quật khởi, Tiêu gia không thể bỏ qua công lao.
Nếu là Tiêu gia người, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem vòng bạc tại Phụ Phong Thành bên trong làm lớn, nếu không Thanh Phong Các còn thế nào mở ra ngoài?
Trung Văn lấy ánh mắt ra hiệu Trịnh Nguyệt Đình an tâm, mặc dù không có khả năng trực tiếp công kích vòng bạc thương hội, nhưng là diệt trừ một cái hắc đạo bang phái, nghĩ đến sẽ không khiến cho đại nhân vật gì chú ý đi.
Trung Văn, ngươi muốn đối phó Cực Lạc Bang?
Lâm Chi vận quần áo đồng bền, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong đại viện, chúng ta Phiêu Hoa Cung cùng Cực Lạc Bang không oán không kiều, chỉ sợ vô cớ xuất binh.
Nho nhỏ một cái Cực Lạc Bang, có thể nào lao động cung chủ tỷ tỷ xuất thủ?
Trung Văn biết Lâm Chi vận là một cái có nguyên tắc đến gần như cứng nhắc người, vừa cười vừa nói, không biết tỷ tỷ còn nhớ hay không đến, ta dưới chân núi quen biết một vị bằng hữu, Đàm Đài gia đột kích một đêm kia, nàng còn đã từng xuất thủ tương trợ.
Là người áo đen kia a?
Thượng quan Quân Di hiếu kỳ nói, nguyên lai đó là người bằng hữu, tu vi của người này mặc dù còn tại địa luân, nhưng là kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, hẳn là ngươi muốn xin mời vị bằng hữu này xuất thủ.
Đêm đó Lãnh Vô Xương cơ hồ có thể nói là cứu được Thượng quan Quân Di tính mệnh, nhắc lên ân nhân cứu mạng, Thượng quan Quân Di không khỏi có chút hiếu kỳ.
Không cần đến ta đi mời, nàng đến Thanh Phong Sơn mục đích vốn là muốn tìm Cực Lạc Bang bang chủ Đoạn Trường Hồng báo thù.
Trung Văn, ngươi nói là Trịnh Nguyệt Đình nhãn tình sáng lên.
Không sai, Trịnh cô nương, ngươi không ngại trở về nói cho Trịnh môn chủ, liền nói Đoạn Trường Hồng sống không quá ngày mai.
Trung Văn trong giọng nói tràn đầy tự tin, nếu là muốn diệt trừ Cực Lạc Bang, không ngại chuẩn bị sớm.
Trịnh Nguyệt Đình hưng phấn lên tiếng, cùng Trung Văn hơi trao đổi một chút hành động chi tiết, liền vội vàng xuống núi tìm Trịnh Công Minh báo cáo đi.
Trung Văn đệ đệ, không có ý định cho chúng ta dẫn tiến một chút người bị bằng hữu này a?
Thượng quan Quân Di trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, bất kể nói thế nào, hắn đối với ta cũng coi như có ân cứu mạng, tỷ tỷ thật đúng là muốn làm mặt hướng hắn nói lời cảm tạ đâu.
Nàng hiện tại đầy đầu chỉ có báo thù.
Trung Văn lắc đầu nói, các loại chuyện này đi qua, nhìn lại nàng có nguyện ý hay không lên núi tới đi.
Lúc đầu lấy được tái thần tiên phối phương, ta liền nên trở về, nếu vòng bạc muốn ở chỗ này gây sóng gió, Thượng quan Minh Nguyệt nhẹ giọng tự đủ, vậy trước tiên giải quyết bọn hắn rồi nói sau.
Về phần nàng trong đấy lòng có phải hay không còn tại lưu luyến Trung Văn chủ nghệ, liền không người biết đến.
Chương 34, tại hạ tái Bách Uy chương 34, tại hạ tái Bách Uy Đoạn Trường Hồng trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, tựa hồ thấy được xoay người hy vọng.
Từ khi phó bang chủ gặp chuyện bỏ mình, nguyên bản cùng Kim Đao môn thế lực ngang nhau cách cục lập tức bị đánh phá, Cực Lạc Bang tại Phủ Phong thành thế lực bị chèn ép có chút không ngẩng đầu được lên.
Trong khoảng thời gian gần nhất này, tâm tình của hắn bực bội, ý chí tinh thần sa sút, rất lớn một bộ phận thời gian đều ngâm mình ở Thúy Di trong biên sống ngủ thời gian, toàn bộ bang phái ẩn ẩn có loại đại hạ tư huynh, lòng người ly tán cảm giác. Nhưng mà trước mắt người mặc áo bạc, cho hắn mang đến phá giải khốn cục hy vọng.
Tái chấp sự, người của ta đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc nào động thủ, còn xin ngài phất phó.
Đoạn Trường Hồng tư thái thả rất thấp.
Trước mắt vị này tái chấp sự, chính là Ngân Hoàn Thương Hội nhị hoàn chấp sự, địa luân cấp bậc cao thủ, vô luận từ thực lực hay là từ bối cảnh bên trên, đều để hắn không cách nào thẳng tắp cái eo đối mặt.
Đoàn bang chủ lại an tâm 2-3 ngày, chờ ta người vừa đến, liền có thể đối với Kim Đao môn hạ thủ.
Tái chấp sự mỉm cười nâng chung trà lên, mở cái nắp nhấp một miếng, diệt Kim Đao môn, chúng ta hai nhà cùng nhau trông coi, chỉ là một cái Thịnh Vũ Thương Hành cũng không thể coi là cái gì.
Không sai, Thịnh Vũ Thương Hành cái kia họ Vương mập mạp cả ngày cười hì hì, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt, Đoàn Mộ đã nhịn hắn rất lâu.
Cái kia thi đấu người nào đó liền lấy trà thay rượu, cầu chúc chúng ta mã đáo thành công.
Tái chấp sự giơ lên trong tay chén trà đạo,
mượn tái chấp sự cắt luôn.
Đoạn Trường Hồng trên mặt lộ ra định nọt dáng tươi cười, khó mà ức chế cảm giác vui sướng trong lòng.
Ngay tại trong tay hai người chén trà va chạm trong nháy mắt, tái chấp sự đột nhiên cảm giác trong phòng bầu không khí hơi khác thường.
Người tu luyện có linh khí bản thân, thể cảm giác bình thường sẽ không nhận thời tiết ấm lạnh ảnh hưởng. Nhưng mà giờ khắc này, hắn cảm giác trong phòng có chút lạnh.
Hôm nay có chút lạnh a.
Đoạn Trường Hồng cũng bản năng run run một chút, hai tay vây quanh.
Không đối, ta làm sao lại sợ lạnh?
Ngay tại hắn ý thức đến điểm này thời điểm, không biết từ nơi nào đâm tới một kiếm,
không gì sánh được thần diệu một kiếm.
Trên thân kiếm mang theo sát ý vô tận, tản ra khiếp người hàn khí.
Đoàn bang chủ coi chừng.
Tái chấp sự phản ứng cuối cùng chậm một nhịp.
Tại hắn lên tiếng cảnh cáo thời điểm, Đoạn Trường Hồng khó khăn lắm nghiêng người sang đến, trường kiếm từ hắn trước ngực xuyên qua, từ sau lưng mà ra, lực trùng kích cường đại mang theo Đoạn Trường Hồng ly khai mặt đất, đem hắn hướng về sau đẩy ra xa hơn 2 mét, trực tiếp ngay cả kiếm dẫn người một mực đính tại trên tường.
Một cỗ không thể địch nổi hàn khí từ kiếm trên thân truyền tới, tại Đoạn Trường Hồng thể nội bốn chỗ quyết tán, bị kiếm đâm trúng bộ vị ly tâm bẩn còn có một chút khoảng cách, dẫn đến hắn cũng không có lập tức chết đi.
Một tấm thanh lệ tuyệt tục thiếu nữ khuôn mặt xuất hiện tại Đoạn Trường Hồng trước mắt, trên mặt thiếu nữ mang theo điểm mập mũm mĩm, trong ánh mắt vẻ oán hận, cơ hồ hóa thành thực chất.
Luôn luôn thói quen che mặt Lãnh Vô Xương, lần này lại lựa chọn lấy chân diện mục gặp người.
Ngươi là ai?
Cực độ rét lạnh để Đoạn Trường Hồng đầu lưỡi thắt nút, thật vất vả mới run rẩy răng nói ra mấy chữ này.
Có nhớ hay không 7 năm trước ngươi vì chiếm trước thổ địa, dẫn người giết hại một nhà họ Lãnh nông hộ, đối mặt huyết hải thâm cửu, Lãnh Vô Xương cơ hồ khống chế không nổi tâm tình của mình.
Lãnh Đoạn Trường Hồng trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, cũng không biết là đang nhớ lại Lãnh Tính nông hộ hay là tại biểu đạt mình bây giờ cảm thụ.
Vị nữ hiệp này mời, tại hạ tái Bách Uy, thẹn là Ngân Hoàn Thương Hội chấp sự, cùng Đoàn Bang chủ chính là chi giao hảo hữu,
không biết nữ hiệp có thể xem ở Ngân Hoàn Thương hội trên mặt mũi hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho đoàn bang chủ tính mệnh, Ngân Hoàn Thương hội tất có thâm tạng. Tái chấp sự thật vất vả bày ra tốt xưng bá phủ phong thành bố trí, tự nhiên không cam tâm nhìn xem Đoạn Trường Hồng chết đi như thế, chỉ là vừa mới lãnh Vô Xương một kiếm kia thực sự quá mức khủng bố, để lại cho hắn cực lớn bóng ma tâm lý, muốn để hắn bước lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ cứu rút, đó là tuyệt đối không thể. Vốn cho rằng Ngân Hoàn Thương hội tên tuổi dù sao cũng hơi phân lượng, nhưng không ngờ lãnh Vô Xương liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, một đôi phẫn nộ xương đỏ con mắt chỉ là nhìn chằm chằm trên tường Đoạn Trường Hồng, giết quá nhiều người, cũng không nguyện ý từng cái đi nhớ a. Muốn giết. Khụ khụ, khục. Liên cục. Giết. Khụ khụ, Đoạn Trường Hồng tự biết không may, muốn hạ điểm ngôn thoại, lại bị hàn khí bức ở phổi, ho khan không chỉ. Nhìn xem giống như chó chết bị đính tại trên tường, run rẩy không ngừng, ho khan không chỉ Đoạn Trường Hồng, lãnh Vô Xương cừu hận trong lòng lại vô hình phai nhạt không ít. Đây chính là báo thù cảm giác a. Tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Nhớ kỹ, ta gọi lãnh Vô Xương, là người nhà kia nhà nữ nhi. Một cái chớp mắt này, phụ thân, mẫu thân, đại minh, tiểu muội, mất đi thân nhân khuôn mặt từng cái hiện lên ở lãnh Vô Xương trước mắt, sinh động như thật, dường như hôm qua quan cảnh. Ta cho các ngươi báo thủ, nguyện các ngươi ở trên trời trải qua hạnh phúc. Trên thân kiếm hàn khí đại thịnh, trong nháy mắt đem Đoạn Trường Hồng trái tim đông kết, vị này cực lạc bang ban chủ, cuối cùng kết thúc hắn tội ác chồng chất một đời. Nhìn chăm chú trên tường thi thể, lãnh Vô Xương trong lòng đủ loại cảm giác, đứng trong phòng thật lâu không muốn rời đi, thiếu nữ áo đen dáng người nổi bật, tóc dài đen nhánh cao cao co lại, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, tại dưới ánh đèn soi sáng ra một đạo không gì sánh được mỹ diệu bóng dáng. Không biết lúc nào, tái chấp sự đã lòng bàn chân bôi dầu, chợt đến không thấy bóng dáng. Lâm vào ngưng tư lãnh Vô Xương, đột nhiên cảm giác có người hướng trong miệng mình lấp một viên đan dược, mùi thuốc trong nháy mắt che kín răng môi ở giữa. Lấy lại tinh thần, bên hai truyền đến trung văn thanh âm ôn nhu, chúc mừng ngươi đại thủ đến báo. Ân thích khách muội tử nhẹ nhàng lên tiếng, rõ ràng được đền bù tâm nguyện, nàng lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhất thời có chút không biết làm sao. Bên ngoài còn có không ít cực lạc bang bang chúng, chờ ngươi tiêu hóa viên này đại hồi linh đan chúng ta liền nghĩ biện pháp chuẩn đi. Trung Văn biết nàng cảm xúc khuấy động, cũng bất thôi gấp rút, chỉ là nhẹ giọng dẫn đạo, chuyện còn lại liền giao cho Kim Đao Môn đi xử lý đi. Sau đó ta nên làm cái gì? Đột nhiên đã mất đi mục tiêu cuộc sống, lãnh Vô Xương chỉ cảm thấy một mảnh mê mang. Ngươi tự do. Trung Văn cười nói, chỉ cần không trở về Vạn Kim Lâu, ngươi muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Ta không biết mình muốn làm cái gì, đây là lãnh Vô Xương lời thật lòng. Đừng nóng đội, ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian, có thể từ từ tìm tới mình thích làm sự tình. Trung Văn hóa thân chi tâm ca ca. Từ bộ thân thể này tuổi tác đi lên nói, hẳn là một cái chi tâm đệ đệ. Ta muốn đi theo ngươi. Lãnh Vô Xương nhìn xem Trung Văn ấm áp khuôn mặt tươi cười, không có đem câu này lời trong lòng nói ra. Đối mặt cái này thần kỳ thiếu niên, nội tâm của nàng chỗ sâu có chút tự ti, cảm thấy mình không xứng lưu tại bên cạnh hắn. Đại hồi linh đan nuốt vào trong bụng, linh lực trong cơ thể dần dần hồi phục, qua ước chừng nửa khắc thời gian, nàng tự giác khôi phục chừng năm thành. Đi thôi. Lãnh Vô Xương ra hiệu Trung Văn. Trung Văn nhẹ gật đầu, quay người đang muốn mang nàng rời đi, lại đột nhiên dừng bước, nhíu mày. Trong phòng không biết lúc nào có thêm một cái người. Một cái thân mặc trang phục màu đen, trên mặt che khăn đen, cầm trong tay tế trường bảo kiếm người. Phong, trông thấy người áo đen trong nháy mắt, lãnh Vô Xương sắc mặt đại biến. Chương 35, không cần bạc đãi nàng chương 35, không cần bạc đãi nàng Vô Xương người áo đen thanh âm rất lạnh, cùng ta trở về. Mặc dù che mặt, nhưng nghe thanh âm, người áo đen tuổi tác sẽ không vượt qua 30, một thân cách ăn mặc cùng Trung Văn lần thứ nhất trông thấy lãnh Vô Xương thời điểm rất giống, ngay cả khí chất đều giống nhau đến 7-8 phần. Chỉ bằng lần đầu tiên cảm giác, Trung Văn liền đánh giá ra người trước mắt, cũng hẳn là lệ thuộc vào Vạn Kim Lâu thích khách. Lão sư, lãnh Vô Xương trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo một tia e ngại cùng kinh hoàng. Ta biết ngươi muốn báo thủ, bất quá huấn luyện còn không có kết thúc, liền tự tiện rời đi, ngươi đã xúc phạm Vạn Kim Lâu quy củ. Người áo đen phong thanh âm hay là lạnh như băng, phảng phất không mang theo một tia tình cảm. Ta lãnh Vô Xương muốn phản kháng, nhưng phong tại trong mắt của nàng thời gian dài hình thành uy nghiêm, lại để cho nàng không cách nào nói ra cái kia không chữ. Bàng hoàng luống cuống thời khắc, nàng chỉ cảm thấy tay trái của mình bỗng nhiên bị người nắm. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Trung Văn tay phải đem tay trái của mình nhẹ nhàng nắm chặt, một cô ấm áp khí tức từ lòng bàn tay truyền đến, để nàng cảm giác rất ấm áp. Ta không quay về nàng lấy giúp khí, nói ra trong lòng câu nói kia. Phong trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngươi hẳn phải biết phản bội Vạn Kim Lâu hạ tràng. Ta nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì hậu quả. Lãnh Vô Xương nhìn Trung Văn một chút, ngựa khí trở nên kiên định đứng lên, ta sẽ không lại về Vạn Kim Lâu. Là bởi vì tiểu tử này. Phong nhìn về phía Trung Văn, trong mắt lộ ra lăng liệt chi sắc, ngươi là ta huấn luyện học sinh bên trong, tư chất tốt nhất. Không nghĩ tới thế mà cũng sẽ phạm khốn khổ vì tình cấp thấp như vậy sai lầm. Không, không phải như vậy, hắn là của ta ân nhân cứu mạng. Lãnh Vô Xương đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục phủ nhận. Phản bội Vạn Kim Lâu người, chỉ có một con đường chết. Phong ngữ khi đã lạnh đến cực điểm, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, có theo ta hay không trở về. Lãnh Vô Xương nghiêng đầu lườm Trung Văn một chút, từ trong ánh mắt của hắn đọc lên tràn đầy ủng hộ và cổ vũ, nàng kiên định lắc đầu nói, ta không quay về. Mất đi ngươi dạng này một cái có thiên phú học sinh, ta rất tiếc hận. Phong chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ để cho hắn xuống dưới của ngươi, cũng coi là làm lão sư một chút tâm ý. Ta không muốn cùng ngươi đánh. Lãnh Vô Xương chân thành nói ra, lúc trước nếu không phải ngươi đem ta nhặt về Vạn Kim Lâu, ta chỉ sợ sớm đã chết đói tại bên đường, ta không có khả năng ra tay với ngươi. Thân là một tên thích khách, thế mà còn tâm hoài thiện niệm. Phong trên khuôn mặt lộ ra vẻ trầm trọng, ta quả nhiên là nhìn lầm ngươi, đã ngươi không nguyện ý ra tay với ta, vậy liền đi chết đi. Nói, thân hình hắn chớp nhoáng, trường kiếm trong tay lấy nhanh đến cơ hồ khó mà bị mắt thường bắt tốc độ đâm về Lãnh Vô Xương. Đồng dạng là vạn kim lâu ám sát thuật, tại phong trên tay thi triển đi ra, lại so Lãnh Vô Xương muốn lão luyện được nhiều. Có lẽ là không nghĩ tới thụ nghiệp tân sư thật sẽ đối với mình hạ sát thủ, Lãnh Vô Xương cũng không có khả năng làm ra kịp thời phản ứng, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt thấy phong trường kiếm cách mình càng ngày càng gần. Nàng lại có loại muốn từ bỏ nhân sinh suy nghĩ. Dù sao thủ cũng báo, ta đáp ứng hắn không trở về vạn kim lâu, vậy chỉ dùng cái mạng này đến thực hiện lời hứa đi. Ta đời này đã không có tiếc nuối, không có tiếc nuối. Nghĩ đến bên cạnh Trung Văn, nàng không khỏi trong lòng đau xót, nhắm mắt lại. Phúc. Phía trước truyền đến kiếm vào thịt thể thanh âm, nàng cũng không có cảm giác được đau đớn. Mở mắt ra, chỉ gặp Trung Văn cũng không vĩ ngạn thân thể ngăn tại trước chân, mà phong trường kiếm chính hung hăng đâm vào Trung Văn trên vai trái. Ngươi, ngươi, vì cái gì? Lãnh Vô Xương dưới sự kinh hãi trở nên nói năng lộn xộn. Vô luận hắn đối với ngươi có lớn hơn nữa ân tình, từ đâm ra một kiếm này bắt đầu từ thời khắc đó đã xóa bỏ. Trung Văn quay đầu nhìn xem nàng, sắc mặt có chút tái nhợt, tu vi trên lệch quá lớn, Di Hoa Tiếp Ngọc cũng không thể hoàn toàn chuyển di phong kiếm thế, từ giờ trở đi đứng ở trước mặt ngươi chỉ là cái một lòng muốn giết chết địch nhân của ngươi. Lãnh Vô Xương nhìn xem Trung Văn thống khổ sắc mặt, lòng như lao cắt, khóe mắt lăn xuống hai hàng nhiệt lệ. Vô Xương, ngươi ngược lại là không có nhìn lầm người. Phong trong mắt khó được lộ ra một tia vẻ tán thành, tiểu tử này coi như có chút đảm đương. Phong, ngươi đi đi, nếu không ta thật sẽ giết ngươi. Lãnh Vô Xương nhìn về phía Phong trong ánh mắt, lần thứ nhất lộ ra sắc cơ. A, vậy liền để ta kiến thức, trải qua mấy ngày này, ngươi ám sát thuật có hay không tiến bộ? Phong trên mặt toát ra thần sắc khinh thường. Sau một khắc, một cỗ khó mà hình dung hàn ý từ Lãnh Vô Xương trên thân phát ra, đem toàn bộ gian phòng đều bao phủ trong đó. Không khí đều tựa hồ ngưng kết. À, là Lãnh Vô Xương khí thế chấn nhiếp, Phong trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh sợ, có ý tứ. Ngay sau đó, đôi này thích khách sư đồ đồng thời lắc tay bên trong trường kiếm. Phong ám sát thuật vẫn như cũ bay động, nhưng mà, lần này hắn đối mặt là từng tại thời đại thượng cổ lưu lại qua huy hoàng một bút kiếm thuật tuyệt học, toàn thạch linh kỹ bên trong xếp tại hàng đầu tất sát chi thuật đoạt mệnh nhất kiếm. Lãnh Vô Xương chân đạp vần trung tiên bộ lấy mảy may chi kem tránh thoát Phong trường kiếm, cơ hồ cùng một thời khắc, nàng đoạt mệnh nhất kiếm cũng không trở ngại chút nào đâm vào Phong bụng dưới. Lăng lệ kiếm chiêu hôn tạp thái tố huyền âm công bá đạo không gì sánh được hàn băng kinh lực, để Phong trong nháy mắt đã mất đi năng lực chống cự. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, khủng khủng. Vô Xương, ngươi nhất định sẽ trở thành đương đại đệ nhất thích khách. Phong ngã xuống thời điểm, trên mặt thế mà lộ ra vui mừng biểu lộ. Bịch. Lãnh Vô Xương trường kiếm rớt xuống trên mặt đất, nàng túi người nằm nhòi Phong dần dần băng lên trên người, gào khóc. Khóc cái gì? Luyện bạn kim lâu công pháp, ta vốn là không có mấy tháng việc tốt người sắp chết. Phong ngựa khí khó được ôn nhu mấy phần. Lãnh Vô Xương cũng không đáp lời, chỉ là khóc giống không dứt. Tiểu tử, hảo hảo đối với nàng. Phong khó khăn quay đầu nhìn về phía Trung Văn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trung Văn lườm liếc miệng, đối với Phong loại này sắp chết đến nơi lại đến hàng nhái người hành vi, rất là khinh thường. Ngươi biết cái gì? Thân là vạn kim lâu thích khách, tu luyện loại kia có thiếu hụt công pháp, nhất định phải dựa vào tổ chức cung cấp dược vật để duy trì sinh mệnh, chỉ có thể coi là không có tương lai cố máy giết người. Phong không ngừng ho khan, nói chuyện đã mười phần miễn cưỡng, lại phảng phất mở ra máy hát bình thường thao thao bất tuyệt. Vừa rồi một kiếm kia, ta có thể cảm giác được Vô Xương tu luyện không còn là vạn kim lâu công pháp, có thể thấy được đã nàng thoát khỏi tổ chức khống chế. Đây là ta đã thấy cái thứ nhất thoát khỏi vạn kim lâu, trùng hoạch tự do thích khách. Phong ánh mắt trở lại Lãnh Vô Xương trên thần, giống như một cái lão phụ thân đối đai chính mình quê nữ, nàng đáng giá có được chính mình nhân sinh. Trung Văn, có thể hay không mau cứu hắn, mau cứu hắn. Lãnh Vô Xương quay đầu lại, nước mắt như mưa mà nhìn xem Trung Văn, thanh âm nghẹn ngào, van cầu ngươi. Cầu, van cầu ngươi. Ai? Trung Văn lắc đầu thở dài một cái, đi vào Lãnh Vô Xương bên người, đưa cho nàng một viên đại hồi linh đan, ngươi trước tiên đem cái này ăn hết, ta thay hắn nhìn một chút. Tạ ơn. Lãnh Vô Xương ngoan ngoãn nuốt vào đan dược, Trung Văn để nàng khôi phục linh lực, nói rõ là thật muốn thay Phong chữa thương, cho nên trước đó để phòng một tay. Ngươi hẳn là may mắn, đồ ngốc này vừa rồi đối với ngươi lưu thủ. Trung Văn thăm dò Phong mạch đập, từ trong ngực lấy ra một viên hồi thiên đan, đau lòng không thôi nhét vào trong miệng của hắn, ta viên đan dược kia có thể cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian, bất quá ngươi nếu là tiếp tục tu luyện môn công pháp này, cuối cùng sống không quá 2 năm. 2 năm, so ta dự tính muốn bao nhiêu rất nhiều. Phong cũng không khách khí, trực tiếp đem đan dược một ngụm nuốt vào trong bụng, ta đã địa luân đỉnh phòng, lại tu luyện cũng sẽ không tiến bộ, luyện nó làm gì? Chỉ chốc lát sau, vốn đã một bãi bùn nhão Phong, tại dược lực tác dụng dưới, thế mà đứng lên. Ta đi. Phong ngữ khí một lần nữa trở nên băng lãnh, ta sẽ báo cáo vạn kim lâu, nói ngươi đã chết tại dưới kiếm của ta. Tạ ơn. Lãnh Vô Xương vành mắt còn có chút phím hồng, ngập ngừng nói, không cần bạc đãi nàng, không phải vậy những lời này là đối với Trung Văn nói, ta sẽ trở về tìm ngươi. Nói xong, cũng không đợi hai người phản ứng, Phong thân ảnh đã phiêu nhiên mà đi. Có thể nói am hiểu sâu trang bức chi tinh túy, đánh thua còn có thể giả dạng làm dạng này, ra mặt này không tầm thường a. Trung Văn nhìn qua Phong rời đi thân ảnh, trong lòng khâm phục không thôi. Ngươi, tay của ngươi thế nào, có nặng lắm không? Lãnh Vô Xương lúc này mới nhớ tới Trung Văn vì cứu mình mà thụ thương, vội vàng ân cần nói, không có việc gì, đã cầm máu. Trung Văn sớm đã ăn đại hồi nguyên đan, lại dùng kim châm phong bế trên cánh tay huyệt vị, đã ngừng lại huyết dịch dẫn ra ngoài, hai ngày nữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi lại cứu ta một mạng, còn đã cứu ta sư phụ, phần ân tình này Lãnh Vô Xương nhìn xem Trung Văn, cảm xúc chập trùng, ngôn ngữ có chút hỗn loạn, ta sợ là đời này cũng còn không dạy nổi. Thiếu lớn như vậy tình, có phải hay không nên ngoan ngoãn nghe lời của ta? Trung Văn trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Ta Lãnh Vô Xương bị hắn thấy tâm loạn như ma, muốn nói cái gì, cuối cùng tiên ngôn bạn ngữ, chỉ rót thành một chữ, nàng đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái, "Ân." Hắn muốn cho ta làm cái gì? Cảm giác Trung Văn nhẹ tay nhẹ khoác lên trên vai của mình, mặt của nàng càng đỏ. "Thôi, nặng như vậy ân tình, vô luận hắn để cho ta làm cái gì, đều đáp ứng chính là." Nàng nghĩ như vậy, từ bỏ hết thể ý niệm chống cự. "Như vậy, ta muốn ngươi quên mất lúc trước hết thể không vui." Trung Văn cười hì hì nói, "Từ hôm nay trở đi, làm chuyện mình muốn làm, vui vui sướng sướng còn sống, chỉ cần ngươi có thể làm đến, liền xem như trả tình của ta." Nhìn trước mắt cái này thiếu niên tuấn tú không gì sánh được nụ cười sáng lạ, Lãnh Vô Xương cảm giác lòng của mình đều hóa. Giờ khắc này, nàng biết, mình đời này xem như triệt để trầm luân, cũng không còn cách nào rời đi người nam nhân trước mắt này. Chương 36, Lâm Chi Vận là đại tỷ của ta. Chương 36, Lâm Chi Vận là đại tỷ của ta. Đại Càn Đế quốc đế đô ở vào tỉnh Vân Tân, mặc dù đã tới mùa hạ, nhưng vẫn là một phái cảnh xuân tươi đẹp, oanh ca yến hót mỹ hảo phong quang. Đã từng có đại thần đề nghị, đem đế đô rời đi cùng địch quốc giáp giới Bắc Cương tỉnh hoặc là Tây Kỳ tỉnh, lấy thiên tử trấn thủ biên giới, có thể tốt hơn ứng đối xâm phạm biên giới. Nhưng mà Đại Càn Đế quốc Lý thị hoàng tộc, cuối cùng chưa từng xuất hiện một vị như Minh Triều Vĩnh Nhạc đại đế như vậy có khí phách đế vương, rời đô chi nghị, rất nhanh tựa như thoảng qua như mây khói, bị người quên lãng. Thời tiết trong xanh lãng thời điểm, đế đô Tây ngoại Ô Bích Vân bên hồ bơi nở đầy hoa sen, cao ngất dày đặc lá sen ở giữa, thân mang váy lụa, mỹ lệ làm rung động lòng người Vân Tân hái sen nữ môn xuyên thẳng qua trong đó, thường thường không thấy một thân, lại ẩn ẩn có thể nghe được dễ nghe êm hai tiếng cười duyên, có thơ mây, Hà Diệp La váy một màu cát, phớt lờ đủ hướng mặt hai bên mở loạn nhập trong ao nhìn không thấy, Văn Ca bắt đầu cảm giác có người đến. Bên hồ bơi Bích Vân đỉnh, càng là vô số quý tộc nhà phú hào các thiếu gia tiểu thư hẹn nhau tụ hội không hai lựa chọn, ngày hôm nay trận này tụ hội người đề xuất chính là đế đô gia tộc quyền thế Nam Cung Thế gia nhị phòng tiểu thư Nam Cung Tiệp. Có thể thu đến Nam Cung tiểu thư mời, tự nhiên không khỏi là môn hộ tương đối lớn nhà thiếu gia cùng tiểu thư, trong đỉnh tràn đầy thiếu niên tuấn tú cùng thiếu nữ xinh đẹp, phần lớn đến từ đế đô thế lực hùng hậu Tiêu gia, Nam Cung gia, trưởng tôn nhà, ngay cả nhà Tiết gia cùng Lâm gia các loại hào môn đại tộc, thậm chí ngay cả hoàng thất Lý gia tử đệ cũng có tham dự. Người tổ chức Nam Cung Tiệp tuổi mới 17, chính là mới vừa rồi nảy nở niên kỷ, có được hoa nhường người thẹn, dáng người nổi bật, lúc này đứng tại một đám thiếu nam thiếu nữ ở giữa nói nói cười cười, thành thạo điêu luyện, trên mặt chiếu sáng rạng rỡ. Tiêu Vô Tình tới, trong đám người cũng không biết ai nói một câu. Nguyên bản nhìn như một mảnh hòa hợp không khí, đột nhiên nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng khí tức. Các thiếu nữ phần lớn xoay người sang chỗ khác, điểm đủ nhìn quanh, không thiếu nữ hài trên mặt hiện ra thẹn thùng đỏ ửng. Mà trên mặt của các thiếu niên thần thái khác nhau, ước mơ, sùng bái, hâm mộ, ghen ghét đều có chi. Thật sự là đa tình công tử mị lực quá thịnh, phàm là hắn xuất hiện địa phương, nam tử khác thường thường sẽ có vẻ ảm đạm phai mờ. Nam Cung tiểu thư, Vô Tình tới đã chậm, còn xin thứ tội. Tiêu Vô Tình trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vẻ bại dáng tươi cười, tản ra vô tận mị lực, để thế gian đại đa số nữ tử đều sẽ nhịn không được sinh ra lòng thân cận. Tiêu công tử nguyện ý đến dự, đã là tiểu bội vô thượng vinh quang, sao dám trách tội. Nam Cung Tiệp trong mắt tràn đầy sùng bái cùng si mê, lúc trước đối mặt đám người lúc trong dòng, đã sớm biến mất tại lên 9 tầng mây. 2 tháng không thấy, Nam Cung tiểu thư phong hoa càng hơn trước kia, thật khiến cho người ta vô hạn hướng về. Tiêu Vô Tình miệng vĩnh viễn như vậy ngọn, tương lai cũng không thông báo tiện nghi tiểu tử may mắn nào, ngẫm lại cũng làm người ta ghen ghét. Tiêu công tử quá khen. Nam Cung Tiệp trên mặt trồi lên hai vệt ánh nắng chiều đỏ, nhất thời lại tìm không ra quá nhiều ngôn ngữ đến ứng đối, hồn không giống thường ngày nhanh mồm nhanh miệng tính tình. Hôm nay nếu là Nam Cung tiểu thư chủ nhà, lại không biết lệnh tỷ có thể từng đến dự. Tiêu Vô Tình hỏi. Đường tỷ ngay tại bên kia bồi xuất Vân công chúa nói chuyện đâu? Nam Cung Tiệp nghe Tiêu Vô Tình hỏi tỷ mình, ánh mắt ảm đạm, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Vô Tình cùng Linh Nhi cô nương cũng là hứa cựu chưa từng gặp mặt, lại đợi ta đi qua chào hỏi, thứ lỗi. Tiêu Vô Tình ôn nhu nói. Tiêu công tử xin cứ tự nhiên. Nam Cung Tiệp bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Vô Tình rời đi chính mình, hướng về đường tỷ phương hướng đi đến. Ta đến tột cùng chỗ nào không bằng nàng? Từ nhỏ đến lớn đều bị đường tỷ Nam Cung Linh đè ép một đầu, vấn đề này không giờ khắc nào không tại khốn nhiễu nàng, thậm chí thật nhiều cái ban đêm đều để nàng trằn trọc, khó mà ngủ. Ở vào Bích Vân Đình một chỗ nơi hẻo lánh, hai tên nữ tử tuyệt sắc ngay tại xì xào bàn tán. Thân mang quần áo màu trắng thiếu nữ đoan trang tú lệ, dáng người hiểu điệu, da thịt tuyết trắng như hoa sen mới nở, bờ đông tuyết liên, toàn thân trên dưới tản ra lộng lẫy khí tức, linh động trong đôi mắt lại lộ ra từng tia nhu tình, chính là Đại Càn Đế quốc hoàng đế đích nữ, xếp hạng thứ 3 xuất vân công chúa Lý Ước Như. Cùng Lý Ước Như trò chuyện với nhau thật vui, chính là một tên ước chừng 20 nữ tử tuyệt sắc, quần áo trên người phấn bên trong mang quýt, dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng người mặc dù không khoa trương, nhưng cũng là có lồi có lõm, mà nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu là nàng đôi mắt kia. Đây là như thế nào một đôi mắt mỹ lệ, như biển cả bình thường thâm thúy, như tinh thần bình thường loé sáng. Nhìn chăm chú đôi mắt này, ngươi sẽ cảm thấy ẩn chứa trong đó thế gian hết thảy mỹ hảo cùng trí tuệ. Nàng chính là Nam Cung gia tộc thế hệ này đích tôn đích nữ, đại tiểu thư Nam Cung Linh. Công chúa, Linh Nhi, đã lâu không gặp, hai tên trò chuyện chính vui mừng mỹ nữ bên hai, vang lên Tiêu Vô Tình ôn nhu ân cần thăm hỏi. Tiêu công tử. Lý Ức Như hướng phía Tiêu Vô Tình gật đầu ra hiệu, lập tức ánh mắt tại Tiêu Vô Tình cùng Nam Cung Linh ở giữa vừa đi vừa về lướt qua, đứng dậy cười nói, ta đột nhiên nhớ tới có một số việc muốn cùng phỉ phỉ nói, các ngươi trò chuyện. nói đi, thẳng quay người rời đi, trước khi rời đi vẫn không quên đối với Nam Cung Linh dí dỏm nháy nháy mắt. Nha đầu này. Nam Cung Linh bất đắc dĩ thở dài, Tiêu công tử có gì phân phó? Nơi nào có dặn dò gì, chỉ là nhiều ngày không thấy Linh Nhi cô nương, thầm nghĩ niệm cực kỳ. Tiêu Vô Tình ôn nhu biểu đạt chính mình tưởng niệm, hôm nay nghe nói là Nam Cung gia tổ chức tụ hội, nghĩ đến ngươi có thể sẽ xuất hiện, liền chuyên chạy đến xem nhìn. Nếu nhìn cũng nhìn qua, nếu là không có gì chuyện trọng yếu, ta liền cáo từ đối với bạn người mê Tiêu Vô Tình. Nam Cung Linh tựa hồ cũng không ngừa, đứng dậy liền muốn rời đi. Linh Nhi, Tiêu Vô Tình thân thể có chút di động, ngay tại Nam Cung Linh di động phương hướng bên trên, ta có phải hay không chỗ nào chọc giận ngươi không cao hứng, cảm giác ngươi tựa hồ luôn luôn tại trốn tránh ta. Cũng không việc này. Nam Cung Linh khẽ lắc đầu nói, ta hôm nay đến chỉ là muốn gặp ức như một mặt, hiện tại đã không có việc gì, tụ hội cái gì, vốn cũng không phù hợp tính tình của ta. Vậy ta đưa ngươi trở về đi. Tiêu Vô Tình kiên nhẫn run xoay đạo. Không cần, ta Tiểu Hồng, ngươi đuổi không lên. Nam Cung Linh trong miệng Tiểu Hồng là một thất huyết mạch biến dị độc rất mã, tốc độ cực nhanh, có thể ngày đi nghìn dặm. Cái này Nam Cung Linh cũng không biết tốt chỗ nào, trêu đến Vô Tình nhất định phải đuổi ở sau lưng nàng. Lý Tuyết Phi nhếch miệng, có chút không vui nói. Phỉ phỉ. Lý Ước Như không muốn làm bóng đèn, liền chạy đến tìm nhà mình đường muội nói chuyện phiếm. Hoàng tỷ. Lý Tuyết Phi cong cong đầu gối thi lễ nói, đã lâu không gặp hoàng tỷ đi ra ngoài, muội muội thế nhưng là có chút bận tâm đâu. Ngươi cũng biết ta không có khác ham mê, chính là yêu thích mỹ thực. Lý Ước Như cười nói, cái này đế đô bên trong chỉ có thượng quan gia tỷ tỷ và ta chi kỹ nhất, bây giờ nàng tại phía xa Nam Cương, không người tiếp khách, ta đi ra ngoài chơi đùa tâm tư liền phai nhạt rất nhiều. Nói cũng đúng, hai người các ngươi thế nhưng là được vinh dự đế đô thứ nhất cùng đệ nhị đại ăn hàng đâu. Lý Tuyết Phi nghe vậy, hé miệng cười nói, đúng rồi, hoàng tỷ, không biết ngươi cùng Lâm gia người có hay không giao tình. Lúc trước vì vơ vét mỹ thực, đế đô các đại gia tộc thế hệ này tuấn kiệt hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Lý Ước Như nhân duyên, tại đế đô thế hệ trẻ tuổi bên trong là nổi danh tốt. Ê, bên kia thiếu niên, đúng vậy chính là Lâm gia gia chủ Hấu Tử a. Lý Tuyết Phi thuận xuất Vân công chúa ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên lang, chính vây quanh ở Nam Cung tiệp bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Hoàng tỷ, không biết có thể vì ta dẫn tiến. Lý Tuyết Phi đầy đầu đều là Tiêu Vô Tình nhắc nhở. Đương nhiên có thể. Lý Ước Như sảng khoái lôi kéo đường mọi hướng Lâm gia thiếu niên phương hướng trên bảo. Lâm công tử. Lâm gia Hấu Tử tên Triệu Ca, thâm thụ Lâm gia gia chủ sủng ái, ngày bình thường tham rượu háo sắc, là cái điển hình hoa cố, lúc này vừa quay đầu, trông thấy hai vị đẹp như tiên nữ hoàng gia nữ, lập tức giật mình trong lòng, đem Nam Cung Tiệp ném ra sau đầu. Công chúa. Lâm Triệu Ca ngữ khí không dám bất kính, trong lòng cũng đã sinh ra rất nhiều không nên có ý nghĩ. Lâm công tử, ta đến vì ngươi dẫn tiến, đây là ta đường muội, Lệ thân vương phủ Bích Tiêu quận chúa Tuyết Phỉ. Lý Ước Như chỉ vào đường muội giới thiệu đến. Bích Tiêu quận chúa diễm danh, Triệu Ca sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Lâm Triều Ca tung hoành nơi phong nguyện, dỗ dành nữ hải tử lời nói, tự nhiên thành thạo. Lâm công tử, Tuyết Phỉ lần này đến, là muốn hỏi thăm một chút Lâm gia đời này, phải chăng có một vị tên là Chi Vận tiểu thư? Lý Tuyết Phi đối với Lâm Triều Ca dạng này mặt hàng không có chút hứng thú nào, ngay cả Hàn Huyên suy nghĩ cũng không có, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Chi Vận chính là nhà ta đại tỷ tục danh, gia tỷ thở nhỏ liền bái nhập người tu luyện môn phái học nghệ, đế đô bên trong cơ hồ không người nào biết tên tuổi của nàng. Khi đó Triều Ca niên kỷ còn nhỏ, đối với gia tỷ ấn tượng cũng phi thường mơ hồ, hay là nghe trưởng bối trong nhà chuyện phiếm mới hiểu. Lâm Triều Ca có chút giật mình đạo, không muốn quận chúa thế mà đối với ta Lâm gia hiểu rõ như vậy. Thì ra là thế, lại không biết vị này Chi Vận tiểu thư gia nhập là môn nào phái nào. Lý Tuyết Phi ôn nhu hỏi, lấy Lâm thượng thư quyền thế địa vị, nghĩ đến nhất định là cái không tầm thường đại phái. Cái này, ta không được rõ lắm, nếu là quận chúa có hứng thú, ta có thể đi trở về hỏi một chút người trong nhà. Lâm Triều Ca gãi đầu một cái, hiện nhiên đối với vị này cơ hồ không chút gặp mặt qua đại tỷ, không hiểu nhiều lắm. Không cần làm phiền, Tuyết Phi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Lý Tuyết Phi nói đi, không còn phản ứng Lâm Triều Ca. Cùng Lý Ước Như lên tiếng chào hỏi liền quay người rời đi, nói liên tục chút lời xã giao tâm tư đều không có. Không có người chú ý tới, nàng lặng lẽ cùng nơi xa đang cùng Nam Cung Tiệp đàm tiếu Tiêu Vô Tình liếc nhau một cái, ánh mắt không gì sánh được thân mật, hàm ẩn thiên ngôn bản ngữ. Lý Tuyết Phi chỉ nói chính mình cùng Tiêu Vô Tình quan hệ đặc thù nhất, mà ở nàng nhìn không thấy thời điểm, Tiêu Vô Tình cũng không biết cùng ở đây nhiều ít nữ tử, từng có tương tự ánh mắt giao lưu. Chương 37, không hiểu thấu thấp bối phận chương 37, không hiểu thấu thấp bối phận ngươi từ nơi nào gạt đến cái xinh đẹp như vậy tiểu muội muội. Thượng quan Quân Di nhìn trước mắt đỏ mặt, lộ ra cục xúc bất an lánh vô sương, kinh ngạc hỏi: "Thượng quan tỷ tỷ, ngươi không phải nói muốn gặp đêm hôm đó người áo đen a?" Trung Văn cười nói: "Ấy, cái này không phải liền là a. Ngươi nói là, vị tiểu muội muội này chính là cái kia kiếm thuật thông thần người áo đen." Thượng quan Quân Di mở to hai mắt nhìn, giật mình che miệng nhỏ. Chẳng lẽ? Lâm Chi vận mắt nhìn lánh vô sương, lại liếc mắt một bên Trung Văn, trong lòng không khỏi nhớ tới chính mình tập được đoạt mệnh nhất kiếm quá trình. Vị Phiêu Hoa cùng đám người hiếu kỳ nhìn chăm chú, lánh vô sương mặt càng đỏ hơn, tay ngọc khẩn trương xoa nắn đùi cánh ngoài. Cảm giác có chút không quen. Cực Lạc Bang thế nào? Lâm Chi vẫn nhớ tới Trung Văn kế hoạch. Bang chủ Đoạn Trường Hồng đã chết. Trung Văn đáp, còn lại những lâu la kia, liền giao cho Kim Đao Môn đến xử lý. Chúc mừng muội muội đại thù đến báo. Thượng quan Quân Di cười tiến lên, nắm chặt lãnh vô xương tay, chân thành chúc mừng. Tạ ơn. Lãnh vô xương tại Vạn Kim lâu ở lâu, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, đối với người xa lạ thân mật cảm thấy có chút không biết làm sao. Muội muội về sau có tính toán gì? Thượng quan Quân Di tựa hồ đối với Lãnh Vô Xương rất có hảo cảm, không ngừng mà mặc lên gần như. Ta Lãnh Vô Xương muốn nói lại thôi, hướng phía Trung Văn Phương hướng liếc qua. Trung Văn Hướng nàng ném lấy ánh mắt khích lệ. Ta không có thân nhân, cũng không có địa phương có thể đi trở về. Lãnh Vô Xương lấy dũng khí nói, không biết có thể hay không bái nhập Phiêu Hoa Cung, dù là làm thuê cũng được, ta nặng nhọc gì việc cực cũng có thể làm. Nàng đem tư thái thả rất thấp, thấp đến trong bụi bặm. Lãnh Cô Đường, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Chi Vận nghe vậy sững sờ, hỏi. 19. 19 tuổi liền tu luyện tới trình độ như vậy, lấy thiên tư của ngươi, vô luận đến đâu đại môn trong phái, đều có tư cách trở thành đệ tử thân truyền. Lâm Chi Vận phát ra từ đáy lòng đạo, Phiêu Hoa Cung chỉ là cái tam lưu tiểu môn phái, ta người cung chủ này tăng thêm trưởng lão cùng đệ tử, tổng cộng cũng mới 6 người, chỉ sợ muốn làm trễ nải tiền trình của ngươi. Ta, tư chất của ta kỳ thật không tốt, trước kia là dựa vào lấy tu luyện Vạn Kim Lâu công pháp vô danh mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Lãnh Vô Xương coi là Lâm Chi Vận không chịu thu nàng, vội vàng giải thích nói, tu luyện môn công pháp này người, thân thể đều có rất lớn thiếu hụt, bình thường sống không quá 25 tuổi, nếu không phải Trung Văn cứu ta, trước đó vài ngày, ta liền đã chết tại Thành Phong Sơn lên. Như vậy sao được, muội muội hay là đến tranh thủ thời gian đổi một môn công pháp tu luyện, chớ có tham luyến nhất thời tiến triển, Lâm tính mạng mình nghe được Lãnh Vô Xương vậy mà cùng mình kinh lịch tương tự, thượng quan quân di đau lòng không thôi. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, ta trong mấy ngày qua trùng tu một môn công pháp, đã vô ngại. Lãnh Vô Xương có thể cảm giác được ra thượng quan quân di là xuất phát từ nội tâm đang vì nàng suy nghĩ. Quả nhiên, Lâm Chi Vận cùng thượng quan quân di đồng thời nhìn về phía Trung Văn, trong lòng không hẹn mà cũng có suy đoán. 7 năm trước, cả nhà của nàng là Đoạn Trường Hồng làm hại, vì báo thù, nàng gia nhập Vạn Kim Lâu. Trung Văn gặp hai người đoán được, cũng không giải thích, ngược lại giới thiệu Lãnh Vô Xương thân thế kinh lịch. Ngày đó ta ở trên núi đụng phải nàng thời điểm, gặp nàng thương thế đã rất nặng, cơ hồ liền muốn mất mạng, liền thuận tay trị liệu một chút. Nghe nói Lãnh Vô Xương bi thảm thân thế, Phiêu Hoa Cung chúng nữ đều là đau lòng không thôi. Tâm địa thiện lương tiểu ló lì đã sớm khóc đến mắt đục đỏ ngầu. Thượng quan quân di nhìn xem Lãnh Vô Xương, liền tựa như thấy được hơn 10 năm trước chính mình, hận không thể đưa nàng ôm vào trong ngực, cực kỳ an ủi. Mong rằng cung chủ thu lưu. Lãnh Vô Xương đột nhiên quỳ gối Lâm Chi Vận trước mặt, lớn tiếng khẩn cầu. Mau dậy đi, mau dậy đi. Lâm Chi Vận giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên đưa nàng đỡ dậy. Giống như ngươi dạng này ưu tú cô nương muốn nhập trong môn ta cao hứng cũng không kịp, làm sao lại không nguyện ý? Chỉ là sợ môn phái nhỏ yếu, làm trễ nải tiền trình của ngươi. Cung chủ cũng là quá khiêm tốn. Thượng quan quân di ở một bên cười nói. Phiêu Hoa Cung mặc dù ít người, nhưng là có hai chúng ta vị thiên luân cao thủ tại, cũng chưa chắc thua ở những cái kia nhị lưu môn phái. Chúng chi lấy Lãnh gia muội tử tuổi tác cùng tu vi, tương lai tấn thăng thiên luân sợ không phải chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến lúc đó ba vị thiên luân tòa chấn, chính là cùng nhất lưu môn phái cũng có thể bẻ bờ tay. Sư phụ, Lãnh tỷ tỷ như vậy đáng thương, ngươi liền lưu nàng lại đi tiểu ló lì ở một bên đỏ hướng mắt đạo. Lâm Chi Vận đau lòng Lãnh Vô Xương gặp phải, lại nhớ tới nàng từng xuất thủ tương trợ Phiêu Hoa Cung, trong lòng cũng có đưa nàng thu nhập trong môn suy nghĩ. Lãnh cô đường, tu vi ngươi đã không kém, bây giờ kiếm khuyết đơn giản là chút tích lũy. Cho dù nhập môn hạ của ta, chỉ sợ ta cũng không dạy được ngươi cái gì, không bằng liền do ta thay sư thu đồ, đưa ngươi đặt vào thầy ta Thanh Hư con tòa hạ, từ đây ngươi ta lấy sư tỷ muội tương xứng, ý của ngươi như nào? Nhưng bằng cung chủ an bài, Lãnh Vô Xương chỉ muốn lưu tại Trung Văn bên người, đâu để ý sư phụ là ai, tự nhiên đều đồng ý. Nếu như thế, ngươi lại ở trên núi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta liền an bài bái sư điển lễ. Lâm Chi Vận gặp nàng đáp ứng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đối với Phiêu Hoa Cung lại thêm một vị cao thủ, cũng không khỏi có chút vui vẻ. Chúc mừng Lâm cung chủ, chúc mừng Lãnh cô nương, đám người nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc. Ta có thể hầu ở bên cạnh hắn. Lãnh Vô Xương dùng ánh mắt còn lại liếc qua Trung Văn, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Cô em gái này, cùng mình thật đúng là giống à, cái kia tiểu phôi đản, tương lai còn không biết muốn trộm đi bao nhiêu cô gái phương tâm. Thượng quan quân di để ở trong mắt, thở dài một tiếng, trong lòng có chút phiền muộn. Lãnh tỷ tỷ. Trung Văn, cửa sân truyền đến Trịnh Nguyệt Đình thanh âm, hành thích Đoạn Trường Hồng đằng sau, Trung Văn từng mang theo Lãnh Vô Xương đi tìm Trịnh Nguyệt Đình báo tin, hai nữ cho nên kết bạn. Trịnh cô nương, đã kết thúc. Trung Văn chỉ là kim đao môn đối với Cực Lạc Bang phát động thế công. Ân, không có Đoạn Trường Hồng, Cực Lạc Bang bất quá là một đám người ô hợp, cha còn không có xuất thủ, bang chúng liền có hơn phân nửa làm chim tu tán, hoàn toàn không uổng phí khí lực gì. Trịnh Nguyệt Đình khinh bị nói, bây giờ chúng ta đã cầm xuống Cực Lạc Bang, lần này chủ yếu là công lao của các ngươi, cho nên cha để cho ta tới mời các ngươi xuống núi, cộng đồng thương nghị đối với Cực Lạc Bang sản nghiệp xử trí công việc. Cái gọi là cộng đồng thương nghị nói trắng ra là chính là dò xét Cực Lạc Bang nhà, xin mời Trung Văn bọn hắn tiến đến chia của. Như vậy rất tốt. Trung Văn vui vẻ gật đầu. Vô Xương, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi một chuyến đi. Ân. Lãnh Vô Xương dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Trung Văn cùng Lâm Chi Vận bọn người lên tiếng chào hỏi, liền theo Trịnh Nguyệt Đình xuống núi, trong lòng đối với kê biên tài sản Cực Lạc Bang đoạt được, bao nhiêu có như vậy một tia nho nhỏ chờ mong. Phù Phong Thành vừa mới đã trải qua hai thế lực lớn ở giữa liều mạng, cũng không có xuất hiện Trung Văn trong tưởng tượng loạn tượng, dân chúng trong thành sinh hoạt ngay ngắn trật tự, không ít người trên mặt thế mà đều tràn đầy dáng tươi cười, phảng phất đang ăn Tết. Không ít bách tính tự nguyện chạy đến Cực Lạc Bang kiến trúc cửa ra vào hỗ trợ quét dọn thanh lý. Đợi Trịnh Nguyệt Đình ba người đổi tới, trên đường cơ hồ đã nhìn không ra vết tích chiến đấu. Cực Lạc Bang quả nhiên là khiến cho kêu ca sôi trào, Trung Văn thầm nghĩ. Cha, tiến vào Cực Lạc Bang cửa trước, Trịnh Nguyệt Đình giọng dịu dàng cùng một vị tuổi gần 50, hăng hái nam tử trung niên chào hỏi. Đình Đình, hai vị này chính là a? Kim Đao môn môn chủ có chút giật mình nhìn về phía Trịnh Nguyệt Đình sau lưng Trung Văn cùng Lãnh Vô Xương, dĩ nhiên như thế tuổi trẻ, quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt. Trịnh môn chủ. Trung Văn Lôi kéo Lãnh Vô Xương cung cung kính kính tiến lên hành lễ.
Ha ha, tiểu huynh đệ khách khí, cửa gì chủ không môn chủ, bất quá là một cái bất nhập lưu tiểu môn phái thôi.
Trịnh Công Minh trời sinh tính hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, ngươi như cho ta mặt mũi, gọi ta một tiếng lao Trịnh chính là.
Tốt, lao Trịnh.
Trung Văn đả xà tùy cô lên, vậy ngươi liền gọi ta Trung nhỏ đi.
Trịnh Công Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười nói, tiểu tử ngươi có chút ý tứ, vậy cứ thế quyết định.
Trịnh Nguyệt Đình, lão cha ngươi có thể hay không hơi giải bối binh nghiêm?
Nàng phát hiện chính mình không hiểu thấu liền so Trung Văn thấp bối phận.
Lao Trịnh, Cực Lạc Bang vốn liếng như thế nào?
Trung Văn lại không có chút nào tự giác, phối hợp cùng Trịnh Công Minh hàn huyên, cỗ này thân mật sức lực, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp kể vai sát cánh xương huynh gọi đệ.
Đoạn Trường Hồng người này không sợ trường kinh doanh, Cực Lạc Bang ngày bình thường làm cũng đều là chút nhận không ra người hoạt động, không thiếu được muốn lên bên dưới chuẩn bị, trừ những này bất động sản, dò xét nửa ngày, cũng liền chỉ tìm tới 300 linh tinh, 100,000 đồng bạc, còn có chút linh linh toái toái khoáng thạch cùng thư tịch cái gì, thực sự hổ thẹn.
Trịnh Công Minh lắc đầu thở dài nói, đối với Kim Đao môn túc địch này thế mà lẫn vào thê thảm như thế, không khỏi thâm biểu cảm khái.
Cảm thấy Cực Lạc Bang tinh thần sa sút, là bởi vì ngươi không kiến thức đến lúc trước phiêu hoa cùng, cái kia mới gọi nghèo.
Trung Văn nghĩ đến bị Kim Viên ngoại đẩy vào tuyệt cảnh lâm chi vận, trong lòng âm thầm đầu đen rau muống.
Chương 38, tay cho ta mượn dùng một chút chương 38, tay cho ta mượn dùng một chút đại hội chia của hiện trường.
Tiểu Trung, Lãnh Cô Nương, ta thấy một lần hai người các ngươi đã cảm thấy hợp ý, cũng không có ý định cầm lời xã giao đến lừa gạt các ngươi, lần này tiêu diệt Cực Lạc Bang, các ngươi là công đầu. Ta Kim Đao môn chỉ là phụ trách giải quyết tốt hậu quả.
Trịnh Công Minh sông sáo giang hồ nhiều năm, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, nói tới nói lui rất để cho người ta dễ chịu. Chiến lợi phẩm các ngươi chọn trước, ta lão Trịnh liền đi theo phía sau nhặt kiếm tiện nghi, để lần này xuất lực các đệ tử hút chút nước, ngươi xem coi thế nào.
Lão Trịnh khách khí, Kim Đao môn xuất động đại chiến trận như vậy, chỉ làm cho các ngươi uống canh, ta như thế nào qua ý đi.
Trung Văn cười nói, không bằng dạng này, bất động sản đồng bạc khoáng thạch ta đều không cần, linh tinh chia đều, thư tịch về ta như thế nào.
Cái này Trịnh Công Minh nghe được Trung Văn như thế hào phóng, ngược lại lộ vẻ do dự, phân phối như vậy, ngươi không khỏi quá mức ăn thiệt thòi, không nói gạt ngươi, Cực Lạc Bang bên trong tìm tới thư tịch có rất nhiều đều là dùng thượng cổ thần văn viết thành cổ tịch, căn bản là không có cách đọc, còn lại cũng nhiều là chút nhàm chán tiểu thuyết thoại bản, công pháp và linh kỹ rất ít.
Chuyện này là thật, nghe chút thượng cổ thần văn bốn chữ, Trung Văn con mắt trong nháy mắt sáng lên, Hắc Đạo Bang phái thế mà cũng nghiên cứu thượng cổ văn tự.
Đoạn Trường Hồng đại lao thô này, ngay cả đại cản văn tự đều nhận không được đầy đủ, ở đâu ra tư cách nghiên cứu thượng cổ văn tự.
Trịnh Công Minh suýt nữa cười ra tiếng, lại không chú ý tới nói câu nói này thời điểm, Trung Văn trên khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng, những thư tịch này phần lớn không có bị đọc qua vết tích, hắn hơn phân nửa là dự định siêu tập đứng lên đi cùng thánh địa hối đoái ban thưởng.
Thượng cổ thư tịch có thể cầm lấy đi cùng thánh địa trao đổi ban thưởng.
Trung Văn hiếu kỳ nói, có thể đổi thứ gì?
Vậy phải xem thượng cổ thư tịch số lượng cùng nội dung.
Trịnh Công Minh gặp Trung Văn thế mà không biết những thưởng thức này, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, công pháp, linh kỹ, đan dược, binh khí thậm chí linh văn đều là có khả năng, bất quá cũng không phải tất cả thượng cổ thư tịch đều có thể vào được thánh địa pháp nhãn, cho nên bình thường đều sẽ như Đoạn Trường Hồng như vậy, các loại siêu tập mấy chục trên trăm bản sẽ cùng nhau đưa đi, dạng này có thể đổi lấy đồ tốt tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều.
Như vậy rất tốt, những này thượng cổ thư tịch liền giao cho ta thôi, tương lai có cơ hội, ta cũng đi thánh địa đi dạo một vòng, kiến thức một chút.
Trung Văn trong nháy mắt làm quyết định. Lãnh Cô Nương ý như thế nào?
Trịnh Công Minh sợ Trung Văn tuổi trẻ xúc động, sau này trở về hối tiếc, lại trưng cầu bên dưới Lãnh Vô Xương ý kiến.
Đối với có thể nhẹ nhõm giết chết địa luân 6 tầng cao thủ Lãnh Vô Xương, hắn không thể không thận trọng đối đãi.
Ta nghe hắn.
Lãnh Vô Xương không còn do dự chốc lát.
Trịnh Công Minh hơi cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt tại Trung Văn cùng Lãnh Vô Xương trên thân hai người quét mắt một phen, chỉ gặp nam tuấn tú, nữ tịch lệ, không khỏi sờ lên trên cằm sợi râu, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc.
Sát thực rất xứng a.
Tiểu Trung a, ngươi như vậy thượng đạo, lão ca ca làm sao có ý tứ cứ như vậy chiếm tiện nghi của ngươi?
Trịnh Công Minh suy nghĩ một chút, Cực Lạc Bang cất giữ khoáng thạch bên trong, có một khối xích dương thạch, chính là hiếm có vật liệu luyện khí, nghe nói thần đoán nhất mạch cao nhân tại Phiêu Hoa cung làm khách, ngươi có thể cầm lấy đi mời hắn xuất thủ, luyện chế một kiện tiện tay binh khí.
Này làm sao có ý tốt đâu?
Trung Văn từ chối nói.
Lần này phân phối, ta Kim Đao môn đã chiếm chỗ tốt cực lớn, tiểu trung ngươi nếu là ngay cả một khối đá cũng không chịu nhận lấy, chính là không cho lão ca cả mặt mũi.
Trịnh Công Minh giả vờ cả giận nói.
Đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi.
Ha ha, ta liền thích ngươi cái này lưu loát sức lực.
Ta bây giờ có thể không có khả năng đi trước nhìn xem những sách vở kia.
Trung Văn có chút không kịp chờ đợi.
Đó là tự nhiên.
Trịnh Công Minh sảng khoái nói.
Trung Văn hai người theo hắn đi vào một chỗ phòng tối, chỉ gặp trong phòng vụn vặt lẻ tẻ đứng thẳng mấy cái giá sách, phía trên thư tịch hoặc dựng thẳng hoặc nằm, bày ra đến 10 phần tùy ý, hiển nhiên thật lâu không có người đến quản lý qua.
Tiểu Trung ngươi từ từ xem, ta là đại lao thô, không thích đọc sách, liền không ở nơi này giúp ngươi.
Trịnh Công Minh là cái giang hồ hào khách tính tình, vừa nhìn thấy sách liền đau đầu.
Lao Trịnh xin cứ tự nhiên.
Trung Văn rước gì hắn mau mau rời đi.
Đợi Trịnh Công Minh sau khi đi, hắn ra hiệu Lãnh Vô Xương tùy ý, liền phối hợp nghiên cứu lên trong phòng thư tịch.
Cạnh ngoài ba cái trên giá sách để đặt đều là đại cản thư tịch, Trung Văn nhận thức chữ rất ít, tự nhiên không có hứng thú, ngược lại là Lãnh Vô Xương chạy đến một cái giá trước, lật ra một quyển sách say sưa ngon lành đọc đứng lên, cũng không biết là công pháp bí tịch hay là tiểu thuyết thoại bản. Tới gần trong phòng bên cạnh hai cái trên giá sách, đều là Đoạn Trường Hồng siêu tập tới thượng cổ điện tịch, nhét tràn đầy, thô sơ giản lược nhìn lại, ước chừng trên trăm bản.
Nhiều như vậy? Trung Văn không nghĩ tới tiện tay giúp Lãnh Vô Xương báo cái thủ, thế mà thu được niềm vui ngoài ý muốn. Đưa tay từ trên giá lấy ra một bản, chỉ gặp trên trang bìa thật to năm cái chữ Hán, viết rồng bay phượng múa, hiện lộ rõ ràng ra viết chữ người buông thả cá tính, đoạn lãng thập bát đao. Lại là một bản đao pháp linh kỹ, Trung Văn trong lòng vui mừng. Rời chống dược vương cốc tàng thư các, trong đầu hắn thu nhận sử dụng thư tịch có thể xưng phong phú, nhưng mà dính đến công pháp và linh kỹ loại sách lại ít đến thương cảm, tăng thêm rút thăm có được ban thưởng, cũng mới tầm 10 bản, lúc này có đền bù thiếu hụt cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch đoạn lãng thập bát đao phải chăng thu nhận sử dụng? Là, không. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch như ảnh tùy hình thương phải chăng thu nhận sử dụng? Là, không. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch phong ma quyền pháp phải chăng thu nhận sử dụng? Là, không. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch tam dương thần trưởng phải chăng thu nhận sử dụng? Là, không. Trừng trăm bản thượng cổ điện tịch, thế mà thuần một sắc đều là linh kỹ, Trung Văn thấy thế hưng phấn không thôi, đem chục bản thu nhận sử dụng tiến trong óc. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện trừ vừa mới bắt đầu 4 bản bí tịch kia bị phân loại tại bạch kim phẩm cấp bên ngoài, phía sau hơn 90 bản, vậy mà hết thảy nằm ở Tân Hoa Tàng Kinh các hoàng kim phẩm cấp 1 của này. Thật thấp cấp linh kỹ a. Trung Văn lộ ra 10 phần ghét bỏ biểu lộ, hồn nhiên không biết nếu là bị ngoại giới hiểu được hắn lập tức đạt được hơn 90 bản hoàng kim phẩm cấp linh kỹ, sẽ khiến như thế nào lớn chấn động. Ghi vào linh kỹ loại thư tịch đạt tới 100 sách, xin mời rút thăm thu hoạch ban thưởng: 1. Thiên kiếm cương khí, 2. Đại càn song ngữ từ điển, 3. Xạ kẻ sập giờ toàn tập. Trung Văn nhìn chằm chằm ba cái tuyển hạng cẩn thận phỏng đoán, liên tưởng đến lần trước rút thăm thê thảm đau đớn kết cục, cảm giác mình hơi có chút không phải tù thể chất, đột nhiên linh cơ khẽ động, nhìn về hướng ngay tại gian phòng khác một bên lật sách Lãnh Vô Xương. Cô em gái này gần nhất đại thù đến báo, còn thoát khỏi thích khách tổ chức trói buộc, tình thế chính vượng, vận khí có thể hay không tốt hơn chính mình một chút. Nghĩ đến liền thử, hắn không nói hai lời đi vào Lãnh Vô Xương bên người. Vô Xương, tay của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Cái gì? Lãnh Vô Xương trừng mắt một đôi mắt to, lộ ra vẻ mờ mịt, mười phần tươi mát đáng yêu. Trung Văn không nói lời gì nắm lên Lãnh Vô Xương non mềm bàn tay nhỏ trắng đoán, nhẹ nhàng đặt tại trên đầu mình, tại Lãnh Vô Xương ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhắm hai mắt, trong lòng mặc niệm, rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, Thiên kiếm cương khí. Nhìn xem nằm tại giá sách tinh linh phẩm cấp một hàng kia công pháp loại bí tịch Thiên kiếm cương khí, Trung Văn nhịn không được lệ nóng doanh trọng, khoa tay múa chân. Xem ra quả thật có khí vận nói chuyện a. Hắn quyết định về sau rút thăm nhất định phải mang theo Lãnh Vô Xương, cái này đáng yêu ngực lớn muội tử, đơn giản chính là mình ngôi sao may mắn. Lãnh Vô Xương sắc mặt từng đỏ, trên tay còn lưu lại Trung Văn nhiệt độ, gặp hắn tâm tình vui vẻ, mặc dù không biết vì cái gì, trong lòng vẫn là không nhịn được cho hắn cảm thấy cao hứng. Trung Văn, cửa ra vào truyền đến Trịnh Nguyệt Đình tiếng gõ cửa. Trịnh cô nương, bên ngoài đã xử lý xong a? Trung Văn mở cửa, Trịnh Nguyệt Đình một thân áo xanh lục, thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Đều giải quyết, đây là đã nói xong linh tinh phiếu cùng xích dương thạch, ngươi chưa thu. Trịnh Nguyệt Đình đưa qua một tấm linh tinh phiếu cùng một cái thật dài bao quần áo, trong phòng những sách này, ta đã an bài độc giác mã xa cùng làm rút, bọn hắn sẽ thay ngươi đưa về thành Phong Sơn bên trên. Đa tạ Trịnh cô nương. Trung Văn tiếp nhận bao quần áo, chỉ cảm thấy chịu nặng, bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia hơi thở nóng bỏng. Ngươi hôm nay mới nhận biết cha ta, liền đã lao chỉnh lại ổ Trịnh kêu lên, nhưng vẫn là gọi ta Trịnh cô nương. Trịnh Nguyệt Đình chu mỏ một cái, bất mãn nói, là cảm thấy con người của ta không đáng thâm giao à? Trời sinh tính hảo sảng, Trịnh Nguyệt Đình khó được lộ ra tiểu nữ nhi ngang ngược thái độ, đúng là có một phen đặc biệt bất bị. Nào có việc này, Trịnh cô nương tính tình, ta là từ trước đến nay thưởng thức. Trung Văn đội vàng giải thích, chỉ là nam nữ dù sao có khác, ta sợ làm cho quá tùy ý, lộ ra lỗ mãng. Lấy ở đâu cái này rất nhiều lề mề chậm chạp quý củ. Trịnh Nguyệt Đình từ trước không câu nệ tiểu tiết, giống như cha như vậy, gọi ta Đình Đình chính là, Lãnh tỷ tỷ cũng giống vậy. Cái kia tốt, Đình Đình, trong gian phòng đó sách phải làm phiền ngươi đối với cùng mỹ nữ rút ngắn khoảng cách chuyện như vậy, Trung Văn từ trước tới giờ không kháng cự. Việc rất nhỏ. Trịnh Nguyệt Đình đạt được muốn trả lời chắc chắn, hài lòng xoay người rời đi phòng tối. Chương 39, Ngốc Manh Thần Tiên tỷ tỷ chương 39, Ngốc Manh Thần Tiên tỷ tỷ ta bay đến thành thị một bên khác, ta bay thật xa lần này quét đen hành động thu hàng tương đối khá, đường về thời điểm ngồi liệt tại Trịnh Nguyệt Đình an bài độc giác mã xa bên trên, Trung Văn tâm tình cực dai, ngửa mặt chỉ lên trời, nhìn xem phiêu phủ ở bầu trời xanh lam phía trên đóa đóa mây trắng, trong miệng hừ phát kiếp trước ưa thích ca khúc, mười phần dương dương tự đắc. Lãnh Vô Xương nhã nhặn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, không nói một lời, thu thủy giống như hai con ngươi nhìn chăm chú không có chút nào ngồi cùng nhau Trung Văn, trong mắt tràn đầy nhu tình. Thở dài, xe ngựa đột nhiên tới cái khẩn cấp tìm ngựa, làm hại Trung Văn kém chút từ trên chỗ ngồi lăn đến dưới mặt đất, chỉ nghe xa phu lớn tiếng hét, trước mặt cô đường, phiền phức để cái đạo. Cái xe. Trung Văn không nghĩ tới ở trong thế giới này thế mà còn có thể cảm nhận được kiếp trước ma đô giao thông không khí, không khỏi tò mò đưa đầu nhìn quanh. Chỉ thấy phía trước một thất toàn thân trắng như tuyết độc giác mã phía trên, ngồi một vị áo trắng như tuyết nữ tử, từ phía sau lưng nhìn lại, nữ tử cúi đầu không biết đang nhìn thứ gì, tóc dài màu đen như là thác nước rủ xuống tới sau lưng, như ở kiếp trước, Trung Văn nhất định phải cho là nàng tại cúi đầu soát điện thoại. Nữ tử áo trắng dưới hông độc giác mã cao lớn tuấn lãng, uy vũ bất phàm, tựa hồ rất có linh tính, biết chủ nhân đang chuyên tâm toàn ý, sợ quấy rầy đến nàng, đi được cực chậm. Cứ như vậy, không khỏi trở ngại đến hậu phương Trung Văn chỗ xe ngựa. Loại cảm giác này liền tựa như tại Ấn Độ trên đường cái, xe con lái xe đột nhiên phát hiện đoạn đường phía trước đi tới một đầu thần thánh châu. Trước mặt cô đương, Sa Phu thấy đối phương không tuân theo, nhịn không được để cao đệ xì bèn. Dựa theo hiện tại tốc độ này, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về đến Thanh Phong Sơn. Nhưng mà vô luận Sa Phu như thế nào kêu gọi, phía trước độc giác mã bên trên nữ tử áo trắng đều bỏ mặc, hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình. Ai? Trung Văn thở dài một tiếng, quyết định tự thân xuất mã. Về phần hắn là vội vã đi đường, hay là chỉ muốn nhìn một chút nữ tử áo trắng dung mạo, liền không được biết rồi. Hắn bẩy tóc, triển khai Vân Trung Tiên Bộ 10 phần tao khí đi vào nữ tử áo trắng bên cạnh, đầy cõi lòng kỳ vọng từ dưới ngựa hướng lên nghiêng nghiêng nhìn lại. Chỉ gặp lập tức nữ tử ước chừng 20 tuổi ra mặt, có được xương cốt bánh nhuận, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà đỏ, mắt không vẽ mà thúy, trên mặt không chút nào thi son phấn, lại không có một chút ngại nàng kinh thế dung nhan, một bộ rộng rãi áo trắng gắn vào trên thân, để cho người ta nhất thời không cách nào phân biệt dáng người. Nữ tử cưỡi tại thượng cấp trên bạch mã, tay ngọc nhỏ dài bên trong nắm một quyển thư quyển, đang hết sức chăm chú mà cúi đầu đọc, trong miệng tự lẩm bẩm, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ thanh tao lịch sự điềm đạm nho nhã thư quyển khí, cùng chim sa cá lặn dung nhan lẫn nhau làm nổi bật phía dưới, càng nhiều mấy phần xuất trần cảm giác, nhìn qua có thể biết ngay là vị đọc đủ thứ thi thư, giàu có tài tình ưu nhã nữ tử. Hô, vẫn còn may không phải là cái bóng lưng sát thủ. Trung Văn một bên suy nghĩ miên man, vừa mở miệng bắt chuyện, vị tỷ tỷ này, ngài lên ngựa đi quá chậm, không biết có thể phiền phức để cái đạo. Ân nữ tử áo trắng vô ý thức lên tiếng, lại không chút nào ngẩng đầu ý tứ. Vị tỷ tỷ này, Trung Văn gặp nàng không có phản ứng, nhịn không được miệng ba hoa địa lãng, áo trắng tỷ tỷ, mỹ nữ tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ. Ân nữ tử áo trắng như cũ thuận miệng ứng phó, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong sách vỡ, nửa điểm không có ngẩng đầu để ý tới Trung Văn ý tứ. Sách gì đặc sắc như vậy, để nàng như vậy muốn ngừng mà không được. Trung Văn nhịn không được tò mò nhìn về phía nữ tử áo trắng quyển sách trên tay, vừa xem xét này không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ gặp sách trên trang bìa thế mà dùng chữ Hán viết, bên trong Thần Châu phong cảnh trí lại là thượng cổ thư tịch. Trung Văn gặp có người đọc tiếng Hán thư tịch, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thân cận cảm giác, đi vào thế giới này đằng sau, liền một mực ở vào người nửa mù chữ trạng thái, muốn nói nội tâm không có một tia văn hóa cảm giác cô độc, đó là không thực tế, bây giờ gặp có người đang đọc tiếp trước chính mình văn hóa bên trong chữ Hán, nội tâm của hắn kích động, không nhịn được muốn kết giao một phen. Biết nữ tử áo trắng còn đắm chìm tại trong thế giới của mình, Trung Văn nhẹ nhàng thả người nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ, phiêu nhiên đứng ở nữ tử sau lưng trên lưng ngựa. Gặp nữ tử áo trắng cùng dưới hông bạch mã còn bất vi sở động, Trung Văn ỉ vào độ cao, nhìn về phía nữ tử áo trắng trước người trang sách, chỉ thấy phía trên viết Bát Nhị Bách bên trong, viết Thiếu Dương Sơn, không có cây, nhiều xanh bích, có điều nó hình dạng như ứng, minh thanh giống như trẻ sơ sinh, thích ăn rắn sách như kỳ danh, giới thiệu chính là thời kỳ thượng của bên trong Thần Châu nơi nào đó địa vật phong mạo. Chỉ nghe nữ tử áo trắng trong miệng niệm niệm có tiếng, lặp đi lặp lại đọc lấy Trung Văn nhìn thấy câu, mà ở đọc được ưng anh cùng rắn ba chữ này thời điểm, lại luôn nhảy qua đi, hiển nhiên cũng không nhận ra ba chữ này, ngay tại lặp đi lặp lại cân nhắc ý tứ. Bác 200 dặm. Thích ăn rắn Trung Văn háng giọng một cái, lớn tiếng đọc lên câu này. Nữ tử áo trắng toàn thân run lên, hiểu ra nói thì ra là thế, dạng này liền nói thông được. Sau đó, nàng phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh bình thường, ngắm nhìn một phía, đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ra ra đâu? Trung Văn, khí chất như lan, áo trắng tái tuyết thần tiên tỷ tỷ, tại Trung Văn trong mắt đông nhiên lộ ra ngốc manh. Lúc này, nữ tử áo trắng mới chú ý tới phía sau nhiều một cái Trung Văn, quay đầu nghi ngờ nói, ngươi là? Câu nói mới vừa rồi kia là ngươi đọc? Vị tỷ tỷ này mời, tại hạ Trung Văn, chính là phía sau chiếc xe ngựa này của chủ. Trung Văn nhảy xuống bạch mã thi lễ nói, vừa mới gặp tỷ tỷ tại nghiên cứu thượng cổ thần văn, tiểu đệ đối với đạo này cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhịn không được phát biểu một chút thiện kiến, tỷ tỷ chớ trách. A, Trung huynh đệ, ngươi quả nhiên cũng có thể cảm nhận được thượng cổ thần văn học diệu dụng. Nữ tử áo trắng nghe vậy, tú khí hai con ngươi chói lọi, câu nói mới vừa rồi kia, ngươi giải đến vô cùng tốt, có thể thấy được đến đạo này sát thực hạ không ít công phu. Đến Trung Văn giải nghi hoặc, lại nghe hắn nói ra đối với thượng cổ thần văn cảm thấy hứng thú lời nói đến, nữ tử áo trắng nhìn hắn chợt cảm thấy 10 phần thuận mắt, hiếm thấy lấy huynh đệ xưng hô đứng lên, nếu để cho gia gia của nàng gặp, chỉ sợ muốn chấn kinh răng hàm. Không dám không dám. Trung Văn khiêm tốn đạo, chỉ là hứng thú cho phép, có biết một hai thôi, tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Linh khiết nữ tử áo trắng thuận miệng trả lời, lại đem chủ đề cưỡng ép kéo trở lại thượng cổ văn tự, Trung huynh đệ, không biết ngươi đối với một đoạn này văn tự giải thích như thế nào đọc. Nói, nàng lại từ yên ngửa cái khác màu hồng trong bao quần áo móc ra một quyển sách, Trung Văn nhìn trộm ngắm đi. Trên trang bìa viết vô nhai đạo nhẫn kỳ hiểm thuật thủ chát. Mở ra bản chép tay này, Linh Kiệt rôi ra đầu lưỡi liếm liếm tinh tế trắng non ngón trỏ, tiếp lấy đầu ngón tay xoát 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 đem sách lật đến nào đó một tờ, chỉ vào trong đó một đoạn văn tự dò hỏi. Trung Văn định thần nhìn lại, chỉ gặp được sách bổ, lâm, điểm, băng, kích, sách, chọn, chạm, đoạn, nám, theo, treo, gọn, treo trọng, sán, mặc, đè, vân, bôi, đỡ, quét, mang theo, rút, ngan, nâng, đẩy, xoa. Giảo chính là thời kỳ thượng của một vị kiếm thuật đại sư vô nhai đạo nhân tổng kết ra kiếm thuật kỹ xảo tập hợp, cho dù đối với hắn dạng này quen biết chữ hắn người, đọc lấy đến cũng không dễ dàng, bất quá đã là mỹ nữ hỏi, hắn tự nhiên tinh thần phân chấn, cái này chỉ sợ là một vị nào. Đó thời kỳ thượng cổ kiếm đạo cao thủ tập luyện kiếm thuật tâm đắc, tỷ tỷ có thể cho ta mượn xem một chút. Linh Khiết không nghi ngờ gì, đưa tay chắt đưa cho Trung Văn. Tại chạm đến bản chép tay một khắc này, Trung Văn nhắm mắt lại. Phát hiện tạm học loại thư tịch vô nhai đạo nhẫn kỳ hiểm thuật thủ chát phải chăng thu nhận sử dụng. Là, không. Bản chép tay chỉ là cá nhân tâm đắc bút ký, tính không được linh ký loại bị về lại tạp học loại cái kia một hàng, Trung Văn đem nó thu nhận sử dụng đến trong não, cấp tốc đọc qua một bên, đối với trong sách nội dung trong nháy mắt là xong nhưng tại ngực. Vị này vô nhai đạo nhân thật đúng là kiếm thuật kỳ tài, tổng kết ra cái này 28 chữ kiếm pháp tinh yếu, thơm ảo khó lường, tiểu đệ tài sơ học thiện, cũng chỉ nhận ra trong đó 20 cái, hổ thẹn hổ thẹn. Trung Văn làm bộ trước sau đọc qua một trận, lại cố ý giả bộ như có mấy cái chữ không biết, để tránh biểu hiện được quá mức, gây nên đối phương hoài nghi. Cái gì? Ngươi thế mà nhận ra 20 cái? Không ngờ Ninh Khiết nghe vậy kinh hãi, nàng tự xưng là tại thượng cổ thần văn học nghiên cứu bên trên, có 102 người đồng lứa, cái này 28 cái văn tự, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra 7 cái, không biết là cái nào 20 cái. Cái này chữ thứ nhất, là cái bổ chữ Trung Văn trông thấy Ninh Khiết vẻ giận mình, trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ đắc ý, thao thao bất tuyệt nói. Cái này chữ thứ 7, là chọn Ninh Khiết lúc đầu còn hơi nghi ngờ, sau khi nghe được đến dần dần đắm chìm tại Trung Văn giảng giải bên trong, càng không ngừng gật đầu biểu thị tán thành, chỉ cảm thấy hắn chữ chữ châu ngọc, câu câu đều có lý. Cùng Di Vãng một mình nghiên cứu thời điểm gặp phải một chút nghi nan vấn đề ân chứng với nhau, lập tức có một loại sáng tỏ thông suốt, được ích lợi không nhỏ cảm giác. Còn lại, tiểu đệ dù sao nghiên cứu thời gian còn thấp, còn không cách nào nhận toàn, tỉ tỉ thứ lỗi. Trung Văn giả vờ khiêm tốn nói. Linh Khiết sững sờ nhìn trước mắt ở độ tuổi này tựa hồ so với chính mình còn nhỏ một chút thiếu niên, nửa ngày mới cảm thán nói, ta Linh Khiết từ trước đến nay tự xưng là thế hệ này thần văn học tạo nghệ thiên hạ đệ nhất, chẳng ngờ hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Trung huynh đệ, ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất thần văn học người. Tỉ tỉ nâng sát tiểu đệ, chỉ là trùng hợp nhận ra những chữ này thôi, nếu là đổi một cuốn sách, liền khó nói chắc. Trung Văn rất có phong độ khách khí nói, cũng là không phải tiểu đệ có chủ tâm muốn làm phiền tỷ tỷ thanh tu, thật sự là trong nhà còn có chút việc gấp, bất đắc dĩ muốn mời tỷ tỷ tạo thuận lợi, để cho xe ngựa thông hành, thứ tội thứ tội. Linh Khiết nghe vậy quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình bạch mã đi được cực chậm, ngăn trở sau lưng độc giác mã xa tiến lên lộ tuyến, trên mặt hiện lên hai vệt đỏ ửng, liên thanh tạ lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta cái này kêu là bạch dạ nhường đường. Đa tạ tỷ tỷ. Trung Văn chắp tay, trở lại lên xe ngựa. Nhìn xem độc giác mã xa từ bên cạnh trải qua, Linh Khiết hơi có chút không bỏ, chỉ cảm thấy khó được gặp phải Trung Văn như vậy tạo nghệ tinh thâm thần văn học người, xin từ biệt, thực sự đáng tiếc, nhưng lại nghĩ không ra lý do gì đến giữ lại. Đã thấy chạy tới đằng trước Trung Văn bỗng nhiên xoay đầu lại hỏi, Linh tỷ tỷ, không biết người ý muốn đi nơi nào? Ta muốn ra biển. Linh Khiết lúc này mới nhớ tới hành trình của mình, vốn là cùng ra ra cùng đi, hai chúng ta đều trên ngựa nghiên cứu thần văn học, không biết thế nào liền đi rời ra. Trung Văn, tốt một đôi ngốc manh ông cháu, cùng Thẩm đại chủ y cái kia một đôi thật đúng là có liều mạng. Linh Khiết nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, đột nhiên cảm giác có chút bối rối, nhịn không được hỏi: "Trung huynh đệ, nơi này là nơi nào? Đi tỉnh Thanh Hải làm như thế nào đi?" "Tỉnh Thanh Hải đi như thế nào ta không biết, không đủ nếu tỷ tỷ và thân nhân đi rời ra, không bằng trước theo ta về thành Phong Sơn, sau đó lấy người mang tin tức thông chi ra ra ngươi đến trên núi tìm ngươi như thế nào?" Trung Văn hào tâm đạo: "Cũng tốt, liền phiền phức Trung huynh đệ." Linh Khiết nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy. "Đi thôi." Trung Văn hô: "Trung huynh đệ, khó được cùng đường, tỷ tỷ còn có chút thần văn học vấn đề muốn cùng ngươi lĩnh giáo." Linh Khiết dục ngựa vượt qua, lại từ trong bao quần áo móc ra một bản thượng cổ thư tịch Thiên Nguyên Luận Kiếm Lục. Trung Văn, chương 40, muốn làm chút khó mà miêu tả sự tình. Chương 40, muốn làm chút khó mà miêu tả sự tình. Tỷ, ngươi có nghe nói không, trong vườn hoa, Nam Cung Tiệp thần thần bí bí mà hỏi thăm. Nghe nói cái gì? Nam Cung Linh một mặt mở mịt, không rõ ràng cho lắm. Tiêu gia phái người tới cửa hướng Lâm gia cầu hôn. Nam Cung Tiệp trong mắt tràn đầy bắt quái chi hỏa. Cầu hôn? Là Tiêu gia vị tiểu thư nào? Nam Cung Linh đối với Tiêu gia mặc dù không có hứng thú, nhưng cũng có chút hiếu kỳ là lại có cái nào hai vị công tử tiểu thư muốn biến thành chính trị hôn nhân vật hy sinh. Là Tiêu gia gia chủ đại biểu Tiêu Vân Kiếm đi xét thân. Nam Cung Tiệp lắc đầu nói, Tiêu Vân Kiếm. Thế nhưng là Lâm gia thế hệ này dòng chính không phải chỉ có hai vị công tử a? Nam Cung Linh nghi ngờ nói, nghe nói Lâm gia có vị đại tiểu thư, lúc còn rất nhỏ liền bái nhập người tu luyện môn phái học nghệ đi, cho nên tại đế đô chưa có người biết. Nam Cung Tiệp tràn đầy phấn khởi đạo, trước đó vài ngày ngẫu nhiên bị Tiêu Vân Kiếm gặp, kinh động như gặp thiên nhân, thề phải lấy về nhà bên trong. Tiêu Vân Kiếm cái kia một lòng tu luyện đồ gỗ. Nam Cung Linh nửa tin nửa ngờ, thấy thế nào cũng không giống là sẽ vì một nữ nhân động tâm bộ dáng, thật không biết là bực nào ưu tú nữ tử, lại có thể phá vỡ khối này ngon thạch. Nghe nói vị kia Lâm gia tiểu thư tên Chi Vận. Nam Cung Tiệp cẩn thận nhớ lại lời đồn, tựa hồ trước kia bái nhập một cái tên là Phiêu Hoa Cung tiểu môn phái. Cái gì? Sư phụ Nam Cung Linh nghe vậy, sắc mặt đại biến, linh động trong hai con ngươi hiếm thấy lộ ra một tia vẻ lo âu. Thế nào? Nam Cung Tiệp có chút không hiểu đạo. Không có, không có gì. Nam Cung Linh lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, tranh thủ thời gian bình phục một chút cảm xúc. Ta vừa rồi nghe cảm thấy danh tự này có chút quen hay, bây giờ nghĩ kỹ lại, hẳn là nhớ lầm. Nam Cung Tiệp nhìn xem vị này Đường tỷ thân sắc, luôn cảm giác nàng có chút không hết không thật. Nếu là Tiêu Lâm hai nhà thông gia thành công, ngay cả hộ bộ thượng thư đều cùng Tiêu gia thành quan hệ thông gia. Nam Cung Linh phân tích nói, cái kia Tiêu gia cái này đệ nhất thế gia thực lực, chỉ sợ cùng hoàng thất cũng kém không có bao nhiêu. Nếu là tỷ ngươi tái giá cho Tiêu Vô Tình công tử, tăng thêm chúng ta Nam Cung thế gia, toàn bộ đại cản đế quốc, còn có ai có thể làm sao Tiêu gia? Nam Cung Tiệp thế ẩm địa đạo. Tiểu Tiệp, ngươi có phải hay không ưa thích Tiêu Vô Tình? Nam Cung Linh đột nhiên nhìn xem Đường muội con mắt, chân thành nói: "Cái gì? Ta không có." Nam Cung Tiệp không ngờ tới Đường tỷ có câu hỏi này, nhất thời ấp úng, mặt đỏ tới mang tai. "Ta sẽ không gả cho Tiêu Vô Tình, ngươi nếu là ưa thích hắn, cứ việc buông tay đuổi theo chính là." Nam Cung Linh thở dài nói: "Chỉ là Tiêu Vô Tình người này phong lưu quá mức, bốn chỗ lưu tình, nếu là gả hắn, ngày sau tránh không được muốn cùng bên cạnh hắn những nữ nhân kia lục đục với nhau, chưa hẳn có thể trải qua vui vẻ." "Tỷ, Tiêu công tử ôn nhu như vậy, đẹp trai như vậy, đối với ngươi lại tốt như vậy, ngươi vì cái gì không nguyện ý gả cho hắn? Nam Cung Tiệp nhịn không được hiếu kỳ nói. Muội muội ngốc, chỉ cần dáng dấp đẹp trai, đối với ngươi tốt, liền nhất định phải gả. Nam Cung Linh cười lắc đầu nói, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu, bất quá nếu Tiêu Lâm hai nhà muốn thông gia, ngươi gần nhất không ngại cùng Lâm gia hai vị kia công tử nhiều đi vòng một chút, có lẽ có thể rút ngắn một chút cùng Tiêu Vô Tình khoảng cách. Nam Cung Tiệp nhẹ gật đầu, nghĩ đến chính mình cùng Tiêu Vô Tình ở giữa khả năng, nhất thời rơi vào trầm tư. Nam Cung Linh quay người rời đi hoa viên, trở lại gian phòng của mình, cực nhanh thu thập xong hành trang, trên lưng bao quần áo cùng bội kiếm, đi vào hậu viện. Trong hậu viện, nàng vật cưỡi chuyên dụng tiểu hồng ngay tại thản nhiên tự đắc đi bộ, trông thấy chủ nhân đến rồi, hưng phấn mà chạy đến trước gót chân nàng, cầm thật dài đầu càng không ngừng cọ gương mặt của nàng, lấy đó thân mật. Nam Cung Linh nắm tiểu hồng đi vào cửa chính, chở mình lên ngựa, đang muốn rời đi, trước mặt đống nhiên xuất hiện một bóng người, ngăn trở một người một ngựa đường đi. Người muốn đi đâu mà? Người tới một bộ áo xanh, trên mặt che màu xanh lá khăn che mặt, nghe thanh âm là một vị so với nàng muốn lớn tuổi một chút nữ tử. Ta muốn về một chuyến Thanh Phong Sơn. Nam Cung Linh cũng không giấu giếm. Nữ tử áo xanh ngẩng đầu, một đôi tròng mắt lạnh như băng cùng Nam Cung Linh nhìn nhau một lát, ta không thể để cho ngươi đi. Ta cũng không phải là muốn thoát đi Nam Cung gia, có người đối phó sư phụ ta, ta muốn trở về giúp nàng. Nam Cung Linh cặp kia như tinh thần biển cả giống như con mắt mỹ lệ không tối lui chút nào trừng mắt nhìn trở về. Ngươi có thể đưa tin làm đi nhắc nhở nàng, nữ tử áo xanh thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Sư phụ ta cái này nhân sinh tính đơn thuần thiện lương, nhất là xử lý không đến những âm mưu quỷ kế này. Nam Cung Linh lắc đầu nói, ta muốn trở về giúp nàng vượt qua cửa này. Gia chủ có lệnh, ta không thể để cho ngươi về sư môn đi, nữ tử áo xanh vẫn như cũ ngăn tại trước mặt nàng. Lúc trước Nam Cung Thiên Hành viết thư gạt ta trở về sự tình, kỳ thật sớm đã bị ta khám phá. Nam Cung Linh đối với mình phụ thân, Nam Cung Thế gia gia chủ Nam Cung Thiên Hành, thế mà gọi thẳng tên, hắn sợ cầu bất quá là đem ta xem như thông gia công cụ thôi. Ta đáp ứng ngươi, đợi đến sự tình kết thúc, liền ngoan ngoãn trở về đế đô. Nếu là ngươi không đáp ứng, như vậy thì đem thi thể của ta mang cho Nam Cung Thiên Hành đi. Nữ tử áo xanh hiển nhiên không ngờ rằng Nam Cung Linh quyết tuyệt như vậy, nhất thời có chút do dự. Nếu không dạng này, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ trở về, có thể tùy thời giám thị hành tung của ta. Nam Cung Linh lại nhượng bộ một bước, đồng thời rút ra trường kiếm trong tay nằm ngang ở cổ trắng của mình trước đó. Chỉ cần sư phụ nguy cơ vừa giải trừ, ta liền lập tức trở lại với ngươi. Nếu không ta nếu một lòng muốn chết, cho dù ngươi là thiên luân cao thủ, cũng không có khả năng một khắc không cách mặt đất coi chúng ta. Tốt, nữ tử áo xanh mặc dù lãnh gốc, lại cũng không muốn Nam Cung Linh chết đi, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn không thể không gật đầu đồng ý lên ngựa. Nam Cung Linh cũng không dài dòng, giương lên tay ra hiệu nói. Nữ tử áo xanh mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, cũng không thấy như thế nào động tác, liền xuất hiện ở Nam Cung Linh sau lưng trên lưng ngựa. Nam Cung Linh vừa nhấc cương ngựa, dưới hông tiểu hồng hí dài một tiếng, chân sau một khúc, toàn bộ thân thể ba hướng trước bắn đi ra, nhanh như thiểm điện, cuốn lên quần quần khói bụi, rất nhanh liền biến mất tại đường chân trời bên ngoài. Trung Văn đệ đệ, giống như ngươi như vậy mỗi lần núi một lần, đều muốn mang cái cô nương xinh đẹp trở về, Phiêu Hoa Cung gian phòng lại nhiều, cuối cùng cũng có một ngày cũng muốn ở không xuống đâu. Thượng quan Quân Di nhìn xem Trung Văn sau lưng Linh Kiết, che miệng cười trêu chọc nói: "Thượng quan tỷ tỷ, vị này Linh tỷ tỷ là tiểu đệ vừa rồi tại trên đường kết bạn, nàng muốn đi tỉnh Thanh Hải, lại lạc đường nơi này, cho nên ta mang nàng trở về tạm thời giãn xếp một chút." Trung Văn giải thích nói: "Nếu là muốn đi tỉnh Thanh Hải, lẽ ra không kinh này qua mảnh này Thanh Vân Sơn mạch." Lâm Chi vẫn nghe vậy đạo: "Từ bên này trèo đèo lội suối mặc dù cuối cùng cũng có thể đến, lại là thật to đường vòng. Cái này, phải làm sao mới ở đây?" Linh Kiết nghe chút đi nhầm đạo, không khỏi có chút khẩn trương: "Ta còn muốn ra biển tham gia một cái trọng yếu tụ hội, nếu không thể đúng giờ đuổi tới bến cảng, chẳng phải là muốn bỏ qua?" Gặp Linh Kiết lộ ra thần sắc lo lắng, Trung Văn mở lời an ủi đạo: "Linh tỷ tỷ an tâm chớ đội, hay là trước thả ra người mang tin tức, để cho ngươi ra ra mau chạy tới đây tụ hợp, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn." "Ân, đa tạ." Linh Kiết nhẹ gật đầu, lại hướng Lâm Chi Vận bọn người từng cái nói lời cảm tạ. Linh Kiết vốn là có được xinh đẹp, lại thêm quanh năm suốt tháng ngâm tại thư tịch bên trong, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tài trí đẹp, rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Lâm Chi Vận gặp nàng có chi thức hiểu lễ nghĩa, liền cũng ôn nhu an ủi hai câu, an bài nàng tiến đến phòng khách nghỉ ngơi. Sẽ từ Cực Lạc Bang vơ vét tới một đống lớn thư tịch kín đáo đưa cho Lâm Chi Vận, Trung Văn liền vội vàng tiến đến chuẩn bị bữa tối, mà Ôn Nhu Nhu thuận lãnh vô sương thì mười phần tự giác giúp hắn đánh lên ra tay. Lại một lần nữa dùng mỹ thực chấn kinh mới đến Linh Khiết đằng sau, Trung Văn trở lại trong phòng, bắt đầu luyện chế lên một loại đan dược mới. Thoái Phàm Đan. Loại đan dược này danh tự nghe kỳ diệu, lại là chỉ có thể dùng để tăng lên nhân luân giai đoạn tu vi đan dược cấp thấp, mặc dù đã luyện chế ra thăng linh đan nhưng loại này có thể tác dụng tại địa luân người tu luyện đan dược, Trung Văn là vô luận như thế nào không bỏ được hiện tại liền lấy đến ăn. Tại thấy được Tiêu Vấn Kiếm cường đại đằng sau, nội tâm của hắn dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách, không dám tiếp tục phí thời gian tuế nguyện, dự định mau chóng tăng lên tu vi của mình. Tại môi ruột gan đằng sau, hắn nghĩ tới một loại tại dược vương cốc trong thư tịch nâng lên đơn thuốc dân gian. Thời kỳ thượng cổ người tu luyện phổ biến so hiện nay cường đại hơn nhiều, niên đại đó nhân luân tu luyện giả cơ hồ có thể bị coi là phàm nhân, mà loại này thoái phàm đan chính là lấy thuế biến phàm thai, bước vào tu luyện ý tứ, có thể tăng lên nhân luân cảnh giới thực lực của người tu luyện, trợ giúp nó mau chóng thoát ly phàm nhân phạm chủ. Lấy Trung Văn bây giờ luyện đan trình độ, luyện chế loại này đẳng cấp thấp đan dược đơn giản dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, một lò thoái phàm đan liền chỉnh tề tề sắp xếp tại trong lò đan, trong phòng mùi thuốc bốn phía, hút vào mấy ngụm, nay đã đạt tới nhân luân tứ tầng đỉnh phong. Trung Văn thế mà trực tiếp phá vỡ tu luyện bình chứng, đạt đến nhân luân tầng 5. Hắn đang định nuốt một viên đan dược thử một chút hiệu quả, lại nghe thấy bên ngoài chuyển đến cốc 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 tiếng đập cửa. Thu hồi đan dược và đan lô, hắn đứng dậy tới cửa. Mở cửa phòng, đập vào mi mắt là một đạo huyền chuyển dáng người, toàn thân trên dưới tràn đầy thành thục tài trí mỹ cảm, bạch y tung bay phảng phất tiên nữ trên trời. Trung huynh đệ, Linh Kiết trên mặt có chút từng đỏ, thanh âm êm dịu êm hay, ta có thể đi vào a? Vị mỹ nữ kia tỉ tỉ đêm hôm khuya khoắt một người bụng trộm chạy đến trong phòng ta đến, biểu lộ còn như vậy mờ mờ, chẳng lẽ là muốn cùng ta phát sinh chút khó mà miêu tả sự tình? Trung Văn đang xấu hổ nghĩ đến. Chương 41, Thánh linh phẩm cấp công pháp, 1, chương 41, Thánh linh phẩm cấp công pháp, 1, Trung huynh đệ, ngươi còn chưa ngủ đi. Linh Kiết trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, thanh âm có chút nhăn nhó, hai cái tiêm bạch tay ngọc nhẹ nhàng xoa nắn quần áo trên người. Tràng ngập thư quyển khí tài trí mỹ nữ bày ra bộ này tiểu nữ nhi tư thái, mãnh liệt tương phản phía dưới, lại tản mát ra kinh người sức mê hoặc. Không có, không có. Trung Văn có chút miệng đắng lưỡi khô, nghiêng người dẫn nàng vào cửa, Linh tỷ tỷ mời tiến đến nói chuyện. Ân. Linh Kiết bước liên tục nhẹ nhàng, tiến vào Trung Văn trong phòng, tú khí cái mũi hơi nhíu nhăn, thơm quá. Tiểu đệ vừa rồi tại xử lý dược liệu, cho nên trong phòng còn lưu lại chút mùi thuốc. Trung Văn thuận miệng đáp, không biết tỷ tỷ có gì chỉ giáo. Trung huynh đệ, ta mới đến một cái hoàn cảnh xa lạ, ban đêm luôn luôn khó mà ngủ. Linh Kiết một đôi thu thủy giống như đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trung Văn, song đồng cắt nước, đan môi khẽ mở, cho nên có cái yêu cầu quá đáng, không biết Trung huynh đệ có thể hay không đồng ý. Nàng sẽ không phải thật muốn cùng ta. Bị Linh Kiết dạng này ẩn ý đưa tình Trung Văn cá nhân lý giải nhìn chăm chú, trong lòng hắn nảy loạn, cơ hồ đem khống không nổi chính mình. Mỹ nữ, ngươi đây là đang dụ hoặc ta phạm sai lầm a, ta đã có người thích a. Trung Văn trong lòng giãy giụa, trong miệng lại ấp úng nói tỷ mới nói. Hoa Lạp 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 đã thấy Linh Khiết đưa tay gỡ xuống trên lưng màu hồng bao quần áo lắc một cái, một đống thư tịch tản mát tại trên bàn, đem mặt bàn phủ kín, trong đó còn có hai quyển tuột xuống đất. Trung huynh đệ, ta ngày bình thường trừ nghiên cứu thượng cổ thần văn, cũng không có cái gì những yêu thích khác, trong não trừ thần văn học phương diện vấn đề, cơ hồ chứa không nổi sự bậc khác. Linh Khiết tay cầm thư quyển, ôn nhu ương đạo, ngươi cũng là tên nhất lưu thần văn học người, chắc hẳn có thể lý giải tỷ tâm tình, khó được gặp phải tri âm, người ta sao không cầm đuốc soi dạ đàm, cùng nhau thương thảo học vấn. Trung Văn, ta hiểu cái quỷ. Trung Văn trong lòng thở dài một hơi đồng thời, cũng không khỏi có chút nho nhỏ thất lạc, cảm giác mình mị lực cũng không nếu muốn tượng bên trong lớn như vậy. Trung huynh đệ, Linh Khiết thanh âm càng thêm nhu huyền, ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Nếu tỷ tỷ có nhã hứng này, tiểu đệ có thể nào không phụng bồi tới cùng? Trung Văn thở dài, đối mặt mỹ nữ, chính mình vẫn là trước sau như một không có cự tuyệt năng lực á. Hắn vừa nghĩ, vừa bắt đầu lật xem bị Linh Khiết chồng chất tại trên bàn cổ tịch. Đống nhiên, một bản tên là Phệ Linh Thôn Tiên Quyết công pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn làm bộ trong lúc lơ đãng đưa tay đặt ở trên công pháp, nhắm mắt lại. Phát hiện công pháp loại thư tịch Phệ Linh Thôn Tiên Quyết phải chăng thu nhận sử dụng? Là, không. Theo Trung Văn trong lòng mặc niệm một tiếng là bản này Phệ Linh Thôn Tiên Quyết được thuận lợi thu nhận sử dụng đến trong đầu Tân Hoa Tàng Kinh các bên trong, xem sách trưng bày vị trí, Trung Văn cả kinh kem chút ngay cả cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Thánh linh phẩm cấp. Đây là Trung Văn đi vào thế giới này đằng sau, lần thứ nhất nhìn thấy cấp bậc cao nhất công pháp, hắn ức chế không nổi trái tim nhảy lên, cảm giác huyết dịch tốc độ chảy đều tăng nhanh không ít. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở giá sách bảng phía trên, lần đầu ghi vào Thánh linh phẩm cấp công pháp, ngoài định mức thu hoạch được rút thăm ban thưởng một lần, 1, Đề Hồ Quán đỉnh ba quyển, 2, Vạn kiếm quy tông, 3, Cầm Long công. Lần này Thánh linh phẩm cấp ngoài định mức phụ tặng rút thăm ban thưởng có thể nói xa hoa, nhìn xem rút thăm bảng, Trung Văn bản năng nhìn xung quanh, phát hiện Âu Hoàng Lãnh Vô Xương không ở bên người, lúc này mới thất vọng xoa xoa đôi bàn tay, mặc niệm một câu rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, Đề Hồ Quán đỉnh ba quyển. Một lần rút thăm thu hoạch được ba quyển Đề Hồ Quán đỉnh tăng thêm lúc trước còn chưa dùng ra đi một lần. Trung Văn trên tay đã toàn bốn cái quán đỉnh lựa chọn, trong lòng của hắn lại có loại vắng vẻ cảm giác, dù sao phía sau hai cái tuyển hạng, thấy thế nào đều cảm thấy mê người. Trung huynh đệ bên thai truyền đến Linh Khiết dễ nghe êm thai thanh âm, đem Trung Văn kéo về đến trong hiện thực, câu nói này ngươi thấy thế nào? Theo tiểu đệ thấy, ý tứ của những lời này là nhìn xem Linh Khiết quyển sách trên tay, Trung Văn kiên nhẫn cùng nàng thảo luận nửa đường thỉnh thoảng làm bộ có chút chữ không biết, để tránh quá mức cao điệu làm cho người ta hoài nghi. Linh Khiết không hổ là thế hệ tuổi trẻ thượng cổ thần văn học người thứ nhất, đối với chữ hán học tập có cực mạnh thiên phú, rất nhiều nơi Trung Văn chỉ cần làm sơ đề điểm, nàng thường thường liền có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ, thậm chí suy một ra ba, thực cũng đã Trung Văn dạy đứng lên khá là cảm giác thành tựu, hai người một cái gù a bi, một thiên tài, trò chuyện vui vẻ hòa thuận, quên cả trời đất. Linh Khiết càng ngày càng cảm thấy Trung Văn tại thần văn học một đạo tạo nghệ sâu không lường được, chỉ là tham khảo hơn một canh giờ, chính mình đạt được cảm ngộ, lại so với quá khứ trong hai năm khổ tu cộng lại còn nhiều hơn, đơn giản dạy nàng muốn ngừng mà không được, thẳng đến Trung Văn ngáp liên tục, cơ hồ mở mắt không ra, nàng mới lưu luyến không rời rời đi ra phòng, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, rất có một bộ tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ bộ dáng. Thật tình không biết trong phòng Trung Văn đợi nàng rời đi, không kịp chờ đợi đọc quyển kia Thánh linh phẩm cấp công pháp đằng sau, tức đến cơ hồ muốn khóc ngất đi. Công pháp tên: Phệ Linh Thôn Thiên Quyết. Công pháp lai lịch: Nguyên Thánh Tinh Hải hành giả tự sáng tạo công pháp. Công pháp đặc tính: Có thể thôn phệ linh vật bên trong linh lực hóa thành tự thân tu vi, đặc biệt linh tinh là tốt, không tấn cấp hàng rào. Điều kiện tu luyện: 10 tuổi trước. Lão thiên gia a, ngươi đây không phải chơi ta sao? Trung Văn nhìn xem 10 tuổi trước cái này điều kiện tu luyện, tức giận đến lá gan thương yêu không dứt. Trên tay hắn không thiếu tinh linh cấp bậc công pháp, nhưng vẫn không có nghĩ đến tự mình tu luyện, chính là mong mỏi sẽ có một ngày có thể tại Tân Hoa Tàng Kinh các bên trong rút đến một bản cấp cao nhất Thánh linh công pháp. Muốn luyện liền luyện nhu nhất công pháp, là hắn định cho mình mục tiêu nhỏ. Thật vất vả gặp phải Thánh linh công pháp, vốn cho rằng từ đây liền muốn bật khởi, đối mặt cường địch thời điểm không cần trốn ở Lâm Chi Vận cùng Thượng Quan Quân Di hai vị này tỷ tỷ xinh đẹp sau lưng, có thể hổ khu chấn động, vô địch thiên hạ, trở thành bệ nghệ tu luyện giới cự phách, nhưng không ngờ cái này mộng tưởng vĩ đại chỉ kéo dài một canh giờ, liền tuyên cáo tan biến. Một lúc lâu, hắn mới từ bị khuất cảm xúc bên trong khôi phục lại, bắt đầu lật lên xem từ Ninh Khiết chỗ thu nhận sử dụng tới còn lại hơn 20 bản cổ tịch. À, đang học đến một bản tu luyện dùng linh văn cả bộ linh văn đồ giám thời điểm, ánh mắt của hắn sáng lên. Bản này linh văn trong thư tịch giảng đến một loại thời kỳ thượng cổ tụ linh văn có thể tăng lên rất nhiều linh văn trùng quanh linh lực mức độ đậm đặc, chế tạo ra lý tưởng nhất nơi tu luyện tràng. Nhưng mà loại này tụ linh văn đối với khu động nhiên liệu yêu cầu cực cao, phổ thông linh tinh chứa ở phía trên, tiếp tục không được nửa ngày thời gian liền sẽ năng lượng hao hết, cần một loại cực kỳ chân quý nguồn năng lượng, linh tinh hạch. Trung Văn thấy trong lòng hơi động, hắn nhớ tới bảy đầy dược vương cốc linh tinh kho lầu 2 một phòng kia ở giữa linh tinh hạch, cùng chính mình trong chiếc nhẫn tỏa kia linh tinh hạch xếp thành núi nhỏ. Chương 41, Thánh linh phẩm cấp công pháp 2, chương 41, Thánh linh phẩm cấp công pháp 2. Căn cứ trong sách thuật lại, linh tinh hạch là một đầu linh tinh khoáng mạch nơi hạch tâm, trong mỏ quặng tất cả linh tinh đều là tại linh tinh hạch ảnh hưởng dưới, trải qua ngàn vạn năm tích lũy, mới dần dần do phổ thông tảng đá chuyển hóa làm linh tinh. Nói cách khác, một viên linh tinh hạch năng lượng, cơ hồ tương đương tại nguyên một tòa linh tinh khoáng, kỳ bảo quý trình độ, có thể thấy được luồn đốn. Chiếc nhẫn của ta bên trong cất giấu nhiều như vậy đầu linh tinh khoáng. Trung Văn liễu lơi sau khi, trong lòng không khỏi mừng thầm không thôi. Nếu như về sau có người hỏi hắn, trong nhà ngươi có mỏ a? Hắn liền có thể thoải mái trả lời, có a, có thật nhiều đầu mỏ đâu. Nếu như ta tại Phiêu Hoa cung bốn phía che kín loại này tụ linh văn, nghĩ đến dược vương cốc bên trong cái kia cơ hồ hóa thành thực thể linh vụ, Trung Văn suýt nữa chạy xuống nước bọn, hắn lắc lắc đầu, tạm thời đem linh văn sự tình bức ở một bên, lấy ra tươi mới luyện chế thoái phàm đan tiến đến chóp mũi người người, tiếp lấy cô đông một ngụm nuốt vào trong bụng. Rạng sáng không đến giờ mão, Kim Đao môn diễn võ thính bên trong đã chuyển đến trận trận a. A, rèn luyện âm thanh. Môn chủ Trịnh Công Minh mỗi ngày đều sẽ làm cái thật sớm, dẫn đầu một đám môn nhân đệ tử thao diễn Kim Đao đạo pháp. Làm phù phong thành thế lực lớn nhất, Kim Đao môn diễn võ thính cơ hồ tương đương tại 1/4 cái sân bóng lớn nhỏ, không đến 30 tên đệ tử tại trong sảnh xếp phương trận, giữa người và người cách xa nhau hơn 2 mét, lộ ra 10 phần rộng rãi trống trải. Trịnh Công Minh tự mình diễn luyện một lần đao pháp đằng sau, liền tại phương trận phía trước đi qua đi lại, khép mắt quan sát các đệ tử động tác, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm một hai. Trịnh Nguyệt Đình cũng không cùng các sư huynh đệ tại cùng một chỗ, mà là chuyên môn tìm cái đất trống một mình luyện tập, nàng sử chính là một thanh liễu diệp đao, cùng những người khác đao pháp khác biệt, luyện không đến một chỗ đi. Một đám trong nam đệ tử, không ít người một bên cơ đại đao, vừa thỉnh thoảng dùng khỏe mắt dư quang liếc trộm vị này như hoa như ngọc tiểu sư muội, trong mắt tràn đầy ái mộ chi tình. Lấy Trịnh Nguyệt Đình hình dạng tư thái, chính là tại toàn bộ Đại Càn Đế quốc cũng coi như được xuất sắc, không nói đến nho nhỏ một cái phủ phong thành, cũng khó trách những huyết khí này phương cương thiếu niên lang lòng sinh hướng tới. Tại phương trận nhất nơi hẻo lánh chỗ, một cái tuổi vừa 14 thiếu niên gầy yếu sớm đã mồ hôi rơi như mưa, thở hổn hển như trụ, hắn cắn chặt răng, dùng sức cơ đại đao, muốn đuổi theo các sư minh tiết tấu, trên khuôn mặt tái nhợt toát ra thần sắc thống khổ, môn này kim đao đao pháp hiển nhiên cho hắn tạo thành không nhỏ gánh vác. Thế nhi thiên phú này, thật khiến cho người ta đáng lo a. Nhìn xem chính mình cái này văn nhược tiểu nhi tử Trịnh Tề Nguyên, Trịnh Công Minh trong lòng không khỏi sầu lo trùng điệp, toàn bộ kim đao môn đời sau bên trong, lấy Trịnh Nguyệt đỉnh thiên phú tu luyện tốt nhất, nhưng nữ nhi cuối cùng là phải lấy chồng, một khi vào nhà chồng, liền không cách nào lại trưởng quản kim đao môn. Mà chính mình cái này con độc nhất từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, không có chút nào nửa phần thiên phú tu luyện, năm nay đã 14 tuổi, mới khó khăn lắm bước vào nhân luân tầng 2, đồng môn sư minh đệ mặc dù xem ở chính mình cái này sư phụ trên mặt mũi khách khách khí khí với hắn, sau lưng lại đều xưng là phế vật điểm tâm dựa theo Trịnh Tề Nguyên trước mắt tiến độ tu luyện, đợi đến chính mình 100 năm về sau, cái này kim đao môn môn chủ vị trí, chỉ sợ liền không họ Trịnh. Trịnh Tề Nguyên tựa hồ cũng cảm nhận được phụ thân ánh mắt, càng thêm ra sức huy động trong tay đại đao, nhưng không ngờ dùng sức quá mạnh, một cái không có nắm chặt, thân đao vậy mà tuột tay, hướng về diễn võ thính lối vào bay đi. Trịnh Công Minh nhíu mày, cần quát lớn hai câu, đã thấy cửa ra vào xuất hiện một bóng người, dễ dàng tiếp nhận Trịnh Tề Nguyên bay ra ngoài đại đao. Trịnh môn chủ, lại gặp mặt người tới lại là Ngân Hoàn Thương hội tái Bách Uy. Tái chấp sự. Trịnh Công Minh cảm thụ tái Bách Uy trong giọng nói ác ý, trong lòng có chút trầm xuống, đại giá quang lâm, không biết chỗ vì chuyện gì. Bây giờ Cực Lạc Bang đã diệt vong, không biết tái mỗi lúc trước đề nghị, Trịnh môn chủ phải chăng có thể lại suy nghĩ một chút. Tái Bách Uy trong giọng nói lộ ra một cố khí tức căm trầm. Trịnh môn tuổi tác đã cao, sớm đã không còn tranh bá chi tâm, tái chấp sự hảo ý, đành phải tâm lĩnh. Trịnh Công Minh lắc đầu cự tuyệt nói, nếu Trịnh môn chủ không nguyện ý hợp tác, lại dẫn đầu môn hạ tiêu diệt tái mỗ ban đầu đối tượng hợp tác Cực Lạc Bang. Tái Bách Uy không che giấu nữa chính mình ý đồ đến, tái mỗ lo lắng tương lai ngươi sẽ giúp lấy Thịnh Vũ Thương Hành cùng chúng ta vòng bạc đối nghịch, cũng chỉ phải trước đem kim đao môn cái này tiềm ẩn địch nhân bóp chết ở trong tã lót. Trịnh Công Minh biến sắc, đang chờ giải thích hai câu, đã thấy tái Bách Uy sau lưng nhảy lên ra mười mấy đạo nhân ảnh, trong đó đi đầu bốn người khí thế như hồng, vậy mà đều là địa luân cấp bậc cao thủ. Tái chấp sự, Trịnh mỗ hoàn toàn chính xác không muốn nhúng tay các ngươi hai đại thương hội ân oán. Ngươi cần gì phải muốn dồn ép không tha? Trịnh Công Minh vừa nói, một bên phóng xuất ra địa luân đỉnh phong cao thủ khí thế. Nếu là thật sự muốn treo đến Trịnh Mỗ liều mạng, quý thương hội mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng chưa hẳn có thể lông tóc không tổn hao gì. Trịnh môn chủ thực lực, tái Mỗ tự nhiên là biết được. Tái Bách Uy cười lạnh một tiếng, ra đi. Đã thấy Kim Đao môn một đám đệ tử bên trong, đột nhiên nhảy lên ra một người, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhảy vọt đến Trịnh Tề Nguyên bên người, nâng giá đao tại cái này Trịnh Công Minh ấu tử trên cổ. Triệu Thiên Minh, ngươi làm gì? Trịnh Công Minh biến sắc, cái này Triệu Thiên Minh tại đệ tử của hắn bên trong được cho thiên phú khá cao, một mực thâm thụ hắn coi trọng. Chính môn chủ, còn xin thúc thủ chịu trói đi, bằng không ngươi nhi tử bảo bối này tính mệnh chỉ sợ khó giữ được. Tái Bách Uy trên mặt khó nén tiểu nhân vẻ đắc ý, ngươi tiểu nhân hèn hạ này. Chính Công Minh gầm thét một tiếng, nhìn không được một cái bước xa hướng phía Tái Bách Uy phương hướng vọt tới, tay phải bỗng nhiên một trường bộ ra. Tái Bách Uy sau lưng một cái cao cao gầy theo địa luân cao thủ đứng ra, ngăn tại Tái Bách Uy trước người, giơ trường đón lấy, hai người song trường tương giao, riêng phần mình lùi lại. Cái kia cao gầy người so Trịnh Công Minh nhiều rời khỏi khoảng cách một bước, hiển nhiên thực lực có chỗ không kịp. Mượn lui lại chi thế, Trịnh Công Minh bỗng nhiên phía bên trái bước ra hai bước, di động đến Trịnh Nguyệt Đình bên người, đè xuống nữ nhi bả vai nhẹ nhàng đẩy, đi Thanh Phong Sơn cầu viện. Cha ngươi lại coi chừng, nữ nhi đi một lát sẽ trở lại. Trịnh Nguyệt Đình chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem chính mình đẩy hướng Diễn Võ Thính tiểu môn, nàng trời sinh tính quả quyết, biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Kim Đao môn tất nhiên không địch lại, cũng không làm tiếp nhi nữ lễ mà lễ mề tư thái, trực tiếp vượt qua cửa sau hướng về chuồng ngựa chạy như bay. Tái Bách Uy biến sắc, bắt lấy nàng. Sau lưng bốn tên địa luân cao thủ bên trong có một người mang theo mấy tên thủ hạ nhanh chóng hướng phía Trịnh Nguyệt Đình phương hướng đuổi theo, Trịnh Công Minh cần ngăn cản, chỉ nghe bên kia phản đồ Triệu Thiên Minh lớn tiếng gọi vào, "Sư phụ, lao nhân gia ngài như lại không dừng tay, liền đừng trách đệ tử đối với tiểu sư đệ không khách khí." Trịnh Công Minh nhìn lại, chỉ gặp Triệu Thiên Minh gác ở Trịnh Tề Nguyên trên cổ đại đao gấp siết chặt, vạch ra một đầu nhàn nhạt tơ máu, huyết dịch thuận Trịnh Tề Nguyên cổ chậm rãi chảy xuống. "Cha." Trịnh Tề Nguyên chưa bao giờ nhận qua như vậy đe dọa, không khỏi sắc mặt trắng bệch, ngữ khí bối rối. "Ai, thôi." Trịnh Công Minh thở dài một tiếng, chậm rãi buông xuống giơ lên tay phải, không còn chống cự. Chương 42, ngươi dạng này rất không có phẩm bị. Chương 42, ngươi dạng này rất không có phẩm bị. Bên trái cùng ta cùng một chỗ vẽ con rồng, bên phải cùng ta vẽ một đạo cầu vồng trung văn. Trong miệng hừ phát ra, tay đeo giỏ rau, chân đạp vân trung tiến bộ, tâm tình vui vẻ đi tại xuống núi mua sắm trên con đường. Cảm thụ được thể nội liên tục không dứt linh lực, cùng vùng đan điển cái kia đạo tráng kiện linh lực nửa vòng, hắn lần thứ nhất có một loại thân là người tu luyện tự giác. Đây chính là địa luân cảnh giới. Thoái phàm đan là dược vương cấp phó cấp chủ khai phát đi ra một loại cơ sở tu luyện đang dược, phẩm cấp tuy thấp nhưng cũng có một dạng chỗ tốt, đó chính là không có phục dụng hạn chế. Dù sao đối với thời đại thượng cổ người mà nói, nhân luân cảnh giới thực sự quá mức nhỏ yếu, đường đường đệ nhất luyện đan sư khai phát đi ra đang dược, nếu là không thể để cho người cấp tốc tấn thăng địa luân, còn mặt mũi nào ghi chép tại luyện đan trong bản chép tay. Mà nhất khí trường sinh quyết nói thế nào cũng là một môn kim cương phẩm cấp công pháp, tại nhân luân đến địa luân tấn thăng trong quá trình không có chút nào bập cửa có thể nói, thế là Trung Văn một buổi tối ngay cả lá gan tám khỏa thoái phàm đan trực tiếp ngạnh sinh sinh đem tu vi của mình trồng đến địa luân một tầng. Đến địa luân cảnh giới, lại phục dụng thoái phàm đan liền hoàn toàn mất đi tác dụng, không bỏ được hiện tại liền phục dụng thăng linh đan, Trung Văn tu vi liền tạm thời dừng lại tại địa luân một tầng cảnh giới. Nhìn một chút đã hơi sáng sắc trời, hắn rất là hài lòng nhấc lên rổ, dự định xuống núi mua chút thức ăn ngon chúc mừng một chút chính mình thể biến. Vô luận khí hậu như thế nào nóng bức, ở vào Thanh Phong Sơn đỉnh Phiêu Hoa cùng bên trong luôn luôn mười phần mát mẻ, Trung Văn càng đến gần dưới núi, liền càng có thể cảm nhận được nhiệt độ ở ngoài sáng lộ ra trên mặt đất thăng. Không biết Vô Xương Thái Tố Huyền Âm công có thể hay không chế được chút khối băng đến, hắn không nhịn được nghĩ đạo, về phần Lâm Chi Vận, hắn tạm thời còn không dám cầm vị này Phiêu Hoa cung cung chủ tới làm khổ lực phân công. Đột nhiên, một trận nữ tử tiếng thét chói tai theo gió nhẹ truyền vào trong tai, nghe thanh âm, Trung Văn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen tai, hắn không khỏi bước nhanh hơn. Trịnh Nguyệt Đình hô hấp dồn dập, dưới chân lảo đảo, trên người áo xanh lục dính không ít cho bụi, đã có nhiều chỗ phá toái, lộ ra cánh tay, và vai cùng trên lưng mảng lớn da thịt tuyết trắng. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, một tên thân thể khỏe mạnh địa luân cao thủ mang theo mấy tên thủ hạ ngay tại theo đuổi không bỏ. Lúc trước ở trên đất bằng, nàng còn có thể mượn độc giác mã cùng địa luân cao thủ giữ một khoảng cách, bây giờ lên núi, không cách nào cưỡi ngựa, phương diện tốc độ chênh lệch trong nháy mắt liền thể hiện ra ngoài, có rất nhiều lần nàng suýt nữa liền rơi xuống trong tay địch nhân. Vương Hồng Vĩ địa luân tầng 2 tu vi, tại Tái Bách Uy mang tới 4 tên địa luân người tu luyện bên trong xếp hạng cuối cùng, cho nên được phái tới đuổi bắt chỉ có nhân luân tầng 7 Trịnh Nguyệt Đình, dù vậy, hắn cũng đã sớm có thể đuổi kịp Trịnh Nguyệt Đình. Lúc này, tâm lý có chút vặn vẹo, hắn chính như mèo vờn chuột bình thường, trêu đùa lên trước mắt mỹ lệ con mồi. Không sai biệt lắm. Vương Hồng Vĩ mắt thấy đường núi liền muốn hơn phân nửa, thầm nghĩ lại chơi xuống dưới, vạn nhất bị trên núi môn phái phát hiện, có lẽ sẽ phát sinh biến cố, thế là dưới chân dùng lực, một cái nhanh chân nhảy vọt đến Trịnh Nguyệt Đình bên cạnh, đưa tay hướng nàng bắt tới. Trịnh Nguyệt Đình miễn cưỡng xoay người, nâng tay phải lên chém ra một đao, chỉ là thể lực hao tổn quá lớn, một đao này động tác nghiêm trọng biến hình, tại Vương Hồng Vĩ cái này địa luân cao thủ trong mắt, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Hắn duỗi ra ngón tay tại liễu diệp đao mặt bên nhẹ nhàng bắn ra, Trịnh Nguyệt Đình chỉ cảm thấy hổ khẩu run mạnh, rốt cuộc cầm không được chu đao, trong tay liễu diệp đao lập tức tuột tay bay ra ngoài. Vương Hồng Vĩ đắc thế không tha người, lại là nhẹ nhàng một trường gỗ ra, vậy mà không biết xấu hổ đánh út về phía Trịnh Nguyệt Đình có chút nâng lên bộ ngực. Trịnh Nguyệt Đình dưới sự kinh hãi, dùng hết khí lực nghiêng người sang đến, miễn cưỡng để qua trước ngực, vai trái nhưng vẫn là đàng hoàng ăn một trường này, chỉ cảm thấy trên vai đau nhức kịch liệt, một cỗ hùng hậu linh lực truyền tới, chấn động đến nàng cơ hồ tắt thở đi, thân thể mềm mại hung hăng nện ở trên mặt đất, toàn thân xương cốt cơ hồ tan ra thành từng mảnh, rốt cuộc không sử dụng ra được một tia khí lực. Ngươi lại chạy a, tiểu nữ bị. Vương Hồng Vĩ cười hì hì đi vào Trịnh Nguyệt Đình trước người, đưa tay đi bóp nàng gương mặt tuấn tú, không phải rất có thể chạy sao? Trịnh Nguyệt Đình dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại tốn công vô ích, đành phải cầm một đôi mắt to xinh đẹp hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ta liền thích ngươi loại này có cá tính tiểu nữ, nhìn xem Trịnh Nguyệt Đình quật cường ánh mắt cùng như hoa như ngọc gương mặt, Vương Hồng Vĩ không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, cơ hồ quên đi nhiệm vụ của mình, Ngân cười nói, ngươi bây giờ có bao nhiêu phản kháng, chờ chút tại ta dưới hung hầu hạ thời điểm liền có bấy nhiêu đường tụ. Vương ca, tái chấp sự thế nhưng là nhận lời muốn đem cô nàng này ban thưởng cho Triệu Thiên Minh bên cạnh một tiểu đệ nhắc nhở. Tái chấp sự chỉ là đáp ứng đem cô nàng này thưởng cho hắn, lại không nói là hoàn hảo không chút tổn hại cho hắn. Vương Hồng Vĩ chừng tiểu đệ này một chút, chỉ là một cái kim đao môn phản đồ, lão tử chơi trước một chơi lại cho hắn, lại có thể thế nào? Đại ca nói chính là tên này tiểu đệ gặp hắn sinh khí, liền quyết định không nói thêm gì nữa. Dâm tặc. Trịnh Nguyệt Đình tiểu quát một tiếng, tay phải dốc hết toàn lực hướng Vương Hồng Vĩ trên khuôn mặt đánh tới. Lão huynh, nam nữ hoan ái việc này, coi trọng chính là lưỡng tình tương duyệt, giống như ngươi con mạnh đến, liền lộ ra rất không có phẩm vị. Tuyệt vọng Trịnh Nguyệt Đình bên hai, đột nhiên vang lên trùng văn thanh âm lười biếng. Nàng đột nhiên mở mắt ra, ngạc nhiên trông thấy một tấm tuấn tú mà khuôn mặt quen thuộc. Chỉ gặp Trung Văn cười hì hì đứng ở trước mắt, một bàn tay nắm chặt Vương Hồng Vĩ vươn hướng Trịnh Nguyệt Đình cổ tay. Trịnh Nguyệt Đình đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy trong lòng siết chặt, lớn tiếng nói, "Trung Văn, nhanh chạy, lên núi đi tìm Lâm công chủ, ác tặc này là cái địa luân cao thủ." Trong lòng nàng, Trung Văn hay là cái kia mất đi ký ức, không có chút nào tu vi người bình thường. Từ đâu tới thẳng danh con, dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Vương Hồng Vĩ ngay tại cao hứng, bị người quấy rầy, không khỏi trong lòng tức giận, bất chấp tất cả, một cái trọng quyền hướng Trung Văn trên thân đập đi qua. Giữa hai người cơ hồ số không khoảng cách, một quyền này nhìn như tránh cũng không thể tránh. Trịnh Nguyệt Đình lên tiếng kinh hô, tựa hồ đã tiên đoán được Trung Văn máu tươi tại chỗ hình ảnh. Nhưng mà sau một khắc, Vương Hồng Vĩ cái này nhất định phải được một quyền, trung điệp đánh vào chính hắn trên sống mũi, thịnh nộ xuất thủ, hắn trên nắm đấm này đã sử xuất chín thành khí lực, chỉ nghe qua trường cạch một tiếng xương mũi đứt gãy thanh âm, vị này địa luân cao thủ a một tiếng hét thảm, ôm cái mũi, đau đến nước mắt đều chảy ra, nằm trên mặt đất vừa đi vừa về quay cuồng. Trung Văn nghe hắn heo gọi bình thường tiếng giống mười phần chói tai, liền tiến lên ở trên người hắn liền chút mấy cái. Vương Hồng Văn đang lúc ngoan ngoãn nằm trên mặt đất không nhúc đích, không rên một tiếng, phảng phất thi thể bình thường yên tĩnh. Cách đó không xa mấy cái kia ngân hoàn thương hội lâu la gặp rất là kinh hoàng, la lên muốn chạy tứ tán, đã thấy Trung Văn thân hình như gió, chợt lóe lên, chỉ là một cái trong khi hô hấp, Vương Hồng Văn mấy cái này tiểu đệ liền nhao nhao biến thành pho tượng, từng cái nháy mắt ra hiệu, giơ tay nhấc chân, không chút nào không cách nào di động thân thể nửa phần. "Đình Đình, ngươi không sao chứ?" Trung Văn quay đầu lại, nhìn xem quần áo không chỉnh tề Trịnh Nguyệt Đình nhân cần nói, "Ngươi làm sao lợi hại như vậy?" Trịnh Nguyệt Đình trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn dương thật to, nhất thời không cách nào tiêu hóa cảnh tượng trước mắt. Giống nhau, là mấy tên này quá yếu. Trung Văn sờ lên cái mũi, khiêm tốn nói, chuyện gì xảy ra, những người này vì cái gì đuổi ngươi? Trung Văn, mau cứu cha ta cùng đệ đệ ta, mau cứu Kim Đao môn Trịnh Nguyệt Đình đã sớm thể lực tiêu hao, toàn dựa vào một hơi dáng chống đỡ đến bây giờ, lúc này được cứu, tâm thần lập tức buông lỏng, lời đến vài miệng, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, vầng trán nghiêng một cái, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Đình Đình. Trung Văn vội vàng đưa tay thăm dò Trịnh Nguyệt Đình mạch đập, gặp nàng chỉ là tâm thần mỏi mệt dẫn đến đau hai bên sườn khi thở hôn mê, cũng không có cái gì thương thế nghiêm trọng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cho nàng cho ăn một viên đại hồi nguyên đan, sau đó đi đến Vương Hồng Vĩ trước mặt, giải khai huyệt câm của hắn, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. "Tiểu tử thối, ngươi sử cái gì tà pháp, nhanh hay lão tử giải khai, ngươi có biết hay không lão tử là ai?" Ngân Hoàn Thương hội Vương Hồng Vĩ có thể nói chuyện, lập tức chửi ầm lên, không ngờ ánh mắt cùng Trung Văn đối mặt phía dưới, chỉ cảm thấy trong mắt đối phương lóng lánh tia sáng yêu dị, đột nhiên trong nao trống rỗng, liền cái gì cũng không biết.